Chương 3171, Tú Nị Tạ, 1, 1, chương 3171, Tú Nị Tạ, 1, 1, mà lại, Lý Tạ muốn bị lâm nguy hiểm, vô cùng có khả năng uy hiếp được tính mạng của hắn, lại nguy hiểm đến từ thủy tinh thành nội bộ. Nếu không, Phạ Đạ không cần thiết như vậy bức thiết để Lý Tạ rời đi. Lời tên ỉ ở đọc hiểu Phạ Đạ ý tứ, cũng nguyên nhân chính là này, nàng mới có thể lựa chọn trợ giúp Lý Tạ. Dù sao, Lý Tạ là giờ ra mẹ thương yêu nhất hải tử. Mà lời tên ỉ ở cùng giờ ra mẹ lại là chí hữu. Cho nên, lời tên ỉ ở hiện tại đi tìm Phạ Đạ, chính là vì ly thanh chuyện này phía sau trận tướng. À nghèo nội đạo. Lạm tờ lạ sờ gật gật đầu, có thể nói như vậy. Bất quá, lời tên ỉ ở cũng cùng ta nói, Phạ Đạ tỷ lệ lớn sẽ không nói cho nàng trận tướng. À. Đã lời tên ỉ ở phán đoán Phạ Đạ sẽ không nói, cái kia nàng đi tìm Phạ Đạ lại là làm ý tứ gì, không phải là quan sát. Đúng vậy, quan sát. Lạm tờ lạ sờ, thông qua quan sát Phạ Đạ, lời tên ỉ ở muốn xác định một chút, cái gọi là trận tướng, phải chăng cùng nàng phỏng đoán cái kia bí ẩn có quan hệ. Nói đến bí ẩn lúc, Lạm Tợ Lạ Sở dừng lại chân, quay đầu nhìn về phía A Nghèo, mà người tên ỉ ở phòng đoán bí ẩn, cùng ngươi vừa rồi nâng lên một vật có quan hệ. Ta nâng lên đồ vật. A Nghèo suy tư một lát, do dự trả lời, ngươi là nói, Thánh Thi Kết Tinh. A Nghèo sở dĩ nghĩ đến Thánh Thi Kết Tinh, là bởi vì lúc trước hắn nói bất luận cái gì lời nói thời điểm, Lạm Tợ Lạ Sở đều không có phản ứng, thẳng đến hắn nâng lên Thánh Thi Kết Tinh, Lạm Tợ Lạ Sở lập tức chế tạo một cái bình chứng. Đây có nghĩa là, ở trong mắt Lạm Tợ Lạ Sở, Thánh Thi Kết Tinh ở bên trong Thủy Tinh Thành thuộc về một cái mẫn cảm tử. Mà lại, trước đây Lũ Ý Ghi tại cùng Áng Nghèo giải thích Thánh Thi Kết Tinh thời điểm, cũng nói đến đây đồ vật tựa hồ ẩn giấu một chút bí mật không muốn người biết. Tổng hợp những chi tiết này đến xem, Áng tự nhiên mà vậy liền liên tưởng đến nó. Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu, không sai, người tên y ở suy đoán bí ẩn cùng Thánh Thi Kết Tinh có quan hệ. Trước đó các ngươi trên đường tới, Lũ Ý Ghi phải cùng ngươi nói qua Thánh Thi Kết Tinh sự tình. Đích xác trò chuyện một chút. Áng Nghèo, giống như Thánh Thi Kết Tinh cùng Thủy Tinh Thành cấm địa, cùng một ít truyền thừa có quan hệ. Lạm Tợ Lạ Sở, những này đích thật là ngoại giới lưu hành nghe đồn, bất quá căn cứ người tên nhỉ ở hiểu rõ, Thánh Thi Kết Tinh còn có càng sâu tầng bí ẩn, mà cái bí mật này cùng tinh mục tộc trong lịch sử một vị được vinh dự vĩ đại nhất tiên tri có quan hệ. Lạm Tợ Lạ Sở nói đến đây lúc dừng lại một chút, liên quan tới cái này tầng sâu bí mật, người tên nhỉ ở còn không có hoàn toàn xác nhận, nàng cần theo Phạ Đạ nơi đó phân tích ra cuối cùng chân tướng. Ta hiện tại mặc dù đã biết một bộ phận, nhưng bên trong phần lớn đều là không có nguyên nhân suy đoán. Nếu như ngươi muốn biết, ta có thể hiện tại nói cho ngươi, hoặc là nói chờ người tên nhỉ ở bên kia được đến bức tin tức về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Áng suy tư một lát về sau, lựa chọn chờ đợi. Dù sao, người tên ỉ ở cũng nhanh muốn tới Phạ Đạ nơi đó, cũng chờ không được bao dài thời gian. Áng không tiếp tục liền bí ẩn sự tình hỏi thăm, mà là hỏi vị kia vĩ đại nhất tinh mục tộc tiên tri tình báo. Đối với vị này nhân vật trong truyền thuyết, Lạm Tợ Lạ Sở Ars khi trầm mặc một lát, nói khẽ, vị này tiên tri gọi là Tú Nị Tạ. Ta gặp qua hắn. Người gặp qua hắn. Hắn còn chưa có chết. Áng nghẹo vô ý thức hỏi. Nhưng vừa hỏi xong, Lạm Tợ Lạ Sở liền lắc đầu, hắn 2000 năm trước đã chết rồi. Hiển nhiên Lạm Tợ Lạ Sở cái gọi là gặp qua hắn, chỉ là bởi vì nàng sống càng lâu, tuổi thọ đủ dài, cho nên gặp qua vị này tại Thủy Tinh Thành trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy tiên tri. Cùng hắn nói là ta gặp qua hắn, không bằng nói là bản thể của ta gặp qua hắn. Lạm Tợ Lạ Sở thản nhiên nói, hắn đã từng tới Không Kính Chi Hải, tìm kiếm trong truyền thuyết Không Kính Chi Yêu. Cái gọi là Không Kính Chi Yêu lại được xưng là kính yêu. Nó cũng không phải là chỉ Lạm Tợ Lạ Sở bản thể, mà là 3000 năm trước tại Bạch Nhật Kính vực bị lưu truyền sôi sùng sục một loại truyền thuyết sinh vật. Nghe nói, Không Kính Chi Hải nội sinh tồn lấy một đám đặc thù sinh linh. Bọn chúng không e ngại Không Kính Chi Hải thủy triều, không sợ bị cọ rửa, bọn chúng lấy Không Kính Chi Hải bên trong ký ức làm thức ăn. Bọn chúng nhất tộc tên là Kính Yêu. Có hay không Kính Yêu, Lạm Tợ Lạ Sở không biết. Dù sao nàng là chưa từng gặp qua, nàng chỉ coi đây là một loại địa đặt. Nhưng đối với cái khác trong kính sinh linh mà nói, loại này tuyệt địa sinh vật đã phá vỡ bọn hắn nhận biết, cũng thỏa mãn tưởng tượng của bọn hắn. Tựa như là chuyện cổ tích, mọi người nội tâm rõ ràng không tin, nhưng lại không nguyện ý đi phủ nhận cái này mỹ hảo ảo tưởng. Đã tất cả mọi người không phủ nhận Kính Yêu tồn tại, tự nhiên liền có một nhóm Kính Yêu yêu quý người. Những này nóng lòng bàn bạc Kính Yêu, cũng tin tưởng Kính Yêu tồn tại, phần lớn đều là các tộc con non, bọn hắn đem Kính Yêu xem như trong chuyện cổ tích cứu rỗi hết thảy tiên nữ là bọn hắn đề tài câu chuyện, cũng là bọn hắn ảo mộng. Mà tại những này yêu quý người bên trong, lại tồn tại một nhóm phi thường cùng nhiệt phân tử. Bọn hắn đều là thiếu niên, là triều dương, là hết thảy hy vọng, nhưng cũng là phá cấm tiên phong. Tựa như là nhân loại đến thời kỳ thiếu niên, tiểu gì cũng sẽ xuất hiện phản nghịch tính cách, đuổi theo lớn mật, bắt người nhãn cầu, hoặc là thỏa mãn nội tâm chống rông hết thảy sự vận, cho dù là nguy hiểm, bọn hắn cũng không quan tâm. Thằng đến đụng vào nam tượng, mới có thể lựa chọn quay đầu, dập tắt cái kia nhiệt liệt hỏa diễm, quay về cố định quy tích. Những này yêu quý người cũng giống vậy, bọn hắn ở trên suy nghĩ đầu điên cuồng bên trong, thậm chí lựa chọn tụ tập cùng một chỗ, cộng đồng thăm dò vào Không Kính Chi Hải, truy đuổi Kính Yêu thân ảnh. Đương nhiên, lấy hiện tại ánh mắt đến xem, đây đều là tìm đường chết tiểu nam thủ. Nhưng tại bọn hắn lúc đó xem ra, đây là bọn hắn truy đuổi mộng tưởng một cái đường phải trải qua. Mà tại bọn này tìm đường chết thiếu niên bên trong, liền tồn tại một vị gọi là Tú Nị Tạ tinh mục tộc thiếu niên. Hiện thực nói cho bọn hắn, tìm đường chết hạ trạng, chính là chết. Hơn 10 vị thiếu niên mang mộng tưởng tiến vào Không Kính Chi Hải, lại mang tuyệt vọng bị cọ rửa tiến vào giống ruột nghĩa trang. Chỉ có một vị may mắn, tại ký ức sắp bị triệt để cọ rửa rơi thời điểm, ở trên Không Kính Chi Hải gặp được một tòa phiêu lưu hòn đảo. Hắn mặc dù mất đi quá nhiều ký ức, nhưng lại may mắn leo lên hòn đảo, không có triệt để biến thành người giống ruột. Vị này may mắn chính là Tú Nị Tạ, mà hắn chỗ leo lên hòn đảo thì là Lạp Đỡ Lạ Sở bản thể. Lúc ấy Tú Nị Tạ ký ức đã mất đi hơn phân nửa, có lẽ là không có quá nhiều phiền phức ký ức, ở trong ấn tượng của ta, hắn là một cái có chút trầm lặng yên kiệm lời tiểu hài. Lạp Đỡ Lạ Sở yên lặng nhớ lại lúc ấy nhìn thấy Tú Nị Tạ chẳng cảnh. Tú Nị Tạ tại leo lên hòn đảo về sau, trầm mặc ít nói vài ngày, có lẽ là tại sửa sang suy nghĩ, lại hoặc là bị Lạp Đỡ Lạ Sở cái kia khổng lồ bản thể bị thế dọa cho ngăn đến, hắn liền ngừng tại nguyên chỗ thật lâu bất động. Thẳng đến, Lạp Đỡ Lạ Sở phái ra một cái phân thân tới gặp hắn, Tú Nhĩ Tạ mới khôi phục mấy phần sinh khí. Tú Nhĩ Tạ lưu tại hòn đảo bên trên nước chừng một tuần thời gian, một tuần này bên trong, hắn phần lớn thời gian đều là đang quan sát không kính chi hải mặt biển, tựa hồ muốn tìm được những cái kia bị cọ rửa đi đồng bạn. Đương nhiên, hắn cuối cùng cái gì cũng không có tìm tới. Không kính chi hải cọ rửa là có thể đem một cái hoàn chỉnh người cọ rửa đến liền cặn bã đều không thừa trình độ. Lấy đám kia tiểu thí hải thực lực, đoán chừng dùng không được một ngày, liền bị cọ rửa hầu như không còn. Trừ quan sát không kính chi hải, Tú Nhĩ Tạ chính là hướng Lạp Đỡ Lạ Sở phân thân đặt câu hỏi, hỏi thăm các loại liên quan tới không kính chi hải tình báo. Khó được gặp được một cái có thể giao lưu người, Lạp Đỡ Lạ Sở cũng không có che giấu, đem một chút tình báo nói cho Tú Nhĩ Tạ. Tú Nhĩ Tạ tại ngày cuối cùng thời điểm, hỏi thăm kính yêu vấn đề, không kính chi hải thật sự có kính yêu sao? Lạp Đỡ Lạ Sở chính là kính yêu sao? Lạp Đỡ Lạ Sở tự nhiên cho ra hai cái liên tục phủ định đáp án. Về sau, Tú Nhĩ Tạ không tiếp tục hỏi thăm vấn đề khác, mà là bị Lạp Đỡ Lạ Sở thì thân đưa ra không kính chi hải. Một đám thiếu niên đến, một thiếu niên về. Chuyện này tại kính vực cũng nhắc lên không lớn không nhỏ phong ba, bất quá, Lạp Đỡ Lạ Sở cũng không có đi chú ý, nàng chỉ là đem gặp được Tú Nhĩ Tạ sự tình, xem như một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Thẳng đến rất nhiều năm sau một ngày nào đó, Lạp Đỡ Lạ Sở biết được năm đó bị kia trầm mặc ít nói thiếu niên, thành tinh mục tộc tiên tri. Lại là rất nhiều năm sau một ngày nào đó, Tú Nhĩ Tạ chết rồi. Đây chính là Lạp Đỡ Lạ Sở đối với Tú Nhĩ Tạ chỗ nhận biết toàn bộ. Có lẽ là bởi vì gặp qua thở thiếu thời Tú Nhĩ Tạ, nàng vô ý thức đem Tú Nhĩ Tạ tất cả ký ức cũng còn dừng lại tại năm đó, cũng không có quá nhiều đi đổi mới. Nàng chỉ biết Tú Nhĩ Tạ là tinh mục tộc tiên tri, cũng biết hắn tại tinh mục tộc có coi như không tệ hy vọng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đơn giản đến nói, chính là đối với Tú Nhĩ Tạ hoàn toàn không biết gì. A Nghiên lặng nói, Lạp Đỡ Lạ Sở, có thể nói như vậy. Bất quá, người tên y ở hẳn phải biết một chút, cần ta hiện tại giúp ngươi hỏi sao? Mặc dù thì thân ở giữa có thể tâm linh đồng bộ, nhưng cũng không phải là tất cả tin tức bọn hắn đều là lẫn nhau biết. Thì thân có tính cách của mình, tự nhiên cũng có kinh nghiệm của mình, những kinh nghiệm này trừ phi là Lạp Đỡ Lạ Sở chủ động hỏi thăm, nếu không sẽ không cố ý cùng hưởng. Tựa như Lũ Ý Ghi yêu quý nghệ thuật, nếu như Lạp Đỡ Lạ Sở thật cùng hưởng bộ phận này ký ức, cái kia nàng tại ánh nắng gánh xếp thú phó bản lúc, cũng không đến nỗi không có tài nghệ biểu diễn. A nghèo nghĩ nghĩ, lắc đầu, quên đi thôi, đợi nàng thấy xong phả đạ về sau hỏi lại cũng giống vậy. Thời gian kế tiếp, bọn hắn không có tiếp tục trò chuyện thủy tinh thành bí ẩn, mà là nói đến máy đăng nhập mở rộng công việc. Mà cái vấn đề này, vẫn như cũng là nảy Penny ở đến lo liệu, dù sao nhân mạch của nàng càng rộng. Mà nảy Penny ở ý nghĩ cùng A kỳ thật không như mà hợp, đều là chuẩn bị trước theo cao tầng mở rộng lên. Nếu như có thể để cho Bạch Nhật kính vực một bộ phận đỉnh tiêm chủng tộc, hoặc là phạm vi thế lực rất rộng chủng tộc, chủ động gia nhập Ngộng Chi tinh nguyên thăm dò khai hoang, kia tuyệt đối có thể tạo được làm mẫu tính hiệu quả. Lưu Ý Nghị cũng nhân cơ hội này phổ cập khoa học một chút kính vực bên trong đỉnh tiêm chủng tộc tình báo. Mà những này đỉnh tiêm trong chủng tộc, rất nhiều đều cùng nảy Penny ở từng có lui tới. Hiện tại cũng chỉ chờ xác nhận trước liên hệ ai, liền có thể bắt đầu tiến hành trước mở rộng. Nảy Penny ở nhất đề cử, tự nhiên còn là kính hải học giả, cũng chính là Cổ Nha Tiên. Cổ Nha Tiên nhân mạch, tuyệt đối có thể liên hệ lên toàn bộ Bạch Nhật kính vực. Đột phá bọn chúng cái này một nhà, muốn công phá chủng tộc khác, kia liền đơn giản quá nhiều. Đối với này, A tự nhiên không có khả năng phản đối. Dù sao, chân chính làm liên lạc còn là nảy Penny ở, hắn chỉ cần làm cái bình hoa là được. Bất quá, tại có Cổ Nha Tiên cái này chọn lựa đầu tiên đối tượng bên ngoài, A Nghèo cũng cho ra một cái đề nghị, Bách Long Thần Quốc. Kính Long đối với con non cố chất yêu, có lẽ cũng có thể trở thành một cái điểm đột phá. A Nghèo bọn người một bên đàm luận, một bên hướng vây thành tụ hội chủ trạm đi đến. Dọc theo con đường này, bọn hắn đã kinh lịch không biết bao nhiêu cái hình quyên bảo. Mặc dù đều là cùng loại thổ lâu kiến trúc, nhưng khác biệt hình quyên bảo, kỳ thật vẫn là có chênh lệch. Có đèn đuốc sáng trưng, tựa như náo nhiệt nhân loại phiên chợ, có thì bị vô số mặt kính che chắn, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo mị ảnh ở trong mặt gương không ngừng xuyên qua, còn có bị hắc ám bao phủ, không ánh sáng dưới hoàn cảnh, lại có thể nghe tới bên tai sổ sổ soạt soạt tiếng giao hàng, cho Á Nghèo một loại so chợ quỷ còn muốn càng chợ quỷ cảm giác. Chế thức dù giống nhau, nhưng khác biệt hình quyên bảo còn là mang cho Á Nghèo rất nhiều mới lạ trải nghiệm. Mà bây giờ, bọn hắn lại đi tới một cái hình quyên bảo. Nơi này khoảng cách vây thành tụ hội đã không xa, hẳn là kế tiếp chính là chủ trạm. Lưu Ý ghi tại truyền lời, A thì quan sát cái này mới hình quyên bảo. Kiến trúc chế thức không cần nói chuyện nhiều, cùng trước đó không sai biệt lắm. Bất quá, nơi này rất kỳ quái chính là, cũng không nhìn thấy người. Chuẩn xác mà nói, mắt thường không nhìn thấy người. Cái này hình quyên bảo cực kỳ quặn cú é. Không chỉ là không có cái khác người sống còn có hoàn cảnh chung quanh cũng cho A Nghèo một loại quặn cú é cảm giác. Đỉnh đầu là cùng loại băng lưu ly mái vòm, nguồn sáng thấu chiếu vào, một mảnh lạnh trắng. Trong không khí cũng mang loại nào đó lạnh khí tức, phản phất bọn hắn không phải tại thủy tinh hành, mà là ở bên ngoài đất đông cứng. Tại Á Nghèo nghi hoặc quan sát đến cảnh vật chung quanh lúc, Lạp Đỡ Lạ Sở đột nhiên đi đến hình khuyên bảo lan can một bên, quan sát phía dưới. Á Nghèo cũng theo sau. Cái này hình khuyên bảo đại khái 20 tầng tả hữu, bọn hắn lúc này tại hình khuyên bảo trung thượng tầng, xuyên thấu qua lan can hướng xuống nhìn, có thể nhìn thấy hình khuyên bảo phía dưới cùng là một cái màu bạc trắng hình bầu dục mặt kính. Từ xa nhìn lại, tựa như là đóng băng mặt hồ. Lúc này, cái này trên mặt kính đang không ngừng tuôn ra bụi tinh, những này bụi tinh ở giữa không trung đồng bền, đồng thời không ngừng tụ hợp, phản phất là tại ngưng tụ cái nào đó hình dáng. Theo bụi tinh ngưng tụ hình dáng đến xem, tựa hồ là hình người, nhưng vẫn là quá mức lỏng lẻo, nhìn không ra cụ thể hình dạng. Ngay tại áng nghèo nhìn chăm chú những cái kia bụi tinh lúc, phía sau bọn hắn đột nhiên chuyển đến ba 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 nặng nề tiếng bước chân. Các ngươi là ai, làm sao lại chạy ra cửa hàng? Nhìn lại, đã thấy một cái rõ ràng là vệ binh trang điểm tinh mục tộc đi tới. Tâm tình của hắn mang tức giận, dưới chân bộ pháp cũng rõ ràng tăng thêm, một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Bất quá, ngay tại vệ binh xông lên trước chuẩn bị quát lớn bọn hắn lúc, Lạm Tợ Lạ Sở quay đầu lại, dị sát chi đồng lặng lặng nhìn chăm chú hắn. Cùng lúc đó, vệ binh trước mắt đột nhiên tung bay lên một chút bụi tinh, đồng thời tụ lại với nhau. Vệ binh liếc nhìn tụ hợp bụi tinh, biểu lộ nháy mắt trở nên thận trọng lên, trong ánh mắt tính tình càng là trực tiếp biến mất. Không có ý tứ, xin thứ cho ta không có nhận ra các vị là khách nhân tôn quý nhất. Vệ binh cung kính hướng về đám người bái. Khách nhân, nơi này đem cử hành một cái nho nhỏ nghi thức, cần tạm thời phong bế một đoạn thời gian. Các vị không ngại trước rời bước đến bên cạnh phòng khách quý làm sơ chờ. Tấu chương xong, chương 3172, bụi tinh, 1, chương 3172, bụi tinh, 1, nghi thức. Lạm Tợ Lạ Sở nhàn nhạt liếc vệ binh liếc mắt, cái gì nghi thức? Cái này, ta cũng không rõ lắm. Vệ binh vốn cũng không muốn nói, nhưng bị Lạm Tợ Lạ Sở dị đồng nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy về sau lưng phát lạnh, nghẹn một chút nước bọt về sau, còn là mở miệng. Cụ thể nghi thức chỉ có người của trưởng lão hội biết, chúng ta chỉ là chấp hành phong tỏa quản lý. Ta cái gì cũng không biết. Lạm Tợ Lạ Sở nhìn thật sâu vệ binh liếc mắt, cũng không có đối với hắn làm cái gì đánh giá, chỉ là nói khẽ, không cần. Vệ binh, cái gì không cần? Thấy vệ binh một mặt ngộng, một bên lùi ý gỉ thở dài một hơi, giải thích nói, nàng ý tứ là, chúng ta sẽ không đi phòng khách quý. Bất quá, chúng ta vốn là không có ý định ở trong này dừng lại, mục tiêu của chúng ta là vây thành tụ hội chủ trạm. Vệ binh sửng sốt một chút, mới kịp phản ứng, úc. Khách nhân là dự định đi 003 thông đạo, đi vây thành tụ hội sao? Cái kia, vậy bên này mời. Vệ binh thấy mọi người không có nhúc đích, gái gái bị tinh thể mũ che kín thái dương, ý của ta là, ta tới cấp cho khách nhân tôn quý dẫn đường. Vệ binh chức trách là cam đoan trước mắt hình khuyên bảo ngoại bộ không có ngoại tộc người. Chỉ cần Lạm Tợ Lạ Sơ bọn người không ở lại cái này hình khuyên bảo, mặc kệ là đi phòng khách quý, còn là đi 003 thông đạo, đều có thể. Nhìn xem vệ binh nhân cần biểu hiện, Lạm Tợ Lạ Sơ trầm mặt một lát, dùng ánh mắt còn lại liếc về phía A Nghèo. A Nghèo hiển nhiên chú ý tới Lạm Tợ Lạ Sơ dư quang, dùng nhỏ bé không thể nhận ra động tác, nhẹ nhàng gật gật đầu. Lạm Tợ Lạ Sơ lúc này mới nói, có thể. Vệ binh trưởng thở phào nhẹ nhõm, chủ động dẫn linh đám người hướng xuống một cái lối đi đi đến. Thẳng đến A Nghèo bọn người hoàn toàn biến mất tại hắc ám hành lang bên trong. Vệ binh lúc này mới lau lau trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, sau đó nhanh chóng triệu hồi ra một sợi tung bay bụi tinh. Hắn cần thông qua bụi tinh, hướng chủ trì nghi thức trưởng lão truyền lời. Đương nhiên chỉ có hắn một người tới ngăn cản Lạm Tợ Lạ Sơ bọn người, trên thực tế, hình khuyên bảo bên trong cái khác vệ binh tuần tra đều phát hiện tình huống bên này, chỉ là không có tới thôi. Người tới thân phận không biết, nhưng thực lực mạnh phi thường. Vệ binh cấp tốc ngưng tụ bụi tinh, bất quá, mục tiêu của bọn hắn là vây thành tụ hội, xuất hiện tại cái này hình khuyên bảo, là trước đây không lâu thông qua 013 thông đạo tới. Bọn hắn hiện tại đã tiến vào 003 thông đạo. Hẳn là chỉ là đi ngang qua. Theo tiếng nói vừa ra, ngưng tụ bụi tinh rất nhanh tiêu tán ra. Vệ binh nói xong tình huống về sau, cũng không có buông xuống nỗi lòng lo lắng, mà là một mặt hồi hộp nhìn chăm chú tung bay bụi tinh. Vài giây sau, trong không khí tung bay bụi tinh lần nữa ngưng tụ. Một loại chỉ có vệ binh có thể đọc hiểu tin tức, thông qua bụi tinh chuyển tới, như là đã rời đi, vậy cũng không cần để ý tới. Bất quá, chú ý thanh lý chung quanh còn sót lại năng lượng, bảo đảm không có bất kỳ tin tức gì tiết lộ. Nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ, còn mấy phút nữa, ngày xưa anh linh sắp sinh ra, tuyệt đối không cho sơ thất. Đây là trưởng lão truyền đến tin tức. Vệ binh lập tức nói, rõ ràng. Dứt lời, vệ binh bắt đầu triệu hoán cái khác đồng bạn, đối với áng nghéo bọn người trôi trải qua con đường còn sót lại tất cả tin tức tố, cùng khả năng còn sót lại năng lượng tiến hành thanh lý. Mà tại bọn hắn làm cuối cùng thanh lý lúc này đen xì trong thông đạo, Lạm Tợ Lạ Sở bình chướng một lần nữa bao phủ lại đám người. Áng nghéo nhìn về phía Lạm Tợ Lạ Sở, xác định không có chuyện gì sao. Áng tại hỏi thăm Lạm Tợ Lạ Sở thời điểm, Lạm Tợ Lạ Sở lại là đang nhìn chăm chú trong bình chướng một cái nho nhỏ hiện tượng màn hình. Đây không phải Lạm Tợ Lạ Sở lần thứ nhất nhìn thấy dùng huyễn tượng mô phỏng đi ra màn hình, trước đây ở trong Mộng Chi Tinh Nguyên, nàng liền gặp qua nhiều lần. Căn cứ áng nghèo thuyết pháp, cái này gọi là huyễn cảnh trực tiếp. Huyễn cảnh trực tiếp chia làm 3D trực tiếp cùng màn hình trực tiếp. 3D trực tiếp cùng loại ảnh hộ, có thể thân lâm kỳ cảnh trải nghiệm dẫn chương trình lập tức tình cảnh, quét sạch bình phong trực tiếp, cùng loại với nhìn có thể động mặt phẳng bé bốn. Không hề nghi ngờ, bây giờ chính là màn hình trực tiếp. Trên màn hình lúc này chính trực truyền bá vừa rồi cái kia hình khuyên bảo hiện trạng, một đám vệ binh tại dọn dẹp bọn hắn khả năng dấu vết lưu lại. Áng sở dĩ biết hỏi thăm xác định không có chuyện gì sao chính là nhìn thấy bọn này vệ binh tại thanh lý dấu vết, lo lắng hắn lưu lại huyễn thuật tiết điểm sẽ bị phát hiện. Mà áng nghèo lưu lại xuống huyễn thuật tiết điểm là tại Lạm Tợ Lạ Sở bố trí một cái trên mặt kính. Đúng vậy, Lạm Tợ Lạ Sở tại hiện trường lưu lại một cái mặt kính. Mà lại, cái này mặt kính trực tiếp lơ lửng tại hình khuyên bảo trên không. Trước đó, áng cùng Lạm Tợ Lạ Sở trao đổi ánh mắt, cũng là vì thế. Theo áng nghèo, cái kia mặt kính vị trí có chút quá rõ ràng, hắn huyễn thuật tiết điểm bám vào tại cái kia trên mặt kính, thật sẽ không bị phát hiện sao? Lạm Tợ Lạp Sở thản nhiên nói, ngươi thấy mặt kính, là ta muốn để ngươi thấy. Nó trên thực tế cũng không tồn tại nơi này không gian. Theo Lạm Tợ Lạp Sở giải thích, A Nghèo dần dần rõ ràng trong đó nguyên lý. Lạm Tợ Lạp Sở sở trí lưu mặt kính, trên thực tế là tại càng sâu tầng không gian. Nếu như đưa ra so sánh lời nói, cùng loại với không gian tường kép không gian số lượng gần như vô hạn. Cho nên, coi như bị tinh mục tộc phát hiện, cũng không nhất định có thể tìm tới đối ứng tường kép không gian. Mặt kính bố trí tại tường kép không gian, lại có thể chiếu rọi xuất hiện thật chẳng cảnh. Đây là cùng loại trong kính hành lang. A Nghiêu Hiếu Kỳ nói, trong kính hành lang chính là ở vào trong tường kép, lại ở trong hành lang còn có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Nhưng người bên ngoài lại không nhìn thấy trong kính hành lang bên trong tình huống. Lạm Tợ Lạp Sở, hiệu quả cùng loại đi, nhưng càng thêm ẩn nấp. Trong kính hành lang chỉ là nhìn bằng mắt thường không đến, nhưng tụ hợp năng ba động hội theo tường kép thẩm thấu đến hiện thực, là có thể cảm thấy được. Cho nên, cũng không tính ẩn nấp, hơi có chút thực lực trong kính sinh vật đều có biện pháp phát giác. Nhưng Lạm Tợ Lạp Sở hiện tại thả ra mặt kính, lại là giấu kín tại càng sâu tầng địa phương, đồng thời sẽ không phát ra tụ hợp năng, cơ bản sẽ không bị phát hiện. Cho nên, A Nghèo lo lắng huyễn thuật tiết điểm bị những vệ binh kia chú ý tới cũng thanh trừ, đây là không có khả năng. Sự thật cũng đúng là như thế, Hình Quyên bảo vệ binh đội đã thanh lý xong cái gọi là còn sót lại dấu vết, nhưng bọn hắn hoàn toàn không có phát hiện không trùng mặt kính. Thông qua trực tiếp, A Nghèo đã thấy vệ binh mượn bụi tình, hướng không biết người báo cáo, cho thấy dấu vết thanh trừ hoàn tất. Cũng không lâu lắm, tất cả vệ binh tản ra, lại bắt đầu lại từ đầu tuần tra. Hiển nhiên, giữa không trung mặt kính đã bị bọn hắn triệt để xem nhẹ. Xác định trực tiếp sẽ không nhận ảnh hưởng về sau, A Nghèo cũng thở dài một hơi, cũng có dư lực hỏi thăm một chút không quan hệ chủ đề. Tinh mục tộc vệ binh là thông qua những cái kia tung bay bụi tinh đến truyền lời. A Nghèo chú ý tới, vệ binh liên tục mấy lần đều là thông qua bụi tinh ngưng tụ đến truyền lời. Nhưng là, vệ binh truyền lời nội dung, A Nghèo có thể thông qua trực tiếp thu thập được liên quan tín hiệu, nhưng bụi tinh bên kia đáp lời, hắn lại hoàn toàn thu thập không đến bất luận cái gì tin tức. Nhưng vệ binh lại vẫn cứ lại có thể đọc hiểu tụ tập bụi tinh ẩn chứa ý tứ, cái này khiến A Nghèo rất là tò mò. Luigi, tinh mục tộc đích thật là dựa vào bụi tinh tụ tán đến truyền lại tin tức, bọn hắn có biện pháp của mình, đi đọc hiểu tụ tập bụi tinh đại biểu ý tứ. Bất quá đối với ngoại tộc mà nói, là rất khó giải đọc. Chương 3172, Bụi tinh 2, chương 3172, Bụi tinh 2, cái này liền cùng loại với chủng tộc thiên phú. Tinh mục tộc thân thể chính là từ tinh thể tạo thành, bọn hắn đối với tinh thể hiểu rõ cùng nhận biết, so cái khác tất cả chủng tộc đều muốn càng mạnh. Cho nên, bọn hắn có thể đọc hiểu bụi tinh ý tứ, nhưng những người khác lại không cách nào từ trong bụi tinh thu hoạch bất kỳ tin tức gì. À, nghe hiểu rõ gật gật đầu. Ngay thẳng chút nói, chính là không có cùng loại tinh mục tộc sinh lý cấu tạo, hoàn cảnh sinh hoạt, liền không thể nào hiểu được bụi tinh hàm nghĩa. Trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Hình ảnh vẫn như cũ cùng trước đó không sai biệt lắm, Hình Quyên thành trì cũng không có người ngoài xuất hiện, bất quá mỗi một tầng đều tăng thêm không ít vệ binh tuần tra. Hình Quyên bảo trung tâm tầng dưới chót nhất, cái kia phiêu đầy bụi tinh hình bầu dục mặt kính, vẫn như cũ đang không ngừng tuân ra mới bụi tinh. Lấy trong trực tiếp tình huống đến xem, cái này Hình Quyên bảo có khả năng nhất xuất hiện biến cố địa phương, hẳn là cái này hình bầu dục mặt kính. Vệ binh trong miệng nói tới nghi thức có lẽ cũng cùng cái này mặt kính có quan hệ. Bởi vì trực tiếp hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện biến hóa quá lớn, Á Nghẹo lần nữa đem ánh mắt bỏ vào Lạm Tợ Lạp Sở trên thân. Người đối với bọn hắn nghi thức, tựa hồ rất để ý. A Nghiêu Hiếu Kỳ hỏi, trận này trực tiếp, bản thân là một cái ngoài ý muốn. Lạm Tợ Lạp Sở là trước thả ra treo lơ lửng giữa trời mặt kính, mới truyền thanh hỏi thăm A Nghèo, muốn hay không nhìn trận trò hay. Thế là, A Nghèo mới phóng thích huyễn thuật tiết điểm, làm ra trận này trực tiếp. Cho nên, trực tiếp chân chính để án người, là Lạm Tợ Lạp Sở. A Nghèo đối với tinh mục tộc trận này cái gọi là nghi thức, mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có mãnh liệt đến muốn rình coi tình trạng. Cũng bởi vậy, A Nghèo có chút hiếu kỳ, Lạm Tợ Lạp Sở vì sao lại chủ động nhìn trộm tinh mục tộc nghi thức? Là lòng hiếu kỳ quậy phá, muốn nhìn mắt quái. Còn là nói, có nguyên nhân khác. Ta không thèm để ý, nhưng Lệ Penny ở rất để ý. Lạm Tợ Lạp Sở trả lời, Lệ Penny ở trước đó liên hệ ta, nàng đã nhìn thấy Phà Đạ. Phà Đạ như nàng đoán, cũng không có đem lì tạ sự tình nói cho nàng, bất quá căn cứ Lệ Penny ở quan sát, cùng Phà Đạ ngẫu nhiên để lộ ra đến tình báo cũng biết. Lì tạ sự tình, đích xác dính đến tinh mục tộc một chút bí ẩn. Tại Phà Đạ nhìn thấy Lệ Penny ở về sau, vô tình hay cố ý đề cập tới nghi thức. Phải biết, nghi thức tại kính vực cũng không phải là học thuyết nổi tiếng, sẽ rất ít có trong kính chủng tộc cử hành chính quy nghi thức. Lệ Penny ở trước một giây mới nghe được Phà Đạ đàm nghi thức, một giây sau liền nghe nói Lạm Tợ Lạp Sở bên này gặp được Hình Quyên bảo nghi thức, nàng tự nhiên liên tưởng đến cùng một chỗ, muốn biết đạo cụ thể tình huống. Thế là Lạm Tợ Lạp Sở mới có thể chủ động phóng thích mặt kính, thuận đường mời A Nghèo xem kịch. Nói cách khác, hiện tại không chỉ là ba người chúng ta tại nhìn trực tiếp, Lệ Penny ở cũng tại nhìn. A Nghèo nghi ngờ nói. Lạm Tợ Lạp Sở gật gật đầu, không sai, ta đem hình ảnh cùng hưởng cho Lệ Penny ở. Tốt ta, còn là viễn trình cùng hưởng trực tiếp. À, khi trầm mặc một lát, Lạm Tợ Lạp Sở nói, Lệ Penny ở nói, nếu như ngươi có vấn đề gì, có thể thừa dịp hiện tại nghi thức không có mở ra trước hỏi. A Nghèo, nàng hiện tại đã theo Phà Đa nơi đó rời đi rồi. Lạm Tợ Lạp Sở lắc đầu, không có, nàng cùng Phà Đa tại giờ ra mẹ thư phòng. Lệ Penny ở tại xác định nội tâm một chút ý nghĩ về sau, liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, ngay tại nàng cáo biệt trước, Phà Đa mời nàng đi giờ ra mẹ thư phòng nhìn xem. Lấy Lệ Penny ở đối với Phà Đa hiểu rõ, nàng biết Phà Đa chắc chắn sẽ không làm dư thừa sự tình. Đã Phà Đa mở miệng, cái kia mang ý nghĩa giờ ra mẹ thư phòng có lẽ giấu một số bí mật. Lợi Tệ Nỉ ở lúc này chính là một bên tìm kiếm giờ ra mẹ thư phòng, một bên cách không nhìn xem trực tiếp. Như thế xem ra, Pha Đạ không phải không nguyện ý nói, mà là trở ngại một ít nguyên nhân nàng không thể, hoặc là không dám nói. Coi như xuống tình huống nhìn, Pha Đạ là muốn nói cho Lợi Tệ Nỉ ở một chút trận tướng, bằng không nàng sẽ không các loại ám chỉ, còn để Lợi Tệ Nỉ ở đi giờ ra mẹ thư phòng, chỉ là Pha Đạ không thể nói rõ. Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu, hẳn là dạng này. Pha Đạ, nàng hẳn là cũng có nỗi khổ tâm. A nghèo, cái kia Lợi Tệ Nỉ ở hiện tại xác nhận Lý Tạ sự tình phía sau bí ẩn sao? Lạm Tợ Lạ Sở có một chút mặt mày, bất quá còn có một chút ghép hình chưa bổ sung. Bất quá, Lợi Tệ Nỉ ở suy đoán, tại giờ ra mẹ trong thư phòng hẳn là sẽ có còn lại ghép hình. Áng có thể hiện tại liên hỏi, hoặc là chờ Lợi Tệ Nỉ ở tìm tới còn lại ghép hình về sau, lại làm hỏi thăm. Áng nghèo lựa chọn cái sau, so với lập lờ nước đôi kiến thức nửa đời, hắn còn là càng muốn biết đáp án xác thực. Đã tạm thời còn không thể xác nhận tinh mục tộc bí ẩn, Áng nghèo liền hỏi thăm một kiện khác đã coi như là nắp hòm định luận sự tình, tinh mục tộc tiên tri, cũng chính là Tù Nhị Tạ tình báo tương quan. Lạm Tợ Lạ Sở đối với Tù Nhị Tạ nhận biết, còn là thở thiếu thời bộ dáng. Nhưng Lợi Tệ Nỉ ở thỉnh thoảng sẽ đến tinh mục tộc làm khách, còn cùng giờ ra mẹ trở thành trí hữu, tự nhiên đối với tinh mục tộc một chút lịch sử biết quá tường tận. Rất nhanh, Lợi Tệ Nỉ ở liền đem tự mình biết sự tình nói ra. Bất quá, nàng lần này cũng không có mượn Lạm Tợ Lạ Sở miệng đến nói Tù Nhị Tạ sự tình, mà là đem tình báo nói cho Lục Ý Ghi, từ Lục Ý Ghi nói lên về sau Tù Nhị Tạ. Lục Ý Ghi, Tù Nhị Tạ theo không kính chi hải trở về sau, trở thành chúng mũi tên chi. Lục Ý Ghi tại thuật lại Lợi Tệ Nỉ ở lời nói lúc, không chỉ có A nghèo đang nghe, bên cạnh Lạm Tợ Lạ Sở cũng đang nghe. Theo cố sự phát triển, ở trong lòng của Lạm Tợ Lạ Sở, Tù Nhị Tạ hình tượng chậm rãi trở nên cụ thể hơn. Tù Nhị Tạ là duy nhất còn sống trở về người, tự nhiên trở thành tiêu trừ đối tượng. Những cái kia mất đi con non phụ mẫu, còn có khát vọng biết không kính chi hải bí mật kẻ dạ tâm, đều vây quanh Tù Nhị Tạ, uy hiếp hắn. Dưới loại tình huống này, Tù Nhị Tạ lâm vào to lớn khốn cảnh. Bất quá, Tù Nhị Tạ cuối cùng lấy người giống ruột thân phận, ứng đối ngoại giới vấn đề. Mặc dù, ở trong quá trình này, hắn cũng miễn không được bị xem như con cờ, nhưng cuối cùng hắn vẫn là chịu được nổi. Yên lặng mấy chục năm sau, Tù Nhị Tạ thông qua cùng lúc đó tỷ dụ xin họ hiện giả hợp tác, nghiên cứu ra không ít đối với tinh mục tộc hữu dụng hạng mục, cũng bị lúc ấy tinh mục tộc một vị nào đó trưởng lão coi trọng, đem Tù Nhị Tạ theo một giới bình dân mang lên đại học giả địa vị. Theo đại học giả đến trưởng lão, lại theo trưởng lão tấn thăng làm tiên tri. Tù Nhị Tạ dùng 200 năm thời gian. Trong này phân đấu, tự nhiên không phải một lời hai ngữ có thể nói rõ được. Bất quá, có thể biết chính là Tù Nhị Tạ phi thường cố gắng. Nhưng để rất nhiều tinh mục tộc người nghi hoặc chính là, bất luận cái gì cố gắng đều cần mục tiêu, Tù Nhị Tạ cố gắng giống như không có mục tiêu rõ rệt. Hắn không phải vì chính mình, cũng không phải vì tiền đồ, bởi vì hắn vô số lần vứt bỏ quá dài lao cùng tiền chi địa vị, có thể thấy được chút ít. Hắn vì cái mục tiêu gì mà phân đấu cố gắng, ai cũng không biết. Lại về sau, Tù Nhị Tạ phát minh tinh xác, để tinh mục tộc có được khủng bố năng lực phòng ngự, cũng mở ra tinh mục tộc thế hệ mới. Một năm kia, Tù Nhị Tạ được xưng là tinh mục tộc vĩ đại nhất tiên tri. Cũng là vào năm ấy, Tù Nhị Tạ mở ra thủy tinh thành xây dựng thêm cùng cải tạo. Đồng thời, thánh thi kết tinh chính thức sinh ra, trở thành thủy tinh thành cấu trúc vật liệu. Mấy trăm năm về sau, Tù Nhị Tạ thọ trung. Thủy tinh thành xây dựng thêm cũng không có bởi vì Tù Nhị Tạ tử vong mà kết thúc, trải qua 2000 năm xây dựng, ở giữa trải qua mặt kính băng diệt, cũng trải qua rời thành đổi chỗ, bây giờ, sừng sững tại đất đông cứng phía trên thủy tinh thành, đã trở thành một tòa chân chính nguy nga. Kỳ quan. Đấu chương xong, chương 3173, trực tiếp nghi thức, 1, chương 3173, trực tiếp nghi thức, 1, nói như vậy, thánh thi kết tinh là Tù Nhị Tạ sáng tạo. Áng sờ lên cằm, nghi hoặc hỏi. Louis ghi nhún nhún vai, thánh thi kết tinh có phải là Tù Nhị Tạ sáng tạo, cái này không quá dễ nói. Có lẽ trước kia cũng có cái khác tinh mục tộc chế tạo qua thánh thi kết tinh, nhưng cái này thuộc về tinh mục tộc bí mật, ngoại nhân cũng không có khả năng biết được. Duy nhất có thể xác định là, đem thánh thi kết tinh tăng thêm tại thủy tinh thành vật liệu xây dựng bên trong, khẳng định là Tù Nhị Tạ làm. Bất kể như thế nào, Tù Nhị Tạ cùng thánh thi kết tinh liên quan rất mật thiết. A nghẹo thầm nói, thánh thi kết tinh tại tinh mục tộc thuộc về mẫn cảm chủ đề, mà Tù Nhị Tạ lại cùng thánh thi kết tinh có quan hệ chặt chẽ, nói như vậy, bí ẩn khả năng thật cùng thánh thi kết tinh liên quan. Nói đến đây lúc, A nghẹo đột nhiên nghĩ đến trước đó Lũ Ý Ghi nâng lên một sự kiện. Thánh thi kết tinh hư hư thực thực cùng truyền thừa năng lực liên quan, mà thu được truyền thừa, đồng dạng đều là tinh mục tộc thiếu niên. Lý Tạ hẳn là phù hợp truyền thừa niên kỷ. Cái kia Lý Tạ sự tình, sẽ không phải còn cùng truyền thừa có quan hệ a? Cái này truyền thừa, hẳn là còn có cái gì nguy hiểm chí mạng. Áng chần chờ một chút, đem suy đoán của mình nói ra. Lưu Ý Ghi nghe xong, lâm vào bừng tỉnh thần bên trong. Hoặc là nói, ở xa một bên khác nảy tên nhỉ ở rơi vào trầm mặc. Qua một hồi lâu, mới mượn Lưu Ý Ghi miệng trả lời, suy đoán của ngươi, cùng ta biết rõ cái kia bí ẩn đã không khác nhau lắm. Thật đúng là cùng truyền thừa liên quan. A nghẹo mày nhăn lại, đang chờ tiếp tục hỏi thăm, nhưng vào lúc này, một mực ở vào không thay đổi trạng thái phòng trực tiếp, đột nhiên xuất hiện hình ảnh mới. Đám người suy nghĩ lập tức bị trong trực tiếp dị động hấp dẫn. Chỉ thấy hình khuyên bảo bên trong tất cả tuần tra thủ vệ tất cả đều ngừng lại, đi đến lan can phụ cận, đối với một phương hướng nào đó đồng thời khoa tay ra một cái kỳ quái thủ thế. Ngón giữa cùng ngón tay cái chạm nhau, cái khác ba ngón tay bên trên dựng thẳng, có điểm giống là khổng tức đầu. Bất quá, là hai cánh tay đồng thời so với khổng tức đầu thủ thế, đồng thời khổng tức miệng còn tả hữu tương liên. Tựa như một bộ trung nhị thủ thế chú ấn, đều nhịp thủ thế, đây là loại nào đó nghi quỹ. A nghèo suy đoán, đây khả năng là nghi thức tiến hành tín hiệu. Bất quá, Một bên Lǔ Yǐ ghi lại là lắc đầu, cùng nghi thức hẳn là không quan hệ, cái này thủ thế gọi là tay lễ cùng loại nhân loại xoa ngực lễ, là chống lại vị người đi cơ sở lễ tiết. Vừa nói, Lǔ Yǐ ghi chỉ vào hình ảnh nơi nào đó, mau nhìn, nơi này người tới. Lǔ Yǐ ghi chỉ địa phương, là hình khuyên bảo hai tầng một cái bình đài. Một cái đem tinh sắc hóa thành lơ lửng ghế dựa tinh mục tộc, chậm rãi bay tới trên bình đài, cũng bay vào trực tiếp trong hình ảnh. Mà trước đó tất cả thủ vệ khoa tay lễ đối với phương hướng chính là người này. Không hề nghi ngờ, người này hẳn là Lǔ Yǐ ghi trong miệng, cái gọi là thượng vị giả. Chỉ tại tinh mục tộc thủ vệ trong mắt, đây là một thượng vị giả. Hắn tướng mạo, theo áng nghèo, cùng những người khác cũng không có khác nhau quá nhiều, chỉ là một mắt bên trong con người, là có chút vẩn đục màu vàng, giống như là đã có tuổi lão nhân. Về phần hắn mặc, cùng trung quanh thủ vệ cái kia rõ ràng tinh thể áo giáp hoàn toàn không giống, là phi thường tinh xảo bảo phục. Mặc dù toàn thân là màu trắng, nhưng lại có rất phức tạp đường biển. Hắn là ai? Lưu Ý Ghi hơi nghi hoặc một chút thấp giọng thì thảo. Nhưng mà một giây sau, Lưu Ý Ghi cái kia mê hoặc ánh mắt liền trở nên cơ trí, hắn là Cạ Xạ Tở Tạ, là một vị tinh mục tộc trưởng lão. Không cần đoán cũng biết, tên Cạ Xạ Tở Tạ là Nẩy Vệ Ni ở nói cho hắn. Đến nỗi Nẩy Vệ Ni ở vì sao biết Cạ Xạ Tở Tạ? Cái này cũng đơn giản, phà đà ngay tại Nẩy Vệ Ni ở phụ cận, kẻ không quen biết, trực tiếp hỏi chính là. Căn cứ phà đà thuyết pháp, Cạ Xạ Tở Tạ tại 600 năm trước liền bị thăng chức vì trưởng lão, bất quá nhiều năm đều tại cấm địa, rất ít xuất hiện ở trước mặt đại chúng. Lưu Ý Ghi dừng một chút, nói bổ sung, phà đà đều rất nghi hoặc, vì sao Nẩy Vệ Ni ở lại đột nhiên miêu tả ra Cạ Xạ Tở Tạ tướng mạo? Phà đà nghi hoặc, không cần đi quản. Phà đà cùng bọn hắn không giống. Bọn hắn có thể tùy thời rời đi, nhưng Phạ Đạ trưởng kỳ sinh hoạt tại Thủy Tinh Thành, biết quá nhiều đối với nàng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Bất quá, Phạ Đạ đối với Cạ Xạ Tở Tạ miêu tả, lại là để Nẩy Vệ Ni ở cảm thấy ghép hình đến. Cạ Xạ Tở Tạ lâu dài tại cấm địa, mà tinh mục tộc truyền thừa cũng tại cấm địa. Lì Tạ phía sau bí ẩn, tỷ lệ lớn cũng cùng cấm địa có quan hệ. Cạ Xạ Tở Tạ đột nhiên xuất hiện tại ngoại giới, lại đi tới cái nào đó nghi thức trước, cái này cùng Phạ Đạ trước đó mơ hồ để lộ ra nội dung độ cao nhất trí. Hoàn toàn có thể hoài nghi, Cạ Xạ Tở Tạ có lẽ chính là cái kia bí ẩn bên trong nhân vật trọng yếu, thậm chí chính là chủ mưu. Kế tiếp nghi thức, rất có thể sẽ để lộ bí ẩn một góc. Trực tiếp trong tấm hình, Cạ Xạ Tở Tạ đi tới hình khuyên bảo hai tầng bình đài, hắn cũng không có đi nhìn những người khác, mà là yên lặng nhìn chăm chú tầng dưới chốt cái kia không ngừng theo mặt kính trào ra bụi tinh. Phun ra ngoài bụi tinh, lúc này đã đem toàn bộ hình khuyên bảo tầng dưới chốt bao trùm. Theo trực tiếp trong tấm hình, căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật gì, cũng không nhìn thấy bụi tinh động tĩnh. Cạ Xạ Tở Tạ nhìn phía dưới cái kia bụi tinh ngưng tụ vũ hải, trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Khẽ nhếch miệng, tựa hồ lẩm bẩm một câu là gì. Bởi vì khoảng cách quá xa xôi, A Nghèo mặc dù nhìn thấy hắn đang nói chuyện, nhưng lại không biết hắn nói chính là cái gì. Đến nỗi ngôn ngữ, A Nghèo cũng không có giải đọc ra đến, Cạ Xạ Tở Tạ tựa hồ nói chính là tinh mục tộc tiếng nói của mình. A Nghèo chỉ có thể nhìn hướng Lǔ Yǐ Ghi, cái sau cũng một mặt mê mang, hiển nhiên cũng không có đọc hiểu Cạ Xạ Tở Tạ. Bất quá Lǔ Yǐ Ghi không phải một người, sau lưng của hắn đứng Nẩy Tệ Nỉ ở, mà Nẩy Tệ Nỉ ở bên người lại đứng Phạ Đạ. Nẩy Tệ Nỉ ở thông qua mô phỏng Cạ Xạ Tở Tạ mô hình, để Phạ Đạ đến nhận. Phạ Đạ không quá hội ngôn ngữ, cũng không có đem Cạ Xạ Tở Tạ lời nói toàn bộ giải đọc ra đến, nhưng vẫn là thông qua nhiều lần mô phỏng, đoán ra lẻ tẻ mấy cái từ đơn. Muốn gặp mặt, lão bằng hữu. Theo mặt chữ ý tứ đến xem, Cạ Xạ Tở Tạ lời nói có thể hiểu thành lão hữu đoàn tụ. Chỉ là, lão hữu ở đâu? Là tại cái kia bụi tinh bên trong à? À, ngươi còn nhớ kỹ, ban sơ dâng trào đi ra bụi tinh, từng thử ngưng tụ ra hình người hình dáng. Cái này hình người hình dáng, chẳng lẽ chính là Cạ Xạ Tở Tạ lão bằng hữu? Nhưng nếu như hình người hình dáng chính là Cạ Xạ Tở Tạ lão hữu, đối phương tại sao lại lấy loại phương thức này gặp nhau? Mà lại, trước đó vệ binh nói, hình khuyên bảo tại cử hành cái nào đó nghi thức. Nếu quả thật chính là nghi thức, lại nghi thức kết quả là Cạ Xạ Tở Tạ lão bằng hữu hiện thân. Cũng chính là nói, nghi thức kết quả là đại biến người sống. Cái kia hạng có thể nghĩ đến có này kết quả nghi thức, cũng chỉ có ba loại, truyền tống nghi thức, triệu hoán nghi thức cùng giáng lâm nghi thức. Truyền tống nghi thức, tên như ý nghĩa, chính là đem Cạ Xạ Tở Tạ lão bằng hữu theo nơi xa xôi truyền tống trở về. Khả năng này khá thấp, bởi vì truyền tống nghi thức tất nhiên hội sinh ra không gian ba động, mà không gian ba động khẳng định sẽ ảnh hưởng trực tiếp hình ảnh truyền thâu chất lượng, bây giờ trực tiếp hình ảnh ổn định, mang ý nghĩa không có không gian ba động. Triệu hoán nghi thức, đây là triệu hoán hệ vu sư thường dùng, theo dị giới triệu hoán sinh linh. Mà triệu hoán nghi thức cần dùng đến đặc thù vật triệu hoán, hoặc là huyết mạch, hoặc là tế phẩm lại hoặc là khế ước, trước mắt đến xem, cũng không nhìn thấy rõ ràng triệu hoán dấu vết. Giáng lâm nghi thức, cái nghi thức này rất chiến lệnh, tại Nam vực thuộc về cấm vực, bị cực đoan giáo phái mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ thi hành. Các đại vu sư tổ chức cũng không có phản bác, bởi vì cái nghi thức này thường thường cùng thần chỉ liên hệ với nhau. Vu sư chỉ truy tìm chân lý, không tín ngưỡng thần. Tất cả tại Nam vực có hoạt động dấu vết thần chỉ, hoặc là vực sâu tà thần, hoặc là hoang man dã thần, hay là đeo lợn nạo vị diện ngoại thần. Tóm lại, không có cái gì tốt thần. Bọn hắn sở dĩ xuất hiện tại Nam vực, không phải ngấp nghé thế giới, chính là ngấp nghé năng lượng phát tắc. Mà bị bọn hắn dụ hoặc nhân loại hoặc là sa đọa vu sư, liền sẽ thông qua giáng lâm nghi thức, đem thần chỉ xúc tu vươn hướng Nam vực. Nguyên nhân chính là này, giáng lâm nghi thức thường thường cùng tà ác sa đọa móc nối. Cạ Xạ Tở Tạ hội ở trong này sử dụng giáng lâm nghi thức sao? Áng cảm thấy cũng rất không có khả năng, dù sao, bây giờ Nam vực các tộc tụ tập tại Thủy Tinh Thành, Tinh Ngục tộc có cái kia lá gan đắc tội các đại chủng tộc sao? Tinh Ngục tộc mặc dù tại Bạch Nhật Kính vực không tính yếu, nhưng so với Kính Long loại này đỉnh tiêm chủng tộc, còn là kém một mạng lớn. Mà tham dự tụ hội Kính Long, liền không chỉ một. Tinh mục tộc tuyệt đối không dám ở nơi này lúc làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Như thế xem ra, giống như càng giống là triệu hoán nghi thức. Ang ở trong lòng yên lặng suy đoán lúc, cả xạ tở tạ bỗng nhiên cầm ra một cây thủy tinh quyền trượng, tại tất cả thủ vệ nhìn chăm chú phía dưới, hắn đem quyền trượng giơ lên cao cao. Thủ vệ nhao nhao nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm. Mỗi một người thủ vệ nhắc tới, đều không giống nhau, cái này liền đọc môi ngữ cơ hội cũng không còn. Dù sao, hiện trường thế nhưng là trên trăm vị thủ vệ, dù cho Ngụy Tệ Nhi ở có thể nhớ được tất cả mọi người môi ngữ, cũng không có thời gian để phạ đạ từng cái đi giải đọc. Theo bọn thủ vệ nhắc tới, có thể rõ ràng nhìn thấy, tầng dưới chốt cái kia quần quần đuổi tinh vụ hải bắt đầu cấp tốc co vào, tựa như là một cái bành trướng thủy cầu, lúc này bị người cưỡng ép theo dẹp. Tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, chỉ là theo trực tiếp trong tấm hình, Áng phân tích không ra. Bất quá, một bên Lạm Tợ Lạ Sơ lúc này lại đột nhiên nói, có cố lực lượng tham dự vào cái này nghi thức bên trong. Áng kinh ngạc nhìn lại, ngươi có thể cảm thấy được. Mặc dù Lạm Tợ Lạ Sơ nắm giữ mặt kính, nhưng mặt kính dù sao cũng là ở trong tường kép không gian. Nàng có thể ở trong tường kép không gian, cảm thấy được trong hiện thực năng lượng ba động. Hẳn là, cố năng lượng này trộn lẫn không gian tính chất. Lạm Tợ Lạ Sơ lắc đầu, ta không có theo mặt kính cảm thấy được, nhưng ta cảm thấy được dưới chân thủy tinh thành, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, có rất nhỏ năng lượng mạch lạc rời đi. Nói cách khác, Lạm Tợ Lạ Sơ không phải theo hình khuyên bảo cảm thấy được năng lượng ba động, mà là trực tiếp cảm thấy được toàn bộ thủy tinh thành năng lượng mạch lạc. Cái này, Áng không lời nào để nói, không hổ là đại lão. Không học được, so không được. Cảm khái qua đi, Áng nghẹo một lần nữa dư vị Lạm Tợ Lạ Sơ lời nói, nói như vậy, hình khuyên bảo nghi thức năng lượng là tới từ thủy tinh thành bản thân. Lạm Tợ Lạ Sơ gật gật đầu. Thủy tinh thành như thế nào cung cấp nghi thức cần thiết nguồn năng lượng? Đáp án của vấn đề này, Áng nghẹo không biết, nhưng hắn biết, thủy tinh thành ẩn chứa thánh thi kết tinh, mà thánh thi kết tinh lại là tất cả bí ẩn hạch tâm manh mối. Lần này nghi thức có vẻ như cũng cùng thánh thi kết tinh liên hệ lại với nhau. Một vòng tiếp một vòng, vòng vòng lại đan xen. Tất cả manh mối đều chỉ hướng một chỗ, cũng có trách, lợi tên ở hội viễn trình quan sát trận này trực tiếp. Hình ảnh vẫn còn tiếp tục, bùi tinh còn đang không ngừng thu nhỏ, cho tới bây giờ, bùi tinh đã ngưng tụ thành một đạo nhân hình hình dáng. Một vệ hình người này hình dáng cùng Áng nghẹo ban sơ nhìn thấy cơ hồ giống nhau như lúc, bất quá, bây giờ hình dáng càng thêm ngưng thực, thậm chí có thể nhìn thấy hắn ngũ quan. Một mắt, nhọn mũi, môi mỏng, như tinh linh lô thai dài, trong đó một cái lô thai còn treo màu vàng vòng hai, cùng một đầu đồng đậm trong suốt tinh phát. Cái này hoàn toàn chính là tinh mục tộc bộ dáng. Hắn chính là cả xạ tờ tạ lao hưu. Lại qua nửa phút, khi tất cả bụi tinh toàn bộ bị cái này mới xuất hiện tinh mục tộc người hấp thu về sau, hắn chậm rãi mở mắt. Ánh mắt của hắn hơi có chút mê mang, nhìn quanh một chút bốn phía, tựa hồ còn không có ý thức được nơi này là nơi nào. Thẳng đến hắn ngẩng đầu, nhìn thấy cả xạ tờ tạ lúc, ánh mắt của hắn mới từ mở mịt tăng dã, dần dần khôi phục. Hắn tựa hồ nhận ra cả xạ tờ tạ, trong mắt mang một tia kinh nghi. Đôi môi thật mỏng khẽ mở, nói một câu nói. A nghẹo vẫn không có xem hiểu câu này môi ngữ, hắn liếc nhìn lụy đi, cái sau cho hắn so cái yên tâm thủ thế, mang ý nghĩa nảy tệ nỉ ở bên kia đã bắt đầu cùng phạ đạ tiến hành môi ngữ khảo nghiệm. Tại phạ đạ giải đọc môi ngữ thời điểm, trực tiếp hình ảnh xuất hiện một chút biến hóa. Cả xạ tờ tạ cũng không có cùng vị kia mới xuất hiện tinh mục tộc người nói chuyện tiếng, mà là nhẹ nhàng vung tay áo. Đối phương liền rơi vào dưới thân hình bầu dục mặt kính. Đợi đến cái này tinh mục tộc người hoàn toàn biến mất không thấy, cả xạ tờ tạ lớn tiếng giống một câu. Theo hắn la hét, trước đó nhắm mắt lại nhắc tới một đám tinh mục tộc thủ vệ, nhao nhao mở mắt. Cả xạ tờ tạ lại cơ cơ ống tay áo, khả năng nói một chút cùng loại nghi thức kết thúc lời nói, liền quay người rời đi hình quyết bảo. Mà một đám thủ vệ đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía tầng dưới chốt mặt kính. Khi thấy mặt kính phụ cận không có bụi tinh lúc, trong mắt của bọn hắn hiện lên một tia nghi hoặc. Dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong cũng biết, bọn hắn cũng không nhìn thấy trước đó mới xuất hiện tinh mục tộc người, cũng không biết nghi thức kết quả cuối cùng thế nào. Bọn hắn mặc dù là nghi thức người tham dự, nhưng lại cũng không biết nghi thức nội dung cụ thể, như thế cùng trước đó thủ vệ kia nói tới nhất trí. Đến nơi này, vô luận là cả xạ tở tạ còn là vị kia từ bụi tinh châu ngưng tụ tinh mục tộc người, đều đã biến mất không thấy gì nữa, mang ý nghĩa trực tiếp đã tiến vào hồi cuối. Áng cùng Lạm Tợ Lạ Sơ nhìn chăm chú lên mắt. Không cần thương lượng, bọn hắn đồng thời hành động, Lạm Tợ Lạ Sơ phá hư tường kép không gian mặt kính, Áng thì xóa bỏ huyễn thuật tiết điểm. Làm xong tất cả những thứ này, không chỉ có đại biểu cho trực tiếp kết thúc, cũng đại biểu cho trước đó tất cả dấu vết đều bị phá hư, sẽ không còn có người phát hiện bọn hắn đã từng nhìn trộm qua hình khuyên bảo nghi thức. Trực tiếp mặc dù đóng lại, nhưng mang đến dư ba lại còn chưa kết thúc. Hai phút đồng hồ về sau, Louis Ghi ngẩng đầu lên nói, phá đà đã đọc lên câu kia môi ngựa ý tứ. Ngươi, làm sao giả đi rồi? Tấu chương xong, chương 3174, trường hoa tộc, 1, chương 3174, trường hoa tộc, 1, ngươi làm sao giả đi? Đây là vị kia mới xuất hiện tinh tộc, đối với cả xạ tờ tạ lời nói. Theo trên mặt chữ ý tứ đến xem, hắn tựa hồ là tại cảm khái hoặc là nghi hoặc vì sao cả xạ tở tạ lại đột nhiên giả đi. Bất quá, càng sâu tầng hàm nghĩa liền thú vị. Đầu tiên, hắn nhất định nhận biết cả xạ tở tạ. Cũng chính là nói, cả xạ tở tạ ban sơ bên miệng thì thẩm vị kia lão hữu hẳn là vị này. Mà lão hữu, mang ý nghĩa bạn cũ hoặc là bằng hữu cũ. Bình thường đều là chỉ nhiều năm tương giao bằng hữu, mà cả xạ tở tạ tại 600 năm trước liền đã trở thành trưởng lão viện một viên, lại tinh mục tộc tự nhiên tuổi thọ vì 700 đến 1000 tuổi. Cả xạ tở tạ hiển nhiên đã đi tới tuổi thọ màn cuối, lão hữu của hắn tỷ lệ lớn cũng nên là mấy trăm tuổi người. Nhưng cái này mang một bên vòng thai tinh mục tộc, theo ngoại hình đến xem, càng giống là người trẻ tuổi, mà không phải lão nhân. Đây là một trong những điểm đáng ngờ. Còn có, Cả xạ thở tạ như là đã đến tuổi thọ mạng cuối, nếu là không làm bất luận ngoại lực gì can thiệp, ngoại hình của hắn già đi thuộc về quy luật tự nhiên. Nói cách khác, cả xạ thở tạ tại hắn hiện tại cái tuổi này, vốn là nên hiện ra vẻ già nua. Cân nhắc đến điểm này, cái kia mang một bên vòng thai tinh mục tộc lời nói, liền rất có ý tứ. Kết hợp trước đó phỏng đoán, hắn phảng phất không rõ, vì sao lão hưu cả xạ thở tạ lại đột nhiên trở nên vẻ già nua như vậy loạn gọn. Liền phảng phất, hắn đã ngủ say quá lâu, hoặc là ngăn cách với đời quá lâu, thân ở thời gian bị dừng lại xã hội không tưởng, hoàn toàn không biết ngoại giới thời gian cực nhanh. Điểm này, liền phi thường có đoán mò không gian. Trước đó, hắn ở vào nơi nào? Tại sao lại không biết thời gian cực nhanh? Vì sao bằng hữu cũ già đi, tự thân lại trẻ tuổi vẫn như cũ? Cùng. Vì sao sự xuất hiện của hắn, cần dùng đến nghi thức? Lại cái nghi thức này địa điểm, còn lựa chọn tại vốn nên người người tới lưới hình quyết bảo. Tiến một bước phỏng đoán, là nghi thức lựa chọn hình quyết bảo, còn là nói, tinh mục tộc xây dựng hình quyết bảo, vốn chính là vì nghi thức phục vụ. Nếu như là cái sau lời nói, cái kia nghi kỹ cực sợ. Phải biết, thủy tinh thành nội bộ kết cấu, chính là từng bước hình quyết bảo sâu chuỗi. A Nghèo đang trầm tư thời điểm, một bên Lũ Ý ghi được đến một đầu tin tức mới, người tên ý ở đem vừa rồi vị kia tinh mục tộc hình dạng, thông qua mặt kính chiếu dọi thủ đoạn, sao chép đi ra. Cái gọi là mặt kính chiếu dọi, chính là đem hình ảnh lấy mặt kính phương thức bày biện ra đến. Người tên ý ở nguyên bản ý tứ, là muốn thông qua phạ đạ phân biệt, đến xác định cái này thân phận của tinh mục tộc. Nhưng rất tiếc đối, phạ đạ cũng không nhận ra người này, nàng thậm chí hoàn toàn chưa từng gặp qua đối phương bộ đáng. Dùng phạ đạ lời nói của mình, chính là, hắn dáng dấp rất có đặc điểm, nhất là hắn cái kia một đôi tựa như tinh linh lỗ thai dài. Ở trong tinh mục tộc là cực kỳ hiếm thấy, nhưng rất kỳ quái, ta cũng không có ở trong thủy tinh thành gặp qua hắn. Phạ đã lời nói này, biểu đạt ý tứ kỳ thật chính là, hắn bề ngoài nhận ra độ phi thường cao, lại có được cực kỳ hiếm thấy thai dài, hẳn là tinh mục tộc nóng lòng thảo luận đối tượng. Hoặc là nói, hắn có thể trở thành bắt quái giới nhân vật phong vân. Nhưng hết lần này tới lần khác dạng này đặc biệt tồn tại, Phạ đã cũng không có tại thủy tinh thành nhìn thấy qua, điểm này để nàng rất nghi hoặc. Phạ đã nghi hoặc, nhưng nàng lời nói này, lại làm cho ả khẳng định chính mình suy đoán. Cái này thông qua không biết nghi thức hiện hóa ra ngoài tinh mục tộc, khả năng thật đã ngăn cách với đời thật lâu, lâu đến hắn nhìn thấy cả xạ tợ tạ lúc đều muốn nghi hoặc đối phương vì sao ra đi, lâu đến phạ đạ vị này tại thủy tinh thành đợi gần 400 năm người, cũng chưa từng gặp qua bộ dáng của đối phương. A Nghèo đem chính mình suy đoán nói ra. Lạp tợ lạ sở nhữ mày, không nói gì thêm, mà Lũ Ý Gỉ thì là trầm mặc không nói. Cũng không phải nói Lũ Ý Gỉ nghĩ đến cái gì, thuần túy là bởi vì hắn chính thông qua tâm linh đồng bộ cùng người tên ý ở câu thông. Nửa phút đồng hồ sau, Lũ Ý Gỉ mở miệng nói, suy đoán của ngươi hẳn là đúng. Bất quá trên người hắn rõ ràng xuất hiện loạn lúc hiện tượng, mà loại này loạn lúc hiện tượng ở trên người hắn biểu hiện ra ngoài chính là thời gian ngừng lại trôi qua, hoặc là thời gian trôi qua chậm dần. Mà ngăn cách với đời cũng sẽ không xuất hiện loạn lúc hiện tượng, cho nên trong này hẳn là còn có càng sâu tầng bí mật. Lời tên ỉ ở đã có một cái suy đoán, mà cái suy đoán này có lẽ là nàng phải tìm ghép hình bên trong hạch tâm nhất cái kia một khối. Lưu ý ghi dừng lại một chút, chờ một lát, đáp án hẳn là rất nhanh liền sẽ ra ngoài. Giờ dạ mẹ trong thư phòng, nếu không có gì ngoài ý muốn, ẩn giấu còn lại ghép hình. Khi tất cả ghép hình hợp lại cùng nhau thời điểm, chính là bí ẩn bị công bố một khắc này. Cho dù người tên ý ở kỳ thật đã có một cái suy đoán, nhưng nàng vẫn là phải tìm đến còn lại ghép hình, tìm tới trèo chống nàng suy đoán trọng yếu chứng cứ. Đang chờ đợi người tên ý ở tìm kiếm ghép hình lúc, Á Nghèo bọn người một lần nữa đạp lên tiến về vây thành tụ hội đường. Trước đó bọn hắn đi thông đạo cơ bản đều là ảm đạm, duy nhất ưu điểm là chỉ có một con đường, không có lối rẽ, chỉ cần một mực đi lên phía trước, kiểu gì cũng sẽ đến điểm cuối. Mà bây giờ cái thông đạo này, trước nửa đoạn đường cùng trước đó, nhưng theo bọn hắn tiến lên, không chỉ có thông đạo càng ngày càng rộng, tia sáng càng ngày càng sáng đường, thậm chí còn xuất hiện mở rộng chi nhánh đường. Bất quá, mặc dù có lối rẽ, nhưng mỗi cái giao lộ đều có biển báo giao thông, bảo đảm sẽ không vì vậy mà lạc đường. Đến nỗi tại sao lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này, dựa theo Lũ Ý Ghi giải thích, khoảng cách vây thành tụ hội chủ trạm càng ngày càng gần, các cái lối đi cũng sẽ tụ hợp. Dù sao, không xác nhập lời nói, vây thành tụ hội chủ trạm há không khắp nơi là thông đạo, so cái sảng còn muốn cái sảng. Mà mấy trăm cái lối đi, cuối cùng hội hợp cũng thành 10 đầu chủ thông đạo. Bọn hắn hiện tại hẳn là đi tại 10 đầu chủ trong thông đạo thứ nhất. Nói như vậy, chờ chút sẽ còn gặp được cái khác thông đạo đi ra người. A Nghèo nhìn xem không ngừng xuất hiện chỗ ngã ba, nội tâm nghĩ như vậy. Ý nghĩ này còn không có rơi xuống, A Nghèo liền nghe tới đằng, đằng, đằng tiếng vang. Âm thanh nguyên đến từ phía trước một cái chỗ ngã ba. Có người đến. A Nghèo thấp giọng nói. Lưu Ý ghi gật gật đầu, có phải là người còn rất khó nói, Bạch Nhật kính vực loại nhân chủng tộc mặc dù không ít, nhưng chiếm cứ chủ lưu còn là không phải người chủng tộc. Thí dụ như Kính Long, cũng không phải là loại nhân tộc. Bất quá, đạo này đằng 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 vang dội âm thanh, hiển nhiên không phải Kính Long phát ra. Cái tiếng vang này cùng ảng trong ấn tượng tiếng bước chân cũng không giống nhau, theo nghe cảm giác đi lên nói, có điểm giống là mù trượng âm thanh. Người mù cầm trượng, trượng nhọn chia xuống đất lúc, phát ra tiếng vang chính là như vậy thanh thúy. Bất quá, bây giờ thanh âm chỉ có mù trượng chia xuống đất thanh âm, không có người mù đặt chân âm thanh. Cho nên, khả năng cũng không phải là mù trượng. Tại ảng yên lặng suy đoán lúc, cái kia đạo tiếng vang càng ngày càng gần, rốt cục, hắn theo thủy tinh trong đường rẽ đi ra. Làm hắn xuất hiện một khắc này, A Nghèo rõ ràng sững sờ một giây, bởi vì đối phương tướng mạo, thực tế rất giống Mộc Linh. Chuẩn xác mà nói, là một linh biến hóa diêm người. Bất quá, vị này so diêm người còn muốn càng thêm tráng kiện cao gầy, có thể xưng là tăng lớn bản diêm người, hoặc là nói xảo trúc người. Mặt chữ ý tứ xảo trúc. Thân thể của hắn chính là một cây đen nhánh cây gậy, giống như là thiêu hỏa côn, lại giống là hắc thiết xào trúc. Tay cũng là dài nhỏ cột, một đoạn, chân của hắn. Ách, không có minh sắc chân, cây gậy kia từ đầu thẳng ống đến chân. Chương 3174, trường hoạt động 2, chương 3174, trường hoạt động 2, cũng bởi vậy, hắn cái gọi là đi đường nhưng thật ra là nhún nhảy một cái, trực tiếp cây gậy rơi xuống đất, cho nên phát ra tới tiếng vang mới như thế cùng loại mụ trượng. Mặc dù thân thể là màu đen cây gậy, không có minh sắc hai chân, nhưng hắn lại có ngũ quan. Hắn theo đường rẽ đi ra về sau, hiển nhiên cũng phát giác được sau lưng A Nghèo bọn người, hắn xoay người nhìn lại tới, cũng bởi vậy A Nghèo nhìn thấy mặt của hắn. Đồng dạng, hắn không có cái gọi là đầu, mặt cũng là sinh trưởng ở thẳng ống cây gậy bên trên. Hắn không nhìn thấy cái mũi, miệng vỡ ra, có thể nhìn thấy một hàng sáng loáng răng nanh, ánh mắt của hắn là ngã trắng quyết, nội bộ tinh hồng một mảnh, cho người ta một loại không có hảo ý gian trá cảm giác. Sao chúc người nhìn thấy A Nghèo bọn người về sau, thế thì con tinh hồng con mắt lóe lên một cái, tựa hồ muốn tới gần. Bất quá, không đợi hắn có hành động, liền nhìn thấy Lạm Tợ Lạ Sở cái kia một đôi đạm mạc dị động. Lạm Tợ Lạ Sở lời gì cũng không nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn chăm chú hắn. Ánh mắt kia, hoàn toàn như trước đây nhìn người như mảnh. Bị loại ánh mắt này nhìn chăm chú, dựa theo tính cách của hắn hẳn là phẫn nộ, nhưng lần này, hắn không có một tia phẫn nộ cảm giác. Tâm tình của hắn bị một cố không hiểu lãnh ý cho đọc lại. Mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn đã rõ ràng, đám người này không dễ trọng. Hắn trầm mặc một lát, đối với Áng Nghéo bọn người lộ ra một cái tự cho là mỉm cười thân thiện, sau đó một giây sau liền biến mất không thấy. Hắn cũng không phải là hư không tiêu thất, Áng có thể cảm giác được, hắn lực lượng có chút cùng loại cả nệ vũ sư, hắn cái gọi là biến mất nhưng thật ra là dung nhập hắc ám, thuận hắc ám nhanh chóng rời đi. Bất quá, so với cả nệ vũ sư năng lực đến nói, trên người hắn ba động liền rõ ràng nhiều, tối thiểu cả nệ vũ sư dung nhập hắc ám lúc, Áng nghẹo là cảm giác không đến hắn tồn tại. Mà vị này nha, ba động kia cách bình thường đều có thể phát hiện. Nhưng không thể không nói, trên người hắn ba động mặc dù lớn, nhưng tốc độ còn rất nhanh. Cơ hồ qua trong giây lát liền rời đi Áng cảm giác phạm vi, lúc này đã không biết chạy đi nơi đâu. A, thế mà gặp được trường hoạt động, quá suối quẩy. Áng còn đang nhìn chăm chú trống rông phương xa lúc, bên hai truyền đến lũ ỉ rỉ tiếng hừ lạnh. Trường hoạt động, ngươi là nói vừa rồi cái kia đại hào diêm người? Áng hiếu kỳ hỏi. Lũ ỉ rỉ gật gật đầu, trên mặt lộ ra rõ ràng căm ghét chi sắc, không sai, cái chủng tộc này tại Bạch Nhật tính được thanh danh, mặc dù so tỷ dụ xì họ tốt một chút, nhưng trong mắt của ta, bọn hắn kỳ thật so tỷ dụ xì họ càng thêm buồn nôn. Tối thiểu, ta đi tìm bảy bạ dễ gọn thời điểm, nếu như hào hứng đến, là nguyện ý ở trước mặt tỷ dụ xì họ đánh đàn. Nhưng trường hoạt động, ha ha, liền xem như hoa ngưng tinh mời ta đi, ta cũng sẽ không đi. Chó đều không đi biểu diễn. Chó đều không đi. Ngươi cũng không đi. Vậy là ngươi. Áng thấp giọng thầm thì. Lưu ý gì không cao hứng trừng mắt liếc, đừng bắt ta chữ, ta là tại biểu đạt ta đối với trường hoặc tộc chán ghét. Ta đều không rõ, vì sao các đại tộc còn đáng ghét hơn tỷ dục xì họ, tối thiểu tỷ dục xì họ còn có một viên linh quang đầu, nhưng trường hoặc tộc là cái gì cũng không có, từng ngày sẽ chỉ gây sự, bọn hắn chính là bạch nhật kính vực con muỗi, chứ hút máu không có chút nào có ích. Áng còn là lần đầu tiên nghe tới Lưu ý gì đối với cái nào đó chủng tộc biểu đạt ra như thế bất mãn, cái này khiến Áng có chút hiếu kỳ. Cái này trường hoặc tộc đến cùng làm sao đắc tội Lưu Ý Gỉ rồi? Không có đắc tội qua ta, chỉ là không quen nhìn bọn hắn một chút làm. Lưu Ý Gỉ vẫn như cũ tức giận biểu thị, trong lời nói trừ chuyển vận cảm xúc bên ngoài, liền không có cái gì khác hoa quả khô. Áng chỉ có thể đem ánh mắt bỏ vào Lạm Tợ Lạ Sở trên thân. Lạm Tợ Lạ Sở cũng rõ ràng Áng nghèo ý tứ, mở miệng giới thiệu cái này trường hoặc tộc. Trường hoặc tộc, cư trú trong kính không gian là phân cách chi gốc. Bọn hắn tựa hồ trời sinh thân cận hắc ám, có thể điều khiển hắc ám chi lực cùng ngũ ảnh chi lực. Bọn hắn danh tự mang nghi ngờ lại không phải mị hoặc, mà là mê hoặc. Bọn hắn trời sinh là mê hoặc chi chủng, yêu quý châm ngòi ly gián, thích bước lên đối lập, phân cách các tộc. Bất quá bọn hắn cũng không chỉ đối ngoại làm như vậy, nội bộ bọn họ chính mình cũng sẽ lẫn nhau công kích, phân cách đối lập. Nguyên bản bọn hắn chỗ ở gọi là Ám Ảnh Sơn Cốc, bất quá về sau trưởng hoặc tộc ra mấy cái ngọa long phượng sổ, bọn hắn đối ngoại bước lên phân tranh, đối nội bước lên hắc ám cùng ngũ ảnh đối lập, thế là Ám Ảnh Sơn Cốc bị chia ra thành hắc ám cốc cùng ngũ ảnh cốc, dẫn đến trưởng hoặc tộc nội bộ triệt để phân cách, lúc này mới có phân cách chi cốc xưng hô. Sở dĩ Lùi Ý hội chán ghét trưởng hoặc tộc, cũng là bởi vì bọn hắn mê hoặc mánh khóe. Mặc dù trường hoặc tộc không có đối với Lùi Ý Gì làm ra mê hoặc thủ đoạn, nhưng lại tại Bất Lạc Vương thành nâng lên không ít phân tranh, trong đó có một cái phân tranh để Lùi Ý Gì rất là phẫn nộ. Cái này phân tranh tổng kết lại chính là một câu, trường hoặc tộc chế tạo một trận tên là cao nhã nghệ thuật kích động biểu diễn. Nghe vào phức tạp, trên thực tế chính là đem nhã vui cùng tục vui cái này tại thế giới loài người định nghĩa, đặt tới Bất Lạc Vương thành. Nào đó nhạc khí là nhã vui, nào đó nhạc khí là tục vui. Nào đó nhạc khúc cao nhã như tuyết, nào đó nhạc khúc thấp kém như kém. Trường hoặc tộc thủ đoạn cũng không cao minh, nhưng rất am hiểu nắm chắc lòng người. Cuối cùng, thật đúng là nâng lên trận này tranh chấp. Chuyện này đối với Lũ Ý Ghi đến nói, là rất không thể nói lý, là một loại làm bẩn. Cho nên, hắn cực kỳ chán ghét trường hoặc tộc. Đương nhiên, trường hoặc tộc cũng không phải thật chỉ vì mê hoặc mà mê hoặc, bọn hắn theo tranh chấp bên trong cũng nhận được không ít chỗ tốt. Mỗi một lần tranh chấp, cũng có thể làm cho bọn hắn kiếm lợi lớn. Bọn hắn bây giờ thanh danh so tỷ dụ xì họ tốt, cũng hữu dụng tiền thu mua lòng người nguyên nhân. Đến nỗi vì sao bọn hắn hội thu mua lòng người tự nhiên cũng không phải thật vì thanh danh. Đây cũng là bọn hắn mê hoặc thủ đoạn, châm ngòi một bộ phận người, trấn an một bộ phận người, thu mua một bộ phận người, chèn ép một bộ phận người. Thế là, mê hoặc tuần hoàn liền thành lập. Bất quá, trường hoặc tộc cũng không hoàn toàn như Lũ Ý ghi nói tới như vậy không còn gì khác, bọn hắn cũng có ưu điểm. Lạp Đợt Lạ Sơ, bọn hắn rất thức thời. Làm lực lượng của ngươi vượt xa quá trường hoặc tộc, thậm chí có thể nghiền ép trường hoặc tộc lúc này, trường hoặc tộc đối với ngươi uy hiếp liền sẽ thu nhỏ, nói không chừng còn có thể trở thành trong tay ngươi lưỡi dao. Mà Lạp Đợt Lạ Sơ liền có được hoàn toàn nghiền ép trường hoặc tộc lực lượng, cho nên nàng phê bình trường hoặc tộc thức thời là ưu điểm, là hoàn toàn không có vấn đề. Ang hồi tưởng đến vừa rồi cái kia một phát giác không đúng, cấp tốc chạy trốn trường hoặc tộc, yên lặng gật đầu. Đích xác, rất thức thời. Đấu chương xong, chương 3175, dị vực khách tới, 1-1, chương 3175, dị vực khách tới, 1-1, lùi ghi một đường hùng hùng hổ hổ, đem trường hoặc tộc cỡ trách toàn bộ. Chiến tranh cùng nhân điên cùng hắc côn tung tin đồn nhảm đại sư hắc ám thế lực. Các loại mũ đều hướng trường hoặc tộc trên đầu trừ, nhưng hắn chỗ trừ mũ cũng không phải bắn tên không đích, lùi ghi luôn có thể nâng mấy ví dụ đến bằng chứng. Đang nói xong một chút xác định phía sau có trường hoặc tộc dở cho quỷ ví dụ về sau, lùi ghi lại nâng mấy cái còn không cách nào chứng thực, nhưng xôn xao truyền ngôn. Thí dụ như nha tiên cùng cổ nha tiên phân cách. Mọi người đều biết, nha tiên nội bộ phân cách cùng hai cái dấu hiệu tính sự kiện có quan hệ, thứ nhất là giống ruột nha tiên lan tràn sự kiện, thứ hai thì là nữ vương đăng cơ sự kiện. Mặc dù trên mặt nội có rất rõ ràng dòng thời gian, sự kiện bản thân vô cùng rõ ràng, nhưng hai cái này sự kiện phía sau cũng có một chút giải thích không thông địa phương. Ta tiếp xúc qua rất nhiều nha tiên, bọn hắn nhưng thật ra là tương đương đơn thuần tiện lương, đối với được mất kỳ thật không có coi trọng như vậy, thế nhưng là, tại giống ruột nha tiên lan tràn sự kiện bắt đầu, nha tiên nội bộ phản chí thanh âm đột nhiên bị lớn, đối với nha tiên cổ khư học giả tràn ngập hận ý. Cảm thấy bọn hắn chỉ hưởng thụ tài nguyên nghiêng lại không làm bất luận cái gì hồi báo. Mặc dù bọn hắn nói cũng đúng sự thật, nhưng những này lên tiếng nha tiên kỳ thật cũng không đối nha tiên nhất tộc làm ra cái gì công hiến, bọn hắn được đến tài nguyên nghiêng. Ngay từ đầu, loại này cừu hận thanh âm ở nội bộ nha tiên chỉ là điểm điểm tinh hỏa, nhưng đến nha tiên nữ vương lên đài về sau, tinh hỏa đột nhiên liền liễu nguyên. Cùng loại thanh âm ở nội bộ nha tiên mọc lên như nấm, cuối cùng nha tiên nữ vương đoạn tuyệt đối với nha tiên cổ khư tài nguyên. Thế là, cổ nha tiên cùng nha tiên phân cách. Lưu Ý Nghị nói đến đây lúc, nhìn về phía A Nghèo, nghe được sao? Chân chính dẫn đến phân cách là những cái kia đột nhiên biến lớn phản chí tiếng gầm, mà những này thanh âm bàn sơ khởi nguyên thật là nha tiên phát ra tới sao? Louis ghi mở ra tay nhún nhún vai, không hề tiếp tục nói, nhưng hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn hoài nghi những cái kia phản chí thanh âm nhưng thật ra là trưởng hoặc tộc ở sau lưng dở cho quỷ. Bất quá sự hoài nghi này cũng không có bất kỳ chứng cứ nào duy trì. Nha tiên cùng cổ nha tiên liền không có nghĩ tới bọn hắn phân cách cùng trưởng hoặc tộc có quan hệ sao? A nghe hỏi, Louis ghi giảng thuật là theo vĩ mô đi miêu tả, nhưng cũng không có chứng thực đến người trong cuộc song phương. Louis ghi, đây chính là trường hoặc tộc chỗ cao minh, bọn hắn triệt để ly gián nha tiên cùng cổ nha tiên. Bọn hắn chỉ cần đề cập đối phương, hoặc là khinh thường, hoặc chính là sáng loáng chán ghét, hoàn toàn bị cảm xúc chi phối, không đi cân nhắc phân tách chuyện này phía sau có hay không mở ám. Mà những cái kia nguyện ý cân nhắc nha tiên, lại sẽ bị quần thể cô lập. Tự nhiên mà vậy, bọn hắn càng ngày càng ly tâm, dù cho nội tâm có nghi ngờ, nhưng mặt ngoài nhất định là lẫn nhau thấy ngứa mắt. A nghèo gật gật đầu, hắn đại khái hiểu, đây chính là cái gọi là tư tưởng cương ấn, hoặc là nói dòng tư tưởng chính xác. Một khi nghịch dòng tư tưởng, liền trở thành thảo phạt đối tượng. Nếu như đây quả thật là trường hoặc tộc dở cho quỷ, vậy bọn hắn thủ bút đích xác xem như ca minh. Nhưng cũng không phải không có kẽ hở. Tại siêu phàm ẩn nấp thế giới, loại này giấu chạm nội thức tư tưởng, muốn bài trừ nhất định phải mấy đời phân đấu. Nhưng tại siêu phàm thế giới, một cái tiên đoán chẳng phải có thể giải quyết rồi sao? Có hay không trường hoặc tộc dở cho quỷ, hoàn toàn có thể thông qua tiên đoán đi kiểm nghiệm. A nghèo đưa ra ý kiến của mình, Louis thở dài một hơi không nói chuyện. Lúc này, bên cạnh Lạm Tợ Lạ Sơ nhàn nhạt mở miệng nói, nếu như tiên đoán hữu dụng, hắn cũng không đến nỗi miệng đầy suy đoán. A nghèo nghi nói, tiên đoán không dùng. Lạm Tợ Lạ Sơ lắc đầu, cũng không phải vô dụng, tất cả cùng này liên quan tiên đoán biểu hiện đều là không có can thiệp. Cũng nguyên nhân chính là này, Louis ghi nói hơn nửa ngày, chuyển vận không ít điểm đáng ngờ, cuối cùng cũng chỉ là lấy suy đoán kết thúc, không có bất luận cái gì chứng cứ xác thực. Louis ghi, tiên đoán không nhất định tin hết, nếu như tiên đoán thật như vậy hữu dụng, lúc trước không kính chi yêu chuyển luôn cũng không đến nỗi chuyển nóng như vậy liệt. Tiên đoán là có thể bị che đậy, tựa như hiện tại nếu có người đến tiên đoán chúng ta, cũng sẽ bị ngươi thả ra bình chướng ngăn cản. Lạm Tợ Lạ Sơ chỗ thả ra lớp bình phong này, không chỉ có thể che chắn tầm mắt, che đậy trong ngoài, còn có nhất định phản tiên đoán công năng. Mà không kính chi yêu truyền ngôn có thể truyền như vậy nhiệt liệt, cũng là bởi vì không kính chi hải bản thân liền có phản tiên đoán hiệu quả. Cơ hội tuyệt đại đa số cùng không kính chi hải tiên đoán cũng sẽ không có hiệu quả. Tổng kết lại liền một câu, tiên đoán không phải bản năng. A nghèo nghĩ nghĩ, nhìn về phía đi tại phía trước dị đồng thiếu nữ, Lạm Tợ Lạ Sơ là cảm thấy nha tiên phân tích không có quan hệ gì với trường hoặc tộc sao? Lưu ý ghi bản thân liền mang theo lập trường, truyền vận cảm xúc càng nhiều, cái kia Lạm Tợ Lạ Sơ đâu? Nàng vừa rồi nói thẳng tiên đoán vô dụng, là cảm thấy trường hoặc tộc cùng việc này không quan hệ sao? A nghèo rất hiếu kỳ Lạm Tợ Lạ Sơ ý nghĩ. Lạm Tợ Lạ Sơ trầm mặt một lát, mới thản nhiên nói, không, ta cũng không cho rằng trường hoặc tộc hoàn toàn vô tội. A nghèo vốn cho là Lạm Tợ Lạ Sơ hội cầm phản đối lập trường, không nghĩ tới nàng trước một giây mới phản bác mà đến Lũ Ý Ghi, hiện tại lại có vẻ như cùng Lũ Ý Ghi đứng tại cùng một lập trường. Lạm Tợ Lạ Sơ, một cái dám đến chỗ gây sự, bốn phía mê hoặc chủng tộc, nếu là không có phản tiên đoán năng lực, điều này có thể sao? A cẩn thận suy nghĩ một chút, đích xác, danh tự đều mang nghi ngờ trời sinh mê hoặc loại, nếu như không có điểm ẩn tàng thủ đoạn, làm sao dám không kiêng nể gì cả châm ngòi thổi gió. Bất quá, trường hoặc tộc cũng không phải đồ đần, bọn hắn chọn sự tình, có bọn hắn nguyện ý chủ động làm rõ, nhưng có, bọn hắn coi như làm cũng không dám nói ra. Nha tiên phân cách nếu quả thật cùng bọn hắn có quan hệ, bọn hắn là tuyệt đối không dám nói ra. Vô luận là nha tiên nhạc viên, còn là nha tiên cổ khư, hắn thế lực đều tương đương khổng lồ. Nhất là nha tiên cổ khư, cơ hồ nắm giữ toàn bộ Bạch Nhật kính vực mạch máu kinh tế. Tựa như lần này tụ hội, đích thật là tỷ dụ xỉ họ duy trì, tinh mục tộc gánh vác, nhưng thúc đẩy tụ hội lại là nha tiên cổ khư. Không có nha tiên cổ khư dạng này một cái tín dự tốt, có thực lực lật tẩy chủng tộc, không có ai sẽ tin tưởng tụ hội có thể thành công tổ chức. Dù sao, trên tụ hội các tộc không chỉ có ngoại hình khác biệt, bọn hắn văn minh, quen thuộc, thậm chí cả sinh tồn hình thái cũng khác nhau. Nhân loại thường nói dị tộc không thể tin để ở chỗ này cũng là áp dụng. Tam quan đều có dị, như thế nào ở chung? Vào thời điểm khác, kính vực các tộc cũng sẽ không có tin lẫn nhau, chỉ có thông lệ tụ hội lúc có đỉnh cấp chủng tộc lật tẩy mới có thể hơi thu liễm một chút. Cho nên, trường hoặc tộc nếu quả thật nâng lên nha tiên nội bộ phân cách, bọn hắn cũng tuyệt đối không dám đem chuyện này truyền tin. Bọn hắn nhưng tiếp nhận không được đến từ cổ nha tiên phản công. Theo cái phương hướng này tới suy nghĩ, trường hoặc tộc nhất định có được phản tiên đoán năng lực. Bọn hắn không nhất định vô tội, nhưng chỉ dựa vào cái này liền định tội, đó cũng là không có khả năng. Cho nên, Lạp Đợ Lạ Sơ mặc dù nhàn nhạt đứng tại Lũ Ý Ghi một bên, nhưng cũng không có đem lại nói chết. Tóm lại, chỉ cần biết chuyện này còn có kỳ quặc là được. Bất quá, đối với Á Nghèo mà nói, chuyện này kết quả cuối cùng là cái gì cũng không đáng kể, hắn là một cái khách bên ngoài, nghe một chút vui là được. Trên con đường sau đó, bọn hắn lại theo đường rẽ bên trong gặp được không ít kỳ lạ dị tộc. Chỉ cần Lũ Ý Ghi gặp qua dị tộc, hắn đều sẽ cho Áng thuận miệng phổ cập khoa học. Bất quá, trong này cũng có Lũ Ý Ghi chưa từng nghe nói dị tộc, liền thí dụ như nói, một loại trôi nổi màu xanh nhạt sờ lạnh Lũ Ý Ghi liền không biết. Mặc dù Lũ Ý Ghi không biết, nhưng Lạp Đợ Lạ Sơ tựa hồ gặp qua loại này sờ lạnh, ta không biết bọn chúng cụ thể danh tự, nhưng chúng nó hẳn không phải là kính vực nguyên sinh trung tộc, ta ở trong không kính chi hải nhìn thấy qua bộ dáng của bọn chúng sinh tồn hoàn cảnh thiên hướng về. Lạp Đợ Lạ Sơ nói được nửa câu ngừng lại, tựa hồ là muốn tìm phù hợp hình dung, châm trước hơn nửa ngày mới nói, đại khái cùng loại trần sĩ thế giới loại kia hoàn cảnh. Trần sĩ thế giới, tà hỏa văn minh. A Nghèo với cái thế giới này hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là tại Trinh Hoang Lục bên trên nhìn thấy qua đôi câu vài lời giới thiệu, nghe nói đây là một cái theo hỏa diễm phát triển ra đến văn minh thế giới, có một chút tính xâm lược cực mạnh tà hỏa thần chỉ. Tổng kết lại, chính là một cái khắp nơi đều là hỏa diễm thế giới. So với triều tịch giới hỏa diễm lĩnh, trần sĩ thế giới mới thật sự là hỏa diễm thiên đường. Triều tịch giới hỏa diễm lĩnh vẫn như cũng là thành lập tại đại địa phía trên, mà trần sĩ thế giới liền cái gọi là đại địa cũng là từ đặc chủng hỏa diễm tạo thành. Có thể nói, trần sĩ thế giới miễn cưỡng có thể tính là một cái thuần túy nguyên tố thế giới. Mà loại này màu lục sợ làm nếu như sinh hoạt tại cùng loại trần sĩ thế giới địa phương, cái kia có lẽ cũng là một cái thuần nguyên tố thế giới. Áng không dùng tinh thần lực đi cảm giác màu lục sơ lạnh, nhưng coi như thế, hắn cũng theo trong không gian phát hiện từng sợi gió nhẹ gợn sóng. Đây là một loại có thể điều khiển phong lực sinh vật. Sinh hoạt địa phương, có lẽ là gió thế giới. Mặc kệ bọn chúng sinh hoạt ở nơi nào, cũng mặc kệ bọn chúng chủng tộc là cái gì, bọn chúng xuất hiện ở đây, lại là mang ý nghĩa lần này tụ hội, kỳ thật không chỉ có kính vực chủng tộc tham dự, còn có một chút hắn thế giới siêu phàm sinh linh đến. Cái này cũng đại biểu cho, lần này tụ hội không chỉ có thể nhìn thấy kính vực các tộc đặc sản liền dị vực thương phẩm đều có thể cùng nhau nhìn thấy. Cái này khiến Áng Nghèo đối với lần này tụ hội càng thêm chờ mong. Bất quá, nói đi thì nói lại, kỳ thật màu lục sợ lạnh cũng không tính là cái thứ nhất gặp được hắn thế giới siêu phàm sinh linh. Áng chính mình làm nhân loại cũng thuộc về khách bên ngoài. Nghĩ như vậy lời nói, Áng Nghèo đột nhiên sinh ra một loại tâm tư, có lẽ ta còn có thể ở trong này gặp được những nhân loại khác. Nhân loại? Lạp Đợ Lạ Sơ hiển nhiên nghe tới Áng Nghèo nói thầm, nhẹ nhàng thoáng nhìn mắt, bên kia không phải có một cái. Áng sửng sốt một chút, hắn trước một giây mới nói sẽ gặp phải nhân loại, một giây sau liền đến rồi. Nhanh như vậy? Áng Nghèo vội vàng ngẩng đầu, thuận Lạp Đợ Lạ Sơ ánh mắt phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, một nhân loại đi theo một cái cao tới 4 mét loại người sinh vật, từ phía trước cách đó không xa một cái chỗ rẽ bên trong đi ra. Theo bóng lưng đến xem, đây là một cái để tóc dài nhân loại, tóc là màu tím sậm, bị một cây màu đen dây ra cột, trải thành cao đuôi ngựa. Đến nội trang điểm, thì có chút cùng loại hắc ám giáo đình khu ma thần quan phức tạp tinh xảo ngắn khoản chế phục, cũng sẽ không ảnh hưởng hành động. Theo bóng lưng nhìn lại, cái nhân loại này còn có một đôi bị quần dài màu đen bao vây lấy đôi chân dài. Đến nỗi cái nhân loại này bên cạnh loại người sinh vật, ngoại hình của hắn cùng nhân loại không sai biệt lắm, chỉ là thân hình phi thường khổng lồ, cơ bắp cực kỳ phát đạt, bộ mặt bị một tấm rèm vải chỗ che khuất. À, trước đó ở ngoài thủy tinh thành liền gặp qua cái chủng tộc này, là đến từ kính vực chủng tộc, tên là Nhị Ti tộc. Cái chủng tộc này nhân số cũng không tính nhiều, nhưng bọn hắn tầng cấp lại cùng tinh mục tộc tương xứng, bởi vì bọn hắn có được một hạng phi thường cường đại thiên phú, củng cố mặt kính không gian. Khuôn mặt của bọn họ đều có rèm vải vần quanh, nghe nói nhìn thấy bọn hắn mặt người đều sẽ được đến vận rủi. Cho nên, bọn hắn chưa từng lấy bộ mặt thật gặp người. Tại Áng quan sát đến cái này kỳ quái tổ hợp lúc, vị kia dựng thẳng cao đôi ngựa người, tựa hồ chú ý tới phía sau ánh mắt. Hắn quay đầu, ánh mắt nhìn về phía A Nghèo. Đúng vậy, là hắn mà không phải nàng. Áng trước đó theo trên bóng lưng đến xem, đã cảm thấy là cái nam nhân, bởi vì vai rộng lại cao gầy, chỉ là đối phương trải lấy một cái màu tím sẫm cao đôi ngựa, hắn tóc lại dài, dẫn đến đuôi ngựa đều nhanh kéo tới phần eo, mên hoặc càng nghèo. Bây giờ hắn xoay người, Áng Nghèo cũng nhìn thấy hắn toàn cảnh. Món kia khu ma thần quan chế phục rất dán vào thân thể, mang ý nghĩa rất hiện thân tài, lại thêm đối phương cái kia khí khái hào hùng mười phần mặt, cùng cái kia nô ra hầu kết, Áng Nghèo mới xác định, đây là một cái nam nhân. đối phương tựa hồ cũng thật bất ngờ, thế mà ở trong này nhìn thấy ba cái nhân loại. Vô luận áng nghèo, Louis Gì còn là lạm tợ lạ sở, trong mắt hắn đều thuộc về nhân loại, chí ít ngoại hình là nhân loại. Hắn cũng phát giác được, trước đó cảm thấy được ánh mắt đến từ trong đó vị kia tóc đỏ mắt vàng thanh niên, ánh mắt của đối phương cũng không có che lấp, cũng không có để hắn cảm giác được các ý nghĩ nghĩ. Hắn quay đầu đối với bên người nhị ti tộc nói một tiếng, ngay sau đó liền hướng áng nghèo đi tới. Một bên khác, áng nghèo cũng nhìn thấy đôi ngựa nam độc tĩnh. Đối với đôi ngựa nam hội đi tới, áng nghèo cũng không cảm giác ngoài ý muốn, chỉ cần không mang ác ý, áng nghèo cũng nguyện ý tại cái này dị bực cùng những người khác giao lưu. Ngược lại là đôi ngựa nam tại đi tới trước cùng nhị ti tộc nói chuyện một màn kia, để áng có chút để ý một màn này, để áng nghèo nhớ tới hắn tại kính vực gặp được một vị khác nhân loại. Dobby, cũng chính là lạc triều chi tinh Agulo. Hệ Agulo mất đi ký ức, sinh hoạt tại Nhật Kim chi thành, mà bạn lữ của hắn thì là một cái màu hồng cầu, tên là Dodoli. Bây giờ nhìn thấy cái này đôi ngựa nam cùng nhị ti tộc đối thoại, nhị ti tộc còn rất chi kỷ với người, hành động này để áng không hiểu sinh ra rẻ chạp u. Người này sẽ không phải cũng là bị cổ nha tiên vứt lên người giống rồi à? Sau đó rơi xuống cái này nhị ti tộc trên tay, tiếp lấy thiên lôi liền dẫn ra địa hỏa, làm não bổ ra màn này lúc, a nghèo cũng không nhịn được run rẩy một chút. Hẳn là không có trùng hợp như vậy a. Tại a nghèo não bổ lúc, đôi ngựa nam chạy tới a nghèo phụ cận, hắn đứng tại 5 mét có hơn, đối với a nghèo nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó quan sát một chút đám người, nghi hoặc mở miệng nói, các ngươi cũng đúng. Nhân loại sao? Đấu chương xong, chương 3176, đạo thần, 1, chương 3176, đạo thần, 1, hắn thanh âm mang một chút chần chờ, chủ yếu là a nghèo bọn người bị bình chướng cho che đậy khí tức. Hắn không cách nào phán đoán ả nghèo là nhân loại còn là kính vực loại nhân tộc. Lại thêm, hắn mơ hồ có thể cảm giác cỗ này trong bình chướng mang tụ hợp năng khí tức, mà tụ hợp năng là kính vực sinh vật chuyên môn. Cho nên, hắn coi như đi lên trước hỏi thăm, cũng mang rõ ràng do dự. Nghe tới câu hỏi của hắn, Lạm Tợ Lạ Sở trực tiếp quay đầu, không thèm để ý, lùi ý gì thì chui đánh trong tay dây đàn, cũng không có đem hắn coi là chuyện đáng kể. Đôi ngựa nam ánh mắt chỉ có thể phóng tới ả nghèo trên thân. Hắn nhớ kỹ trước đó, cũng là ả nghèo đang nhìn chăm chú chính mình. Ả nghèo khẽ cười một tiếng, ngươi hỏi chúng ta cũng là nhân loại, ý tứ là ngươi là nhân loại. Đôi ngựa nam không có che giấu, gật gật đầu, đúng vậy, ta là nhân loại. Ngươi cũng hẳn là a nghèo nếu như không phải nhân loại, kia liền không cần thiết nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Đúng. A nghèo cũng trực tiếp thừa nhận, nam vực vu sư. Xác nhận a nghèo là nhân loại về sau, đôi ngựa nam cũng không có biểu hiện ra quá nhiều thân cận, bất quá ánh mắt cảnh giác ngược lại là thư giãn rất nhiều. Tại thế giới xa lạ, gặp được đồng tộc, đây cũng là một loại duyên phận. Nghiêm ngặt mà nói, ta không phải nam vực vu sư, nhưng ta tổ tông đến từ nam vực. Đôi ngựa nam nói đến đây lúc, nhẹ nhàng méo méo chế phục bên trên một viên huy chương, ta đến từ phủ Du Chi Đô, là một vị liệp huyết nhân. Áng ánh mắt cũng rơi tại cái kia trên huy chương, một thanh nhuốm máu liêm đao, bối cảnh thì là phẫn nộ gào thét người sói bóng đen. Áng không biết huy chương này cụ thể có cái gì hàm nghĩa, nhưng nghe hắn ý tứ, đây cũng là liệp huyết nhân chuyên môn huy hiệu. Phủ Du Chi Đô là hoang man giới tòa kia phủ Du Chi Đô sao? Áng nghe hỏi. Đúng thế. Đôi ngựa nam gật đầu, trả lời có chút đâu ra đấy. Theo ngữ khí của hắn cũng có thể mơ hồ nhìn ra tính cách của hắn, đoán chừng cũng là cứng nhắc nghiêm túc cái kia một chàng. A nghèo thầm nghĩ, về phần hắn trong miệng phủ Du Chi Đô là nam vực vu sư tại hoang man giới thành lập cứ điểm thành. A nghèo đối với phủ Du Chi Đô nguyên bản hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là tại vị diện Trinh Hoang Lục nghe nói qua một chút tin tức ẩm, nhưng từ khi cùng Hồng Kiếm Đồ ạ kết tiếp xúc nhiều, đối với phủ Du Chi Đô cũng có tiến thêm một bước hiểu rõ. Nơi đó cơ bản cũng là huyết mạch vu sư đại bản doanh. Nam vực tuyệt đại đa số huyết mạch vu sư đều sẽ đi hoang man giới săn bắn, chiết xuất huyết mạch. Mà gần trăm năm nay phủ Du Chi Đô nổi danh nhất sự kiện chính là mãi đi quảng trường tuyên ngôn, cũng là huyết nguyên vu sư đối với thuần huyết vu sư cửu hận tuyên ngôn. Nói trở lại, đôi ngựa nam tự xưng là liệp huyết nhân, cái gọi là săn máu sẽ không phải chỉ là săn bắn huyết mạch. Liệp huyết nhân là săn bắn huyết mạch ý tứ. A nghèo lo liệu không hiểu liền hỏi đạo lý, đối mã đôi nam mở miệng nói. Đôi ngựa nam trầm mặc một lát, cùng loại đi, bất quá, săn bắn không phải ma vật huyết mạch, mà là tội nhân huyết mạch. Tội nhân huyết mạch, đây là ý gì? A nghèo lúc đầu muốn tiếp tục hỏi thăm, nhưng nhìn đôi ngựa nam thái độ, tựa hồ cũng không muốn bao nhiêu đảm chuyện này. A nghèo nghĩ cũng không có hỏi nhiều, mà là chuyển đề tài, cho nên, ngươi là nam vực vu sư hậu đại, chỉ là sinh ra ở hoang mang giới. Đôi ngựa nam gật gật đầu, đúng thế. A nghèo cười nói, cái kia cũng thuộc về nam vực vu sư nhà, thật hân hạnh gặp ngươi, ta cũng là đến từ nam vực vu sư. Ta gọi A nghèo. A nghèo. Đôi ngựa nam nhíu mày, nghe vào có chút quen hay. Đôi ngựa nam cẩn thận hồi ức một chút, thế nhưng không nhớ tới ở nơi nào nghe qua danh tự này. Lấy trí nhớ của hắn, đã không nhớ nổi, cái kia đại khái có thể là theo một chút người qua đường trong miệng trong lúc vô tình nghe tới. Mặc dù không biết A nghèo là ai, nhưng hắn xác định danh tự này không phải hắn săn bắn tội nhân, đã như thế, cái kia cũng không cần thiết xoắn xuýt thân phận của đối phương. Đôi ngựa nam, ta gọi đạo thần. Đạo thần, đây là danh tự. Áng chính nghi hoặc lúc, đôi ngựa nam đột nhiên quay đầu liếc nhìn trước đó cùng hắn đồng hành nhị ti tộc tên cơ bắp, đối phương ngay tại hướng hắn vất tay, đồng thời không ngừng chỉ về đằng trước. Đạo thần tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, quay đầu đối với Áng nghèo nói, thật cao hứng ở trong này nhìn thấy đồng loại, mặc dù không biết ngươi là làm sao tiến vào kính vực, nhưng nơi này vô cùng nguy hiểm. Ta hiện tại có chuyện quan trọng xử lý, không thể tiếp tục cùng ngươi trò chuyện. Bất quá, về sau ngươi hẳn là sẽ đi tham gia tụ hội. Nếu như đến lúc đó có cần ta hỗ trợ địa phương, có thể thông qua nó liên lạc ta. Đạo thần nhanh chóng nói ra lời nói này về sau, gỡ xuống ra găng tay, tinh tế xanh nhạt ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái trước đó cái kia liệp huyết nhân huy chương. Huyết quang nháy mắt bừng lên, bất quá rất nhanh, huyết quang liền bị đạo thần trói buộc, cuối cùng ngưng tụ thành một cái màu đỏ huy chương. Bộ dáng cùng nguyên bản liệp huyết nhân huy chương, chỉ là nó nhìn qua càng hư ảo, giống như là một loại huyễn hình sản phẩm. Hắn đem hư ảo huy chương đưa cho A Nghèo, sau đó nói, bóp nát nó, liền có thể liên hệ ta. Cùng là nhân loại, nhìn ngươi. Trân trọng. Dứt lời, đạo thần không nói thêm lời, quay người hướng Nhĩ Ti tộc nhanh chóng đi đến. Làm đạo thần cùng Nhĩ Ti tộc tụ hợp lúc, bọn hắn đông nhiên ra tốc, hướng phía trước nhanh chóng mau chóng đuổi theo. Mà phía trước một đám trong tộc đàn, một cái người áo đen tựa hồ cảm ứng được cái gì, hạ thấp thân biến thành một bãi ám nước, ám thủy dung vào đến trong bóng tối, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. A Nghèo cũng không nhìn thấy trong đám người hóa thành ám nước người áo đen, bất quá hắn có thể cảm giác được, đạo thần tựa hồ đang truy kích ai, tại rộng rãi tựa như sông lớn đường sông trong hành lang, hắn cùng Nhĩ Ti tộc cơ bắp tráng hán đồng thời hướng về cùng một cái phương hướng lao vụt. Cái hướng kia có lẽ có bọn hắn truy kích người. Liệp huyết nhân, săn bắn tội nhân huyết mạch. A Nghèo thấp giọng thì thào, sẽ không phải, hắn đang đuổi giết cái gọi là tội nhân. Bất quá, ở trong mắt của đạo thần, cái gì gọi là tội nhân? A Nghèo vốn là tại nói thầm, cũng không có nghĩ qua thật sự có người hội trả lời. Nhưng hết lần này tới lần khác một mực không có mở miệng lạm tợ là sợ, cho ra đáp án, liệp huyết nhân, sinh ra tại hoang man giới. Ngươi có thể lý giải thành hoang man giới một phần nhân loại chỗ tạo thành cực đoan giáo phái. Bọn hắn trong miệng tội nhân, là những cái kia vì thu hoạch được lực lượng, cùng hoang man giới dã thần hợp tác người. Cũng chính là trong miệng các ngươi nhân loại phản đồ. Đương nhiên, cũng không chỉ trường này phản đồ, bọn hắn sẽ còn săn bắn một chút nửa huyết nhân. Nửa huyết nhân, cũng chính là man tộc cùng nhân loại con lai. Man tộc bề ngoài cùng nhân loại cơ hồ không hai, có vu sư đối với man tộc tiến hành nghiên cứu qua. Ngược dòng hắn tổ nguyên còn là cùng nhân loại không quan hệ, ngược lại cùng trong hư không một chút ma vật tương đối thân cận. Nhưng kỳ quái chính là, man tộc cùng nhân loại cũng vô sinh từ cách ly. Đây cũng là hoang man giới sở dĩ đối với nam vực nhìn chằm chằm nguyên nhân chủ yếu. A Nghèo chỗ nhận biết bạ dù bạ, chính là man tộc cùng nhân loại con lai. Cũng bởi vì bạ dù bạ quan hệ, A Nghèo chia đôi huyết nhân kỳ thật cũng không có quá nhiều ác cảm, mà lại, vũ sư giới kỳ thật cũng không ít con lai tồn tại. Cực đoan giáo phái mặc dù một mực nói muốn hồi thu, nhưng bọn hắn lực chấp hành độ kỳ thật không có lớn như vậy. Chương 3176, Đạo thần 2. Chương 3176, Đạo thần 2, theo cái này để nói, cực đoan giáo phái kỳ thật xem như ngầm đồng ý một bộ phận con lai tồn tại sự thật. Liên nam vực vu sư giới đều không có đối với con lai đổi tận giết tuyệt, thân tại hoang man giới liệp huyết nhân, thế mà lại săn bắn con lai. Đối mặt đáng nghèo nghi hoặc, lạm tợ lạ sờ lắc đầu, ta không biết, cũng không hiểu bọn hắn tại sao muốn chia đôi huyết nhân độc thủ, có lẽ là cảm thấy nửa huyết nhân hội lại càng dễ bị dã thần khống chế. Bất quá, liệp huyết nhân cũng chia cực đoan phái cùng phái bảo thủ, cực đoan phái hội săn bắn nửa huyết nhân, phái bảo thủ bình thường sẽ không làm như thế. Vừa rồi vị kia đạo thần hẳn là phái bảo thủ. Như thế nào phán đoán bảo thủ cùng cực đoan? A Nghèo nghi ngờ nói. Lạm tợ lạ sở chỉ A Nghèo trên tay huy trường, bình thường đến nói, cực đoan phái cũng sẽ không đem thứ này lưu lại. Hoặc là nói, cực đoan phái căn bản sẽ không mang huy chương này. Cực đoan phái vì hoàn thành mục tiêu, hội không từ thủ đoạn. Bọn hắn căn bản sẽ không giống chống thua chiêng đeo lên huy trường, nói cho người khác biết chính mình là liệp huyết nhân, càng sẽ không xuyên liệp huyết nhân chế phục, mà là giống một đầu ẩn nút gián độc, chỉ cần phát hiện thú săn, thì hội âm thầm tới gần, thừa dịp bất ngờ khởi xướng đánh lén. Mà phái bảo thủ thì tương đối cứng nhắc, tuần hoàn theo một bộ chính mình chuẩn tắc. Có chút cùng loại kỵ sĩ chuẩn tắc, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, bọn hắn đều sẽ cứng nhắc ấn ở trong lòng. Bọn hắn bình thường hội ăn mặc đồng phục, hội mang theo huy trường, hiện lộ rõ ràng thân phận của mình. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không cứng nhắc đến chết cũng trông coi chuẩn tắc. Bọn hắn cũng sẽ căn cứ thời cuộc cùng trước mắt tình thế, đến che giấu tung tích, nhưng bình thường bọn hắn còn là hội tuân theo chuẩn tắc làm việc. So với cực đoan phái bảo thủ kỳ thật muốn càng linh hoạt, cũng càng thêm có được công nghĩa. Lần thứ nhất gặp mặt, liền đem huy chương lưu cho A Nghèo, như thế xem ra hắn cũng coi là người tốt. Luigi ở bên nói thầm. Lạm tợ lạ sờ liếc Luigi liếc mắt, thản nhiên nói, đơn thuần lấy bẻ cánh đến phân chia tốt xấu, cũng không thỏa đáng. Cực đoan phái khả năng tồn tại táo bạo quân tử, phái bảo thủ cũng có nhã nhặn cầm thú. Nhưng tóm lại, phái bảo thủ lợi bình khẳng định so cực đoan phái muốn tốt. Luigi, vậy ngươi cảm thấy cái này đạo thần đối với Áng có hay không ác ý? Lạm tợ lạ sờ không trả lời thẳng, chỉ là nói khẽ, cái này, Áng hẳn là so ta muốn rõ ràng. Áng có cảm giác cảm xúc năng lực, điểm này dù cho không có chỉ rõ, Lạm tợ lạ sờ cũng phát giác được. A Nghèo, trước mắt đến xem, đối với ta không có ác ý, nhưng cái này không cách nào đánh giá đạo thần là tốt là xấu. Nói trở lại, tên của hắn thật đúng là khó đọc. Tại đại lục tiếng thông dụng bên trong, vô luận là mạ cây lúa còn là thần chỉ, đều là dài tử, lại âm tiết có chút quấn. Kết hợp lại, tựa như là niệm một chuỗi nhiều khẩu lệnh. Lạm tợ lạ sờ, hẳn không phải là tên thật, liệp huyết nhân quen thuộc lấy danh hiệu gặp người, đây có lẽ là danh hiệu của hắn. Bất quá, ta nhớ được hoang man giới là có một vị được xưng là đạo thần giả thần. Lạm tợ lạ sờ cũng không nghĩ nhiều, nàng có thể cảm giác được. Cái này đạo thần cũng không có bất luận cái gì thần chỉ chi lực, nói rõ chưa có tiếp xúc qua gia thần, cho nên khả năng thật chỉ là đụng danh hiệu. A Nghèo thấp giọng nhắc tới một câu đạo thần xem như ghi nhớ người này. Tiếp xuống, A Nghèo một bên tiến lên, một bên nghiên cứu trên tay huy chương, không lâu lắm, hắn liền xác nhận cái này huy chương đích thật là cái huyết tượng. Bất quá nó không phải chống giống chế tạo huyết tượng, còn là có môi giới. Nó môi giới là một giọt pha loãng về sau máu tươi. Huy chương ngoại hình không trọng yếu, trọng yếu chính là giọt này máu tươi. thông qua phá hư giọt này máu tươi nội bộ kết cấu, có thể liên thông phương xa cái nào đó giống nhau kết cấu. Đạo thần nói tới bóp nát huy chương liền có thể liên hệ đến nó, đại khái chính là gần bên trong bộ cái kết cấu này cảm ứng. Tại minh bạch huy chương nguyên lý về sau, Á Nghèo cũng không nhiều nghiên cứu, tiện tay thu bảo. Ước chừng sau 5 phút, bọn hắn đi tới một cái khổng lồ thủy tinh trong trống rỗng. Trung quanh tất cả đều là màu hồng, màu vàng, màu lục thủy tinh, phối hợp đỉnh đầu chiếu xuống tới nguồn sáng, đem toàn bộ trống rỗng chiếu rọi có chút mộng ảo. Bất quá, có thể thưởng thức dạng này mộng ảo tràng cảnh cũng không có nhiều người. Tối thiểu, ở trong này bày quầy bán hàng các đại chủng tộc, liền hoàn toàn không quan tâm trùng quanh mộng ảo tia sáng, chỉ là không ngừng nhìn chăm chú tới lui lắm người, tìm kiếm khả năng coi tiền như rác. Đúng vậy, cái này so thành mới quảng trường còn muốn càng lớn trong trống rỗng, khắp nơi đều là trong kính chủng tộc bày quán nhỏ. Nhưng nơi này còn không phải vây thành tụ hội chủ trạm, nơi này chỉ là một cái nho nhỏ trước đồ ăn. Nơi này thuộc về tự do khu giao dịch. Louis, dạng này khu vực có hơn 10 cái, toàn bộ vây quanh vây thành tụ hội chủ trạm. Ở trong này tiến hành bày quầy bán hàng, lấy chủng tộc chỉnh thể đến xem, đều là một chút thực lực không quá mạnh chủng tộc. Bất quá, nơi này cũng có một chút không có đạt được tư mời, nhưng muốn bán ra đồ vật cường đại cá thể. Nói cách khác, ở trong này cũng có rất lớn xác suất đại đến đồ tốt. Ý của ngươi là, chúng ta cũng có thể ở trong này bày quầy bán hàng? Áng sờ lên cằm hỏi. Louis, có thể là có thể. Bất quá, nếu như ngươi là muốn mở rộng máy đăng nhập lời nói, không cần thiết ở trong này bày quầy bán hàng. Máy đăng nhập mở rộng sự tình, giao cho người Penny ở là được. Nếu như ngươi muốn bán những vật khác, ngược lại là có thể ở trong này bày quầy bán hàng. Ngươi có đồ vật muốn bán ra? À nghèo nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có. Louis ghi nhãn tình sáng lên, vậy ngươi không ngại bồi ta ở trong này tìm xem, có hay không phù hợp nhạc phổ? À nghèo. Louis ghi, nơi này cũng không ít đồ tốt, nói không chừng có thể ở trong này gặp được ngươi ngưỡng mộ trong lòng. À nghèo, cho dù có ngưỡng mộ trong lòng, cũng không có ngưng tinh a. À nghèo nói đến đây lúc, ánh mắt để mắt tới Louis ghi. Louis ghi lui lại một bước, đối với à nghèo khoát tay nói, ta ngưng tinh cũng không bao nhiêu, trước mắt liền đủ mua nhạc phổ. Ngươi muốn ngưng tinh, chờ máy đăng nhập mở rộng về sau liền không thiếu, hoặc là ngươi tùy tiện bán ít đồ cũng có. Đúng rồi, ta vừa rồi nhìn thấy có cái quầy hàng tại bán nhạc khí, nói không chừng cũng có nhạc phổ, ta đi xem một chút. Dứt lời, Louis ghi không kịp chờ đợi xoay người liền đi. Louis ghi nhanh chóng chạy đi, à nghèo thì quay đầu nhìn về phía lạp tợ lạ sở. Trong ánh mắt hỏi thăm, chúng ta phải ở lại chỗ này sao? Lạp tợ lạ sở nghĩ nghĩ, nói khẽ, ngày đầu tiên, vây thành tụ hội trừ đài biểu diễn, không có cái gì có thể nhìn. Mà đài biểu diễn, còn phải đợi tất cả chủng tộc đều tề tụ về sau mới có thể mở ra. Nói cách khác, vây thành tụ hội bên kia cho dù có cửa hàng, nhưng bởi vì có sách biểu diễn tồn tại, muốn mua đồ vật hoàn toàn có thể nhìn sách biểu diễn, lấy trình độ náo nhiệt đến nói, không nhất định so nơi này càng náo nhiệt. Trước tiên có thể ở trong này đi dạo. Thuận đường, chờ một chút người Penny ở. Đã lạp đỡ lạ sơ đều nói như vậy, Á Nghèo cũng không quan trọng gật đầu, hắn cũng đích xác có chút hiếu kỳ từng cái chủng tộc sản phẩm. Tấu chương xong, chương 3177, người áo đen, 1, chương 3177, người áo đen, 1, nơi này mặc dù cũng được xưng chi vì bảy quầy bán hàng, nhưng cùng phổ biến lý giải bên trên bảy quầy bán hàng cũng không giống nhau. Trong đó thường thấy nhất chính là mặt kính. Khắp nơi đều là dựng đứng từng cái mặt kính đã là cửa có thể thông hướng phía sau quầy hàng. Mà trên mặt kính hội bày biện ra một bộ phận nội bộ chẳng cảnh, hoặc là chủ đánh thương phẩm bộ dáng, để mà hấp dẫn lui tới khách hàng. Trừ dựng đứng mặt kính quần bên ngoài, còn có trực tiếp cầm tấm bảng, đứng ở bên cạnh, sau lưng đặt vào cái dương lớn. Trên bảng hiệu ghi chép hàng hóa của mình, có cần có thể nói chuyện. Đương nhiên, cũng có loại kia đem thương phẩm bày ra ra, bày ở trên mặt đất quầy hàng. Bất quá tổng thể đến nói, rất ít. Chủ yếu là không có an toàn bảo hộ. Loại này chân chính hàng địa hè, hoặc là thương phẩm giá trị không cao, dám tùy ý trải trên mặt đất, mất đi cũng không quan trọng, hoặc chính là thương gia thực lực cường đại, không sợ bất luận kẻ nào tới gần. Trừ trở lên thuật quầy hàng bên ngoài, còn có tinh mục tộc đặc cung tinh sắc quầy hàng. Thuê tinh sắc, sau đó đem tinh sắc triển khai, hình thành từng gian tinh thạch phòng nhỏ. Lấy tinh thạch phòng nhỏ đến tạm làm cửa hàng. Loại này cần thuê tinh sắc quầy hàng, đương nhiên không chỉ có bảy quầy bán hàng công năng, còn tự mang an toàn vòng bảo hộ, có thể trình độ lớn nhất bảo hộ tinh sắc bên trong thương gia cùng hàng hóa. Trừ cái đó ra, tinh sắc quầy hàng phụ cận sẽ còn cung cấp thải quang vây quanh. Những này thải quang, từ xa nhìn lại trừ xinh đẹp cùng hút con người bên ngoài, cũng nhìn không ra có cái gì tác dụng khác. Bất quá, giữa đường người tới gần về sau, thải quang liền sẽ ngưng tụ ra các loại kỳ dị huyết tượng. Liền thí dụ như lúc này, à nghèo ngay phía trước, liền có một gian mái vòm thuần trắng tinh thạch phòng nhỏ. À cùng lạp tợ lạ sợ vừa mới tới gần nơi này cái tinh thạch phòng nhỏ, liền nhìn thấy chung quanh cái kia màu vàng nhạt thải quang ngưng tụ ra một cái bản nham sinh vật huyết ảnh. Cái này đen thui bản nham sinh vật, đối diện vãng lai người đi đường lớn tiếng gào thét, bảo thạch, thải sắc bảo thạch, tinh quang bảo thạch, kính giới bảo thạch. Thiện nghi không đắt, mua bảo thạch còn đưa bảo thạch. Chỉ cần có người tới gần, hắn liền lặp lại la hét. Chi tiết, động tác, thanh âm, hoàn toàn không biến hóa. Không hề nghi ngờ, đây là một cái được thiết lập tốt huyết tượng, tác dụng nhà. Đánh quảng cáo. Dùng huyết tượng đến đánh quảng cáo, lấy này ôm khách, nghe vào giống như không có gì, nhưng tinh mục tộc có thể có ý nghĩ như vậy, đồng thời còn thực hiện tính phổ biến thao tác, để bất luận cái gì thuê tinh xác người đều có thể sử dụng, cái này liền rất lợi hại. Đây là vinh thạch tộc, bất quá trong kính sinh vật càng thích gọi bọn họ là kẻ phá hoại. Có lẽ là thấy Á Nghèo nhìn chằm chằm vào bản nham sinh vật, lạp đỡ lạ sở ở bên giải thích nói lên đối phương chủng tộc. Á Nghèo nguyên bản cũng không hiếu kỳ bản nham sinh vật lai lịch, hắn sở dĩ nhìn chằm chằm vào không thả, thuần túy là bị cái kia miễn tượng quảng cáo hấp dẫn. Bất quá, Lạp Tợ Lạ Sở nâng lên đối phương được xưng là kẻ phá hoại lúc, Á Nghèo nhịn không được tò mò hỏi, vì sao gọi là kẻ phá hoại? Vinh Thạch nhất tộc chỗ mua bán bảo thạch, kỳ thật đều là thông qua hắn cảm ứng thiên phú, khai thác mặt kính không gian tìm kiếm được, mà bọn hắn khai thác hội nhìn gương mặt không gian tạo thành không thể nghịch phá hư. Thường thường bị bọn hắn khai thác qua mặt kính không gian, không lâu sau đó đều sẽ hóa thành kính quang tiêu tán, cho nên bọn hắn cũng được xưng là kẻ phá hoại. Cái gọi là phá hư, chỉ là nhìn gương mặt không gian phá hư. Bất quá, bọn hắn phá hư cơ bản đều là chống trải không người mặt kính không gian, lại thêm kính vực mỗi ngày sinh diệt mặt kính quá nhiều, hành vi của bọn hắn cũng không tính được quá phận. Chỉ là danh hiệu khó nghe chút, nhưng trên thực tế, Vinh Thạch nhất tộc thanh danh có thể so sánh dị dụ xỉ họ, trường hoặc tộc muốn tốt quá nhiều. Lạp Tợ Lạ Sở, nhưng nghe đồn Vinh Thạch nhất tộc cùng Nhĩ Ti tộc không hợp nhau lắm. Vinh Thạch nhất tộc là phá hư mặt kính không gian, mà Nhĩ Ti tộc thiên phú là củng cố chữa trị mặt kính không gian, từ phía trên phú năng khiếu đến xem, đích xác có chút trái ngược. Nhưng là không phải thật sự có cửu hận, cái này cũng không biết. Muốn đi nhìn xem sao? Lạp Tợ Lạ Sở chỉ vào Vinh Thạch nhất tộc đưa ra bảo thạch phòng nhỏ dò hỏi. À Nghèo nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Bảo thạch tại Nam vực thuộc về rất hiện dùng đặc chất vật liệu. Trên cơ bản từng cái lĩnh vực đều có thể sử dụng, bao quát luyện kim cũng thế, à Nghèo trong vòng tay liền có không ít bảo thạch. Hắn cũng muốn nhìn xem, kính vực chỗ sản xuất bảo thạch cùng ngoại giới có cái gì không giống. Thế là, à Nghèo cùng Lạp Tợ Lạ Sở đi vào bảo thạch phòng nhỏ. Bất quá vẹn vẹn sau 3 phút, bọn hắn liền yên lặng đi ra. Cũng không phải nói những bảo thạch này không tốt, mà là đại bộ phận bảo thạch chỉ là phổ thông bảo thạch, bố trí nghi quỹ, hoặc là đơn giản một chút ma dược sẽ dùng đến, mà những cái kia ẩn chứa siêu phàm chi lực bảo thạch, nội bộ năng lượng tất cả đều là tụ hợp năng, A Nghèo cũng dùng không được. Cho nên, đại khái nhìn lướt qua, A Nghèo liền quyết định rời đi. Rời đi bảo thạch phòng nhỏ về sau, A Nghèo vừa cùng Lạp Tợ Lạ Sở trò chuyện, một bên tiếp tục tại bốn phía đi dạo. Ở trong quá trình này, A Nghèo nhìn thấy không ít thú vị đồ vật, mặc dù tuyệt đại đa số đều là tụ hợp năng khu động, nhưng coi như thế, cũng có một bộ phận để A Nghèo rất độc lòng. Thí dụ như, A Nghèo tại một cái mặt kính trong không gian, nhìn thấy nội bộ tràn đầy thực vật. Đi vào liền tựa như đi tới một cái cỡ nhỏ rừng mưa. Những thực vật này không cần thổ nhưỡng, chỉ cần hấp thu một số nhỏ tụ hợp năng, liền có thể cấp tốc trưởng thành. Theo phổ thông hạt giống hoa, loại cây, đến ma thực hạt giống, căn này rừng mưa tiểu điểm bên trong đều có bán ra. A Nghèo động lòng không phải những cái kia ma thực hạt giống, mà là phổ thông thực loại. Hắn ý nghĩ là, dùng những này thực loại tô điểm một chút trái tim không gian. Trái tim không gian cũng không có thổ nhưỡng, duy nhất một gốc thú huyết thụ, hay là dùng đặc thù bồi dưỡng thổ. Bồi dưỡng thổ không có khả năng phủ kín toàn bộ trái tim không gian, chỉ có thể phạm vi nhỏ sử dụng, cho nên loại không được cái khác thực vật, nhưng loại này chỉ là hấp thu tụ hợp năng mà không cần thổ nhưỡng liền có thể trưởng thành thực vật, phi thường thích hợp trái tim không gian. Bất quá, động lòng quy tâm động, nhưng còn chưa tới nhất định phải mua tình trạng. Trọng yếu nhất chính là, Ang trên thân cũng không có ngưng tinh. Ang chỉ là ghi lại cái này rừng mưa tiểu điểm vị trí, về sau nếu có dư thừa ngưng tinh, có thể mua một chút hạt giống. Trừ cái này rừng mưa tiểu điểm, Ang nghẹo lại nhớ mấy cái hắn cảm thấy hứng thú, nhưng trước mắt không có cần thiết mua cửa hàng. Khi bọn hắn lại theo một cái mặt kính đi tới lúc, Lạp Tợ Lạ Sở ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa. A Nghèo thuận Lạp Tợ Lạ Sở ánh mắt nhìn lại, xuyên thấu qua người đến người đi đường đi, hắn nhìn thấy đối diện một cái bóng người quen thuộc. Luigi. Luigi lúc này đang đứng tại một cái quầy hàng trước mặt, cùng đối diện một vị người áo đen nói chuyện. Mặc dù nghe không được Luigi đang nói cái gì, nhưng A Nghèo nhớ kỹ, Luigi trước đó một mình chạy tới một nhà nghe nói có nhạc phổ bán cửa hàng, hẳn là người áo đen này chính là bán nhạc phổ. Dù sao chung quanh cũng đi dạo đến không sai biệt lắm, A Nghèo nghĩ nghĩ, liền hướng Luigi phương hướng đi tới. Không đợi Ang cùng Lạp Tợ Lạ Sở tới gần, Luigi liền trước một bước cảm thấy được, quay đầu nhìn lại. "A, các ngươi làm sao tới?" Luigi nói được nửa câu, đột nhiên dừng lại, ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Ang Nghèo, "Ngươi sẽ không phải là tới tìm ta vay tiền a?" Chương 3177, người áo đen 2, chương 3177, người áo đen 2, "Ta nhiều lắm mượn ngươi 10 cái ngân tinh, lại nhiều liền không có." Luigi lúc đầu muốn nói vay tiền không có, nhưng nhìn thấy một bên Lạp Tợ Lạ Sở lãnh đạm ánh mắt, hắn ngạnh sinh sinh đổi miệng. Ang Nghèo lúc đầu cũng không nghĩ tới vay tiền. Nhưng nhìn Lũ Ý Gỉ cái kia keo kiệt bộ dáng, nếu mày nói, 10 cái ngưng tinh cũng được, dù sao cũng so một cái ngưng tinh cũng không có thật tốt. Nhìn thấy Áng thật muốn vay tiền, Lũ Ý Gỉ xẹp xẹp miệng, còn là lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho Áng Nghèo. Cái túi nhỏ còn rất trong túi, bên trong đinh đinh đàng đàng, không phải chỉ 10 cái ngưng tinh. Trước cho ngươi 100 cái ngưng tinh dùng. Lũ Ý Gỉ thấp giọng nói thầm, không còn, ta thật không có. Áng tiếp nhận túi, bất quá, hắn cũng không có ý định thật dùng, thuần túy là muốn nhìn Lũ Ý Gỉ kinh ngạc. Bất quá Áng Nghèo cũng biết, Lũ Ý Gỉ cũng không phải là thật nhỏ mọn. Chỉ là lần này mua nhạc phổ hắn không nắm chắc được giá cả, cho nên mới sẽ có vẻ hơi móc. Tại Áng tiếp nhận túi về sau, liền nghĩ hỏi thăm Luigi hắn mua nhạc phổ sự tình, bất quá không đợi hắn mở miệng, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. "Ngươi là nhân loại sao? Nếu như ngươi thiếu ngưng tinh lời nói, ta chỗ này bán đồ vật, cũng là có thể tiếp nhận ma tinh." Nói chuyện chính là người áo đen. Tại Áng nghèo đến trước, Luigi ngay tại cùng người áo đen này đối thoại. Toàn thân hắn đều bị áo bào đen che lấp, không nhìn thấy tướng mạo, cũng cảm giác không đến khí tức, không biết là cái nào chủng tộc. Loại trang phục này trên tụ hội cũng rất phổ biến, không phải tất cả mọi người thích bại lộ tại bên ngoài. Đến nỗi người áo đen sạp hàng, là phi thường hiếm thấy chân chính hàng địa hè. Một tấm không biết tên nhung da trải trên mặt đất, phía trên bày biện một chút kỳ kỳ quái quái đồ chơi nhỏ, nhìn lướt qua cơ bản đều là vật phẩm bình thường, duy nhất đặc điểm là đều là mang theo vật chất giới khí tức thực vật. Cũng chính là nói, những này tuyệt không phải kính vực đặc sản. Loại này thực vật, cổ nha tiên bên kia bán tương đối nhiều, mà lại cổ nha tiên mua bán thực vật, phần lớn đều có siêu phàm tính chất, nhưng người áo đen này bán toàn thân phàm vật, trong đó có một thanh xám xịt đan hạt. Có lẽ đây cũng là hấp dẫn lũ ý ghi đến đây nguyên nhân. Trừ đan hạt, còn có một chút càng thêm bình thường đồ vật, thậm chí còn có đá vũ hoa, đá cuội bán. Loại này tảng đá, cho dù là thực vật, nhưng nghĩ bị trong tính sinh vật thấy vừa mắt, còn là rất khó. Có lẽ chính là bởi vì mua bán đồ vật quá mức phổ thông, cho nên mới dám dựng dưng bày hàng vỉa hè. A Nghèo nhìn về phía người áo đen, nếu như ta thật là nhân loại, ngươi cảm thấy ta sẽ tiêu ma tinh mua những vật này sao? Những vật này tại Nam Vực, đừng nói dùng ma tinh, dù cho dùng kim tệ mua đều là thiệt tỏi lớn đặc biệt thua thiệt. Người áo đen nhìn thật sâu A Nghèo lên mắt, ta đã nói ma tinh, tự nhiên cũng có cùng ma tinh giá cả tướng xứng đôi vật phẩm, bất quá không có bày ra đến thôi. A Nghèo, thí dụ như, người áo đen chỉ cách đó không xa một mặt khảm nạm viền vàng tấm gương, nếu như ngươi muốn nhìn cụ thể đồ vật, chúng ta có thể đi vào nói chuyện. A Nghèo liếc mắt nhìn tấm gương kia, phát hiện trên gương khắc họa một cái rất quen thuộc tiêu chí. Bỉ Bỉ Thành Bảo. Trước đó A Nghèo đi Bỉ Bỉ Thành Bảo nội thành lúc, liền thấy qua cái này tiêu chí. Đây có nghĩa là, cái tấm gương này chủ nhân hẳn là một cái tỷ dụ xì họ. Người áo đen, không sai, là tỷ dụ xì họ cửa hàng. Bất quá, ta cùng vị kia tỷ dụ xì họ lao bản hợp tác, thuê một phần nhỏ khu vực bày ra hàng, muốn vào xem một chút sao. A Nghèo không có trả lời ngay, mà là nghi ngờ nói, đã ngươi đều thuê hàng khu, vì sao còn muốn ở bên ngoài bày quầy bán hàng? Nghe tới cái tra hỏi này, người áo đen trầm mặc. Ngược lại là một bên lùi đi nói, cái này ta biết, vừa rồi ta hỏi qua. Cái kia tỷ dụ xì họ cửa hàng lợi bình rất kém cỏi, buổi sáng còn có người đi vào, nhưng đều hùng hùng hổ hổ đi ra, buổi chiều cũng chính là hiện tại, đã 2 giờ không ai tiến vào. Cũng chính là nói, người áo đen dù cho thuê một bộ phận khu vực thả hàng, không ai có thể đi vào, hắn cũng bán không được ai cho nên, hắn chỉ có thể ở bên ngoài bày cái hàng vỉa hè, cho chính mình đại ngôn, thuận đường dẫn lưu. Louis thì nói đến đây lúc, quay đầu nhìn về phía người áo đen, ngươi chẳng lẽ không biết tỷ dụ xì họ lợi bình? Người áo đen cười khổ một tiếng, biết lại như thế nào? Ta ngưng tinh cũng không đủ, bằng không ta cũng sẽ không tham tiện nghi, thuê bị kia tỷ dụ xì họ cửa hàng một góc. Louis ghi buông tay, không có tiếp tục nói chuyện, mà Ang thì nhíu mày, hắn theo cảm xúc trong cảm giác, xác nhận người áo đen này vừa rồi cái gọi là cười khổ, hoàn toàn là diễn. Đương nhiên, cái này cũng không thể xác nhận hắn nói dối, nhưng hoang ngôn xác suất rất lớn. Muốn đi nhìn xem sao? Người áo đen tiếp tục xem hướng Ang Nghèo. Ang có thể cảm giác được, người áo đen cảm xúc mang loại nào đó bức thiết, tựa hồ đối với hắn làm ăn rất cấp bách. Cái này lại là vì cái gì? Ang không nói chuyện, ngược lại là một bên Louis đi nói, ta dù sao muốn đi nhìn xem. Hắn vừa rồi nói hắn có một tấm rất không tệ giáo hội nhạc phổ, ta phải đi giám thưởng một chút. A Nghèo cười cười, vậy chúng ta liền cùng đi nhìn xem. A Nghèo không biết người áo đen toan tính vì sao, nhưng lại đợi lạ sợ ở bên, hắn có cái gì sợ? Nghe tới A Nghèo trả lời, người áo đen cũng âm thầm thở dài một hơi. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, hàng vỉa hè trực tiếp thu vào, tất cả mọi thứ đều bị thu vào hắn dưới hắc bảo. Ngay sau đó, người áo đen lấy tay ra hiệu, các vị mời. A Nghèo là cái cuối cùng tiến vào mặt kính, hắn vừa tiến đến, liền nghe tới một đạo mắng rồi âm thanh, tranh thủ thời gian chạy cho ta. Ta không có kêu dừng tuyệt đối không thể ngừng, nếu không ta liền đem ngươi ném vào trong nồi nấu. Chi chi, hoảng sợ gọi tiếng, nương theo lấy hào 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 chạy nhanh âm thanh. A Nghèo ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cái này mặt kính trong không gian, khắp nơi đều che kín máy móc cùng bánh răng. Một cái thấp bé da xanh tỷ dục xì họ, đang đứng tại quầy thủy tinh bên trên, cầm cây nhỏ roi, chỉ vào một cái trục lăn bên trong hamster lớn tiếng chửi mắng. To mọng hamster bị dọa đến tại trục lăn bên trong bay nhanh chạy nhanh, nương theo lấy nó chạy nhanh, kết nối lấy trục lăn máy móc bánh răng bắt đầu chậm rãi chuyển. Đều mặt trên tường tối thiểu có mấy chục cái liên động dây xích, bánh răng càng là có trên trăm cái này hamster được xưng tụng chân chính phụ trọng tiến lên. Tại Áng quan sát hamster thời điểm, tỷ dụ xì họ cũng nhìn thấy trong tiệm khách tới. Hắn lập tức thay đổi hèn mọi cười, muốn đón khách, nhưng làm hắn nhìn thấy Áng Nghèo bọn người đi theo người áo đen lúc đi vào, tỷ dụ xì họ biểu lộ lập tức một đồ. Khách nhân của ngươi? Tỷ dụ xì họ nhíu lại chùi lùi lông mày hỏi. Người áo đen gật gật đầu. Tỷ dụ xì họ lật một cái liếc mắt, trực tiếp quay đầu, tiếp tục cầm roi uy hiếp con kia đáng thương hamster. Mà người áo đen thì quay đầu nhìn về phía Áng Nghèo. Không cần để ý hắn, mời đến bên này. Người áo đen chỉ bên cạnh một cái bị rèm vải che chắn gian phòng nhỏ. Bảo bối của ta đều thả ở bên trong. Tấu chương xong, chương 3178, mục lục 1, chương 3178, mục lục 1. Á Nghèo đi vào gian phòng nhỏ thời điểm, mới phát hiện Lùi Gì cũng không có theo tới. Nhìn lại, đã thấy Lùi Gì nhìn chằm chằm con kia bị tỷ dụ xì họ cha tấn tiểu hamster, trong mắt mang dò xét. Thằng đến Á Nghèo gọi hắn, Lùi Gì mới từ bỏ quan sát hamster, đi theo vào. Người đối với con kia hamster cảm thấy hứng thú. Á Nghèo thuận miệng hỏi. Louis ghi sờ sờ cái cằm, không có hứng thú gì, bất quá, ta luôn cảm giác tỷ dụ xì họ phối hamster, cái này tổ hợp có chút kỳ quái. Kỳ quái? A Nghèo nghi ngờ nói, hamster xuất hiện ở nơi nào đều không kỳ quái a. Louis ghi lắc đầu, ta không phải ý tứ này, ta là cảm thấy cái này tổ hợp có chút quen mắt, giống như đã từng ở nơi nào nghe người ta nói qua. Louis ghi suy nghĩ một lát, xác nhận không cách nào nhớ tới, liền trực tiếp từ bỏ. Được rồi, nhớ không nổi. Louis ghi, hẳn là chỉ là người khác nói chuyện lúc, ta trong lúc vô tình nghe tới. Cái này ký ức quá mức bề bộn, ta lười đi lật sách, còn là nhìn xem hắn đổ bật đi. Louis Ghi quay đầu nhìn về phía người áo đen chỉ bảo bối. Cái này gian phòng rất chật chội, hai bên mặt tường cảm giác đều nhanh để lên đến, phối hợp bên ngoài bánh răng quần quần chuyển động, càng lộ ra nhỏ hẹp. Bất quá gian phòng nhỏ tuy nhỏ, nhưng đứng bốn người bọn họ nhưng cũng không có quá chen chúc. Nguyên nhân rất đơn giản, trong gian phòng không có cái khác bất kỳ vật gì, chỉ có một cái giá gỗ. Mà trên giá gỗ thì cất đặt năm cái đen nhào nhào gỗ. Đây chính là trong miệng ngươi bảo bối. Louis Ghi cau mày nói, ít như vậy. Người áo đen khẽ cười một tiếng, hộp mặc dù chỉ có 5 cái, nhưng bên trong đồ vật cũng không ít. Các ngươi muốn cái gì trước tiên có thể hỏi ta, để ta tới cho các ngươi cầm. Người áo đen nhìn xem A Nghèo, hiển nhiên những lời này là chuyên môn nói cho A Nghèo nghe. Dừng một chút, người áo đen nhìn về phía Louis Ghi, khách nhân vừa rồi nói, muốn mang theo tông giáo tính chất nhạc phổ đúng không? Ta chỗ này thật đúng là có mấy chương, ta có thể đưa cho ngươi xem một chút. Người áo đen lấy ra trong đó cái thứ nhất hộp, mở ra nắp hộp, bên trong là một tầng đồng đậm huyết hồng sương mù. Hắn vươn tay, thăm dò vào trong sương mù, trong miệng một bên nói thầm nhạc phổ tay một bên hướng trong hộp khuấy động. Chỉ chốc lát sau, hắn liền theo trong hộp lấy ra hai tấm cuốn bên cạnh tấm da dê. Cầm ra tấm da dê về sau, hắn nhẹ nhàng một vòng, trên giấy da dê 3/4 liền bị huyết hồng sương mù cho che phủ lên, chỉ còn lại ở giữa một phần nhỏ là có thể thấy rõ ràng. Cái này hiển nhiên là hắn làm để phòng thủ đoạn, dù sao nhạc phổ loại vật này hoàn toàn có thể dựa vào nhớ, không làm điểm che chắn lời nói, đưa cho Lưu Ý Ghi tương đương tặng không. Lưu Ý Ghi tiếp nhận nhạc phổ về sau, đối với Á Nghèo ra hiệu một chút, liền một mình đi đến một bên, cầm nhạc phổ đọc. Người áo đen quay đầu nhìn về phía Á Nghèo, vị khách nhân này đâu? Muốn cái gì loại hình đồ vật, có thể nói cho ta. Á Nghèo, không có thương phẩm mục lục sao? Người áo đen, có, nhưng thương phẩm mục lục ghi chép cũng không toàn, có rất nhiều đồ vật, ta cũng không có ghi chép đang nhìn lục bên trong. Người áo đen nói xong lời cuối cùng lúc, thanh âm rõ ràng biến thấp, ngựa khí cũng mang mập mờ cùng dụ hoặc. Tựa hồ là đang ám chỉ A Nghèo, hắn nơi này có không ít đồ tốt, thậm chí hàng cấm. A Nghèo tự nhiên có thể nghe ra người áo đen ý tại ngôn ngoại, hắn đối với đồ tốt cũng không có hứng thú gì, ngược lại là đối với người áo đen sẽ đem mình xem như đẩy bán đối tượng rất hiếu kỳ. Người áo đen tựa hồ không kịp chờ đợi muốn hướng hắn chào hàng vật phẩm, vô duyên vô cớ, tất có sở cầu. Người áo đen sở cầu vì sao đâu? A Nghèo không có lập tức hỏi thăm, chỉ là cười nói, ta kỳ thật không có cái gì muốn đồ vật, bất quá đã đến, kia liền xem trước một chút mục lục đi. Người áo đen không nói gì thêm, gật gật đầu, chỉ vào trên bộ giá đỡ này 5 cái hộp. Cái này 5 cái hộp phân biệt bao hàm tri thức, vật liệu, dụng cụ, tạp vật cùng ký vật. Tri thức, từ không cần phải nói, người áo đen trước đó cầm nhạc phổ, chính là theo đại biểu tri thức trong hộp lấy ra, thuộc về vô hình thương phẩm, nhưng giá trị đoán chừng là 5 cái hộp nặng nhất. Mà vật liệu, dụng cụ hộp, đồ bên trong cũng là như kỳ danh. Tạp vật thì là không tốt phân loại đồ vật. Ký vật, người áo đen không có giải thích nhiều, chỉ là thần thần bí bí đối với A Nghèo nói, trong này đều là bên ngoài không gặp được đồ tốt. Khách nhân muốn nhìn cái nào trong hộp mục lục đâu? A Nghèo cũng không có lập tức chọn lựa, mà là trước liếc mắt nhìn bên cạnh lạm tợ lạ sở. Muốn nhìn một chút lạm tợ lạ sở đối với những vật này có hứng thú hay không, nếu có hứng thú tự nhiên để lạm tợ lạ sở chọn trước. Lạm tợ lạ sở nghĩ nghĩ, chỉ vào dụng cụ hộp nói, ta muốn nhìn một chút cái này. Dụng cụ? Áng có chút kinh ngạc. Hắn có suy đoán qua lạm tợ lạ sở hội nhìn cái nào hộp, trong đó dụng cụ hộp là xếp hạng thấp nhất một cái, bởi vì lạm tợ lạ sở nếu như muốn mua gì công cụ hoặc là vũ khí, hoàn toàn có thể tìm hắn luyện chế áng cam đoan lượng thân định chế, thậm chí có thể miễn phí. Hẳn là lạm tợ lạ sở là không tin được hắn luyện chế trình độ. Cũng không đúng, tại nhìn bất phá tâm kính cùng máy đăng nhập về sau, lạm tợ lạ sở hẳn là không đến mức không tin hắn trình độ a. Còn là nói, lạm tợ lạ sở lựa chọn dụng cụ là ám chỉ hắn, hy vọng hắn chủ động mở miệng hỏi thăm nhu cầu của nàng. A Nghèo đang yên lặng giải đọc lúc, lạm tợ lạ sở tựa hồ phát giác được A Nghèo tâm tư, thản nhiên nói, ta đối với bất kỳ vật gì đều không có nhu cầu, không đến đều đến, vậy liền nhìn xem. Đến nỗi vì sao lựa chọn dụng cụ ta chẳng qua là cảm thấy, so với cái khác hộp, ngươi hẳn là sẽ không nhất muốn nhìn hộp dụng cụ. Dù sao A Nghèo là luyện kim thuật sĩ, hắn có nhu cầu gì có thể tự mình luyện. Theo lạm tợ lạ sơ, A Nghèo sẽ không nhất lựa chọn hộp chính là hộp dụng cụ, đã A Nghèo không tuyển chọn, cái kia nàng liền lấy tới xem một chút, coi như giết thời gian. Thật sự là như vậy sao? A Nghèo ở trong lòng lẩm bẩm một câu, nhưng cũng không có hỏi thăm lạm tợ lạ sơ, mà là quay đầu nhìn về phía người áo đen. Vậy ngươi đem hộp dụng cụ mục lục cho nàng, ta kia liền nhìn xem cái khác hộp mục lục. Người áo đen không nói gì thêm, quay đầu đối với mỗi một cái hộp nhẹ nhàng vừa gõ, trên nắp hộp liền nhanh chóng hiện ra một cuốn thật dài mục lục danh sách. Đem lại biểu dụng cụ danh sách giao cho lạm tợ lạ sơ, cái khác danh sách thì đưa cho A Nghèo. Áng tiếp nhận về sau, trước hết nhất nhìn chính là đại biểu tri thức danh sách. Liếc nhìn mọi nguồn. Nửa phút đồng hồ sau, Áng Nghèo liền đem tri thức danh sách còn cho người áo đen. Khách nhân không hài lòng sao? Người áo đen, ta chỗ này còn có những tri thức khác liên quan nội dung, trong đó không thiếu cấm kỵ. Áng Nghèo đánh gãy người áo đen lời nói, lắc đầu, không cần. Người áo đen miệng ngập ngừng, không nói gì nữa. Tri thức trên danh sách nội dung, không phải không hấp dẫn hắn, mà là rất nhiều tri thức quá chênh lệch cũng không hợp thói thường. Thí dụ như đàm trong kính thị nữ huyết mạch đối với tụ hợp năng chuyển hóa chính tiêu đề đã để Áng cảm thấy rất mê hoặc, đề phụ càng mê hoặc, suy đoán hướng. Đây là náo loại nào? Suy đoán hướng tri thức đều có thể làm đầu đề đến bán sao? Trừ cái đó ra, còn có một chút tụ hợp năng sử dụng thủ đoạn. Đây đối với Áng Nghèo cũng không có gì dùng. Đương nhiên, cũng không phải tất cả tri thức đều vô dụng, giống như là huyết mạch chi lực vận chuyển kỹ xảo ma đạo thụ văn bốn, không cho bẹn, ma văn cùng huyết mạch. Những này đối với Áng Nghèo đều có nhất định tác dụng. Trong đó hấp dẫn nhất hắn tự nhiên là ma đạo thụ văn bốn, không cho bẹn. Cái gọi là ma đạo học là một loại đặc thù ngành học, cùng loại ma văn học. Cái này một ngành học loại phong phú, bao quát ma đạo cây, siêu ma đạo khoa học kỹ thuật, ma đạo bài văn mẫu chờ một chút. Chương 3178, mục lục 2, chương 3178, mục lục 2, ma đạo học là tương đương nguyên bắc ngành học, tại nam vực thuộc về ẩn học, ít có người tiếp xúc, nhưng tại Bắc lĩnh vu sư giới lại phi thường lưu hành. A nghèo đối với ma đạo hiểu rõ cũng không nhiều, cho nên nhìn thấy ma đạo thụ văn vốn cũng thật cảm thấy hứng thú. Nhưng cuối cùng hắn còn là lựa chọn từ bỏ, chủ yếu là hắn biết rõ tham thì thâm đạo lý, hắn hiện tại còn có thật nhiều tri thức chờ lấy lắng đọng. Lại đi liên quan đến một môn mới ngành học, không nhất định hội có thành tích, ngược lại khả năng vô ích thời gian. Trọng yếu nhất chính là, A nghèo đối với ma đạo cây có một chút hiểu rõ, đây là một loại bên trong tuần hoàn ma thực bồi dưỡng liên quan tri thức. Cái gì gọi là bên trong tuần hoàn? Đơn giản đến nói, chính là tại đem ma thực bồi dưỡng tại thể nội, không chỉ có thể nhanh chóng để ma thực thành thục, còn có thể mượn ma thực thu hoạch được một chút tiên phú tăng thêm. Loại kỹ thuật này A tự nhiên hiếu kỳ, thậm chí trông mà thèm, nhưng làm không chọn vẹn tri thức, không học hết liền rất khó có tác dụng, thậm chí khả năng sẽ còn đem chính mình bên trong tuần hoàn làm cho phế. Cho nên, A còn là từ bỏ. Đem tri thức danh sách còn cho người áo đen về sau, A nghẹo lại nhìn một chút vật liệu danh sách. Không ít vật liệu, nhưng cũng không đặc thù. Còn có một chút không biết vật liệu, nhưng theo miêu tả đặc tính đến xem, có thể thay thế hạ vị vật liệu, thậm chí cả thượng vị vật liệu đều rất nhiều, hoàn toàn không có cần thiết mua. Cho nên, vật liệu danh sách A nghẹo cũng chỉ nhìn chừng 5 phút, liền còn cho người áo đen. Mặc dù vật liệu danh sách cùng tri thức trên danh sách đều không có A nghẹo rất mong muốn đồ vật, nhưng hắn phát hiện một cái thú vị địa phương. Hai cái này trong danh sách, mặc dù có rất nhiều loại hình khác nhau tri thức cùng vật liệu, nhưng hai cái trong danh sách ra kính suất cao nhất từ đều là giống nhau. Huyết mạch. Người áo đen tựa hồ đối với huyết mạch rất có nghiên cứu, đối phương không phải là huyết mạch vu sư. Nếu như là huyết mạch vu sư lời nói, vậy hắn chính là nhân loại đúng không? Chính là bởi vì là nhân loại vu sư, cho nên hắn mới có thể nói ra, dù cho dùng ma tinh trả tiền cũng có thể. A nghe không biết mình suy đoán có phải là chính xác, nhưng nếu như là thực sự, cái kia cũng quá khéo. Hắn đến thủy tinh thành về sau, gặp được hai nhân loại, đều là huyết mạch vu sư. Đúng vậy, trước đó vị kia tự xưng đạo thần đuôi ngựa nam cũng là huyết mạch vu sư. Mặc dù ngay từ đầu đạo thần che đậy huyết mạch khí tức, nhưng cuối cùng hắn đem huy chương giao cho A nghèo lúc, huyết mạch ba động quá rõ ràng, thuần túy mà cường đại, không phải huyết nguyên vu sư chính là thuần huyết vu sư. Mà người áo đen này nha, trước mắt còn không có bất luận là sóng năng lượng nào chạy ra, cho nên không thế nào phán đoán. Vung xuống giường giả suy nghĩ, A cầm lấy còn lại hai cái mục lục danh sách, tạp vật cùng kỳ vật. Tạp vật danh sách, A nghèo nhìn một chút, phát hiện đích thật là một chút không tốt phân loại đồ vật. Trong đó chính yếu nhất chính là hai đại loại, bán thành phẩm cũng không cách nào phân biệt không biết vật phẩm. Bán thành phẩm chính là cùng loại luyện kim đạo cụ bán thành phẩm, đối với A không có giá trị gì. Ngược lại là những cái kia không cách nào phân biệt không biết vật phẩm A còn thật cảm thấy hứng thú. Không biết vật phẩm tựa như là một cái hộp bí ẩn, ai cũng không biết là tốt là xấu. A cảm thấy hứng thú tự nhiên không phải là bởi vì nghĩ cược vận khí mà là. Hắn có ngoại viện A vô luận là lạm tợ lạ sơ, còn là nói mộng chi hoang dã bên trong các vị đại lao, không chừng liền có thể nhận ra một chút đồ tốt, sau đó để hắn nhặt cái để loạn. Bất quá, trên danh sách chỉ giới thiệu những này không biết vật phẩm khái quát tin tức, muốn tiến một bước xác nhận, còn muốn nhìn thấy thực vật lại nói. Cho nên, phần này tạp vật danh sách, A quyết định trước để qua một bên. Người áo đen thấy A không có đem tạp vật danh sách đưa trả, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Trước đó tất cả danh sách, A nghèo cũng còn trở về, biểu đạt không hứng thú, cái này khiến hắn cũng hoài nghi chính mình thương phẩm có phải là quá giá rẻ. Bây giờ nhìn thấy A nghèo lưu lại tạp vật danh sách, hắn cũng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, có muốn liền tốt, có muốn liền có bản điều kiện khả năng. Mà đổi thành một bên, A thì cầm lấy cuối cùng kỳ vật danh sách. Trước đó người áo đen tại nâng lên kỳ vật danh sách lúc, trong lời nói mặc dù mơ mơ hồ hồ, nhưng trong cảm xúc lại ẩn chứa tự tin tựa hồ đối với kỳ vật trong danh sách đồ vật rất có nắm chắc. Điều này cũng làm cho A hết sức tò mò, đến cùng cái gọi là kỳ vật là cái gì, có thể cho người áo đen lớn như thế tự tin. Mang nghi hoặc, A nghèo nhìn về phía phần này kỳ vật danh sách, cũng là ngắn nhất một cái danh sách. Toàn bộ danh sách bất quá phổ thông trang sách lớn nhỏ. Phía trên hết thể chỉ có 4 cái tin tức. Làm A nghèo nhìn thấy đầu thứ nhất tin tức lúc, A nghèo liền sửng sốt. Không biết bóng loang cánh tay. Thần bí chi vật. Kỳ vật bên trên ghi chép là thần bí chi vật. Người áo đen có thần bí chi vật bán ra. A nghèo bị kinh kêu to một tiếng, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía người áo đen. Hắn mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy thần bí chi vật bán, nhưng tại hắn nghĩ đến, thần bí chi vật cơ bản đều là cỡ lớn trên phòng đấu giá vật đấu giá, hoặc là cấp cao tụ hội bên trong thỉnh thoảng sẽ chạy ra một hai kiện, mà không phải tại loại này nhìn qua liền không quá chính quy trong tiểu điểm. A nghèo vẻ kinh nghi, cũng hấp dẫn lạm tợ lạ sợ chú ý nàng nghi hoặc nhìn lại, chuyện gì xảy ra? A nghèo không nói gì, chỉ giấy dầu bên trên đầu thứ nhất tin tức. Lạm tợ lạ sợ liếc nhìn về sau, cũng như mày, nơi này bán ra thần bí chi vật. A nghèo, ta cũng rất tò mò. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía đối diện người áo đen, mà người áo đen khi trầm mặc một lát, các ngươi khả năng hiểu lầm, ta cũng không có thần bí chi vật bán ra. Ta bán ra là thần bí chi vật tình báo, bao quát bọn chúng hư hư thực thực gần hiện địa điểm. Ta biết hai kiện thần bí chi vật tình báo, chứ không biết bóng loáng cánh tay bên ngoài, còn có một cái. A cầm lấy danh sách tiếp tục xem tiếp, phát hiện cái tiếp theo đích sắc cũng là thần bí chi vật, mà lại A nghèo đối với cái này thần bí chi vật còn không xa lạ gì. Phát sinh xạ tuyến. Phát sinh xạ tuyến, nam vực vu sư có lẽ không biết, nhưng tại nguyên thế giới, cái này thần bí chi vật. Không đúng, cùng hắn nói là thần bí chi vật, nó càng giống là một loại hiện tượng thần bí. bị phát sinh xạ tuyến loại này hiện tượng thần bí chiếu xạ qua người, thể nội sẽ sinh trưởng ra ngẫu nhiên kỳ quan. Mà trong truyền thuyết, vợ ruột đệ bản cũng là bởi vì phát sinh xạ tuyến mà nhanh chóng quật khởi, nghe nói hắn mọc ra một cái không được siêu phàm kỳ quan. Cũng bởi vậy, rất nhiều người đối với phát sinh xạ tuyến chạy theo như vịt. Nhưng không phải mỗi người cũng giống như vợ ruột đệ bản may mắn như vậy, càng nhiều người chết ở dưới phát sinh xạ tuyến, trong đó không thiếu nổi danh truyền kỳ vũ sư. Cho nên, phát sinh xạ tuyến tuyệt đối không phải cái gì may mắn bàn bay. A Nghèo biết phát sinh xạ tuyến là bởi vì cỡ lập tại hắn trong ký sự có ghi chép. Thậm chí, cỡ lập còn minh xác điểm ra, phát sinh xạ tuyến vị trí, nó hội không định kỳ ở trên không lưu dạ trường đảo xuất hiện. A Nghèo rất khẳng định phát sinh xạ tuyến không có bị bất luận kẻ nào được đến, cho nên, người áo đen đem phát sinh xạ tuyến viết tại trên danh sách, cũng minh xác biểu thị hắn bán ra thần bí chi vật tình báo. A Nghèo là tin. Bất quá, thần bí chi vật tình báo nghe vào mê người, nhưng kỳ thật cũng liền như thế. Ai cũng không biết cái này thần bí chi vật phải chăng mất tự, có thể hay không dẫn đến không thể vãn hồi kết quả. Huống chi, cùng loại phát sinh xạ tuyến dạng này tình báo, tại nguyên thế giới cũng không phải cái gì bí mật. A Nghèo thở dài một hơi, trong mắt có chút thất vọng, nếu như chỉ là tình báo lời nói, kia liền không có ý gì. A Nghèo lắc đầu, tiếp tục xem tiếp. Đấu chương xong, chương 3179, Hải quật đặc biệt khí tức, 1, chương 3179, Hải quật đặc biệt khí tức, 1, kỳ vật trên danh sách có 4 điều mục lục. Đầu thứ nhất cùng đầu thứ hai, theo thứ tự là không biết bóng loáng cánh tay cùng phát sinh xạ tuyến manh mối. Cái này hai đầu tạm thời lướt qua. Đầu thứ ba là xoắn ốc văn tiêm quả. Đây là một loại trái cây, trên mục lục có nó đồ án, nhìn qua giống như là một cái đáy nhọn quả táo, nhưng ra bên trên mọc đầy xoắn ốc hoa văn. A Nghèo mặc dù là lần thứ nhất thấy loại trái cây này, nhưng hắn nghe nói qua tiêm quả cái này giống loài. Tên tiêm quả rất phổ thông, nhưng nó địa vị lại không nhỏ, nếu như Tố Nguyên lời nói, có thể cùng thần chỉ dính líu quan hệ. Tiêm quả đến từ Beo lần nạ vị diện này sinh hoạt một loại phi thường thưa thớt loại nhân chủng tộc, tiêm nhân xương đầu trên cùng lá mũi nhọn hình dạng, cho nên cứ gọi tên tiêm nhân. Tiêm nhân văn minh tiến trình vẫn còn nguyên thủy bộ lạc giai đoạn, mỗi một cái bộ lạc đều có chính mình tín ngưỡng thần chỉ, mà bọn hắn tín ngưỡng thần chỉ phần lớn là giã thú ngoại hình thần, cũng bị vu sư xưng là thú thần hoặc là ngoại thần. Mà cái gọi là tiêm quả kỳ thật chính là tiêm nhân bộ lạc thánh thụ kết chi quả. Thánh thụ loại cây nghe nói là thần chỉ quả tặng, cũng bởi vậy, khác biệt tín ngưỡng tiêm nhân bộ lạc có được thánh thụ cũng là không giống. Khác biệt thánh thụ kết tiêm quả tự nhiên cũng là khác biệt. Duy nhất giống nhau chính là ăn nó sẽ có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Cho nên, trên tờ danh sách này xoắn ốc văn tiêm quả nếu là thật sự chính là đến từ Beo Lân Nạ vị diện, vậy nó hẳn là cũng tồn tại một chút đặc thù hiệu quả. Bất quá, coi như thật sự có hiệu quả đặc biệt, A Nghèo cũng không có khả năng thật mua để ăn xuống dưới. Dù sao, thánh thụ loại cây đến từ đứng ngoài thần, kết trái cây ai biết có hay không ngoại thần ám thủ. Mặc dù ăn là không thể nào ăn, nhưng cũng không ảnh hưởng A Nghèo đối với tiêm quả hiếu kỳ. Ta có thể xem trước một chút tiêm quả sao? A Nghèo nhìn về phía người áo đen. Hắn trước kia chỉ ở trong sách gặp qua tiêm quả ghi chép, nhưng chưa bao giờ có tận mắt thấy tiêm quả thực vật, nếu như người áo đen có thể đồng ý, đây tuyệt đối là một cái rất tốt quan sát cơ hội. Người áo đen, khách nhân muốn nhìn, tự nhiên là không có vấn đề. Bất quá, khách nhân chỉ đối với tiêm quả hiếu kỳ sao? Đối với thần bí chi vật manh mối, không có hứng thú sao? Người áo đen nhìn về phía A Nghèo, mặc dù khuôn mặt của hắn bị bóng đen che chắn, nhưng A Nghèo vẫn có thể cảm giác được hắn cái kia quan sát ánh mắt. A Nghèo, có manh mối, không nhất định liền có thể tìm được. Huống chi, có chút manh mối còn là nát đường cái manh mối. Mà lại, thần bí chi vật cũng không phải phổ thông luyện kim đạo cụ, hơi không chú ý liền có thể dẫn đến nguy hiểm không biết. A Nghèo có ý riêng mà nói, dựa vào tính mệnh đi tìm hư vô mở mịt thần bí chi vật, cái này cũng không giá trị. Nghe xong A Nghèo lời nói, người áo đen trầm mặc một lát, xem ra là ta quá tự cho là thông minh. Người áo đen dứt lời đi lên trước, nhẹ nhàng nâng lên tay bôi một vòng đại biểu kỳ vật danh sách, trên danh sách trước hai hàng điều mục chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hai hàng chữ biến mất về sau, mới ký tự chậm rãi vọt tại mặt giấy. Hải quật đặc biệt khí tức. A Nghèo thấp giọng nhắc tới bước phát triển mới điều mục, nghi hoặc nhìn về phía người áo đen, đây cũng là thần bí chi vật manh mối. Người áo đen lắc đầu, không, đây không phải manh mối, mà là một kiện bí bảo, ta vốn có bí bảo. Bí bảo. Tại một ngày trước, A Nghèo có lẽ còn cảm thấy bí bảo chỉ là một loại hiện dùng miêu tả từ, nhưng bây giờ hắn đã rõ ràng, cái gọi là bí bảo kỳ thật chỉ chính là nửa thần bí chi vật. Người áo đen lau đi trước đó hai đầu vô dụng manh mối, thay đổi một cái chính hắn có được bí bảo. Bí bảo. Đây cũng là ngươi muốn bán ra chi vật. A Nghèo mặc dù còn không biết hải quật đặc biệt khí tức là cái gì loại hình bí bảo, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đối với bí bảo hiếu kỳ. Cho dù chính hắn cũng có thể luyện chế cái gọi là bí bảo, nhưng A Nghèo rất rõ ràng, hắn luyện chế bí bảo dựa vào là mũ điên gia trì, hạn mức cao nhất đã bị hạn chế lại, cơ bản không có tiến thêm một bước khả năng. Nhưng tự nhiên sinh ra bí bảo, có lẽ còn có tiến thêm một bước khả năng, tựa như dồn nhà ma A Nghèo liền không hiểu có loại trực giác, dồn nhà ma còn có dấu bí ẩn, một khi bí ẩn khởi ra, có lẽ liền có thể tiến thêm một bước. Thậm chí trở thành chân chính thần bí chi vật, cũng không phải là không có khả năng. Cho nên, dù cho hắn có thể luyện chế bí bảo, cũng giống vậy đối với cái khác bí bảo cảm thấy hứng thú. Người áo đen lắc đầu, không, cái này bí bảo ta có thể thuê, nhưng cũng không bán ra. Có thể thuê bí bảo, không hề nghi ngờ, khẳng định là một kiện phụ trợ tính chất bí bảo. Tựa như là dồn nhà ma, nó đối với lúc cảm giác thay đổi, cũng coi là một loại phụ trợ hiệu quả. Nó hiệu quả là? A Nghèo hỏi. Người áo đen không nói gì, mà là ra hiệu Áng tiếp tục xem danh sách. Áng túi đầu xuống nhìn lại, chỉ thấy trước đó cái kia hải quật đặc biệt khí tức đằng sau, thêm ra một hàng mới chữ viết, phía trên kỹ càng giới thiệu cái này bí bảo hiệu quả. xem hết hiệu quả về sau, Ạng hơi có chút thất vọng. Cái này bí bảo hiệu quả rất tốt, nhưng không thích hợp hắn. Hải quật đặc biệt khí tức cái này bí bảo hiệu quả là làm trong thân thể dung nạp nhiều loại khác biệt huyết mạch lúc, có thể thông qua hải quật đặc biệt thổi ra khí tức, để nhiều loại huyết mạch có càng cao tỷ lệ đạt thành tương đối cân bằng. Dung nạp huyết mạch càng nhiều, huyết mạch càng đặc thù, đạt thành cân bằng hiệu quả liền càng thấp. Bình thường đến nói, hai loại phổ thông huyết mạch đạt thành cân bằng xác suất thành công tiếp cận 100%, nhưng nếu như là hai loại đặc thù huyết mạch, khả năng xác suất thành công cũng chỉ có 6-7 thành. Nếu như ba loại trở lên huyết mạch, muốn đạt thành cân bằng xác suất thành công liền sẽ càng ngày càng thấp. Cái này bí bảo hiệu quả, nhìn qua chẳng ra sao cả, nhưng trên thực tế giá trị tương đương cao, nếu như bại lộ ra ngoài, thậm chí khả năng có Vu sư nguyện ý cầm chân chính thần bí chi vật đến làm trao đổi. Bởi vì cái này bí bảo hoàn toàn có thể xương cải tạo một mạch thần khí. Phe huyết mạch có tam đại chủ lưu phe phái, Huyên Nguyên, Thuần Huyết cùng cải tạo. Trong đó cải tạo một mạch, ném đi đối với huyết mạch độ tinh khiết truy cầu, mà là khuynh hướng đối với siêu phàm khí quan truy đuổi, tận sức tại để nhiều loại huyết mạch đồng thời tồn tại thể nội. Một khi nhiều loại huyết mạch thành công tại Vu sư thể nội đạt thành cân bằng, như vậy bị cải tạo Vu sư sẽ có được nhiều loại siêu phàm năng lực. Cái này cũng khiến cho cải tạo một mạch tại năng lực tính đa dạng bên trên, viện siêu huyết nguyên Vu sư cùng thuần huyết Vu sư. Bất quá, có ưu điểm tự nhiên cũng có khuyết điểm. Cải tạo một mạch lớn nhất thiếu hụt chính là nhiều loại huyết mạch tại thể nội rất dễ dàng tạo thành xung đột, phát sinh bài dị hiệu quả. Một khi xuất hiện bài dị, nhẹ thì tổn thất một đầu huyết mạch, nặng thì nhận không thể vãn hồi thương thế. Cho nên, cải tạo một mạch chú trọng nhất chính là tìm kiếm nhiều loại huyết mạch trải qua sắp xếp tổ hợp về sau, như thế nào đạt thành cân bằng phương pháp. Cho tới nay, cũng chỉ tìm tới giải rắc ngàn loại huyết mạch sắp xếp phương pháp. Nếu như cải tạo một mạch thu hoạch được hải quật đặc biệt khí tức cái này bí bảo, vậy cái này sắp xếp tổ hợp số lượng sẽ trực tiếp cất cao một mảng lớn. Mặc dù còn không cách nào đạt tới chất biến hiệu quả, nhưng nhất định có thể xúc tiến cải tạo một mạch phát triển. Chương 3179, hải quật đặc biệt khí tức 2, chương 3179, hải quật đặc biệt khí tức 2, có thể nói, cái này bí bảo tại cải tạo một mạch huyết mạch Vu sư trong tay, hoàn toàn không thua gì chân chính thần bí chi vật. Nhưng rất đáng tiếc chính là, cái này bí bảo đối với A Nghèo cũng không có ích lợi gì. Trên người hắn duy nhất cải tạo khí quan là bộ phận làn da. Trừ cái đó ra, không có cái khác cải tạo khí quan, tự nhiên không dùng được cân bằng thủ đoạn. Mà lại, A Nghèo cũng không có tiếp tục cải tạo khí quan dự định. Thậm chí nói, chờ sau này thời gian dư dả, hắn học xong chân chính biến hình thuật, nói không chừng sẽ còn đem trên thân bộ phận kia biến hình nhuyễn thái trùng làn da đổi về chính mình nguyên bản làn da. Tới lúc đó, hải quật đặc biệt khí tức đối với hắn lại càng không có hiệu quả. Có lẽ là nghe tới Ạng thở dài âm thanh, người áo đen nghi ngờ nói, khách nhân đối với cái này bí bảo không hài lòng. Ạng nghẹo lắc đầu, hiệu quả rất cường đại, đáng tiếc, ta không phải cải tạo một mạch Vu sư. Dừng một chút, Ạng nghẹo nhìn về phía người áo đen, so với cái này bí bảo, ta vẫn là càng muốn nhìn hơn nhìn tiếp quả. Người áo đen trầm ngâm một lát, gật gật đầu, tốt, khách nhân xin chờ một chút. Người áo đen đi đến đánh dấu kỳ vận hộp trước, mở ra nắp hộp, trong hộp là quen thuộc huyết vụ chìm nổi. Người áo đen nô ra tay ở trong hộp bớt một chút, một viên mọc ra xoắn ốc đường vân trái cây liền xuất hiện ở trên tay hắn. Hắn đem trái cây thả ở lòng bàn tay, đưa cho A Nghèo. A Nghèo cũng không có tiếp, để ở một bên chính là, không cần đưa cho ta. Ta chỉ là xem trước một chút. Người áo đen cũng không thèm để ý, đưa tay liền biến ra một cái kim loại đài cao. Xoắn ốc văn tiêm quả cứ như vậy thả ở trên đài cao, tùy ý A Nghèo quan sát. Người áo đen cũng không ngại A Nghèo quan sát, hắn cũng không cho rằng Ạng có thể từ bên ngoài tiêm quả bộ quan sát được tin tức gì. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Ạng con mắt vẩn quanh nhàn nhạt kim quang lúc, hắn đột nhiên sửng sốt một chút. Na đan chi nhãn, cũng chính là luyện kim chi nhãn, có thể thấm nhuần vật phẩm chân tướng. Có thể sử dụng loại này thuật pháp, cơ bản đều là luyện kim thuật sĩ. Chẳng lẽ trước mắt vị này tóc đỏ mắt vàng khách nhân là một vị luyện kim thuật sĩ? Người áo đen đột nhiên nghĩ đến, trước đó vị kia dị đồng thiếu nữ lựa chọn dụng cụ danh sách lúc, từng nói qua, so với cái khác hộp, ta tin tưởng ngươi hẳn là sẽ không nhất muốn nhìn hộp dụng cụ. Lúc ấy người áo đen còn không hiểu ý tứ, nhưng nếu như kết hợp luyện kim thuật sĩ cái suy đoán này, hắn có chút rõ ràng. Nếu như người này là luyện kim thuật sĩ, thật sự là hắn sẽ không để ý dụng cụ, bởi vì chính hắn liền có thể luyện chế. Nghĩ đến cái này, người áo đen trong lòng trừ kinh ngạc ra, càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Luyện kim thuật sĩ? Ám máu giáo đường là không có luyện kim thuật sĩ, cho dù có, cũng sẽ không đem loại nhân tài này phái đến nguy hiểm trùng điệp tính vực. Cho nên, người này tuyệt đối không phải theo đuổi giết chính mình người. Liên lạc lại trước đó hắn nói câu nói kia, có lẽ hắn hy vọng liền rơi ở trên thân người này. Người áo đen tâm tình phút chốc có chút kích động, bất quá, hắn rất nhanh liền dằn xuống đến. Hiện tại còn không thể quá hưng phấn, tối thiểu phải biết đối phương có hay không năng lực. Còn có, muốn đối phương giúp mình, hắn bên này khẳng định phải trả giá đắt. Người áo đen cũng không sợ hãi trả giá đắt, hắn sợ chính là, Ang không sợ cầu. Trước mắt, Ang hoàn toàn không có đối với bất luận cái gì thương phẩm biểu hiện ra khát vọng biểu lộ, cho dù là đối với tiếp quả, hắn càng nhiều cũng là nghiên cứu tâm tính, mà không phải muốn mua. Cái này liền để người áo đen có chút khó chịu. Có lẽ chỉ có thể chờ đợi đối phương đưa ra yêu cầu. Người áo đen tâm tư, Ang nghèo cũng không biết, bất quá, hắn ngược lại là cảm thấy được người áo đen tâm tư biến hóa rất lớn, nhưng hắn cũng không hề để ý. Bởi vì người áo đen là nhìn thấy hắn mở na đan chi nhãn về sau, nỗi lòng xuất hiện ba động. Tỷ lệ lớn là đối phương đoán ra hắn là luyện kim thuật sĩ. Luyện kim thuật sĩ vô luận ở chỗ nào đều là thưa thớt. Người áo đen nỗi lòng có song chấn động cũng bình thường. So với chú ý người áo đen tâm tình, hắn hiện tại càng hiếu kỳ chính là cái này tiếp quả. Chỉ từ bề ngoài đến xem, cái này tiêm quả thực tế không có cái gì lạ thường địa phương, màu lam vỏ trái cây, không có mùi thơm, còn có từng vòng xoắn ốc văn, hoàn mỹ ôm lấy được tất cả có thể giảm xuống muốn ăn nhãn hiệu. Mặc dù bề ngoài không lạ kỳ, nhưng ở dưới na đan chi nhãn, cái này tiêm quả không ngừng xuất ra ta là quả táo, ta không phải quả táo, ta lại là quả táo, ta lại không phải quả táo tin tức. Những này mâu thuẫn tin tức, để ạng trong đầu sẽ vợ đều có loại sắp đứng máy ảo giác. Đến nỗi tiêm quả nội bộ, na đan chi nhãn không cách nào thăm dò. Bất quá, a nghèo mơ hồ có thể cảm giác được, tiêm quả nội bộ tựa hồ ẩn chứa một cô hắn chưa hề tiếp xúc qua không biết năng lượng. Cái này có lẽ chính là tiêm quả có thể giao cho năng lực đặc thù năng lượng đầu nguồn. Cái năng lượng này đầu nguồn có thể hay không cùng ngoại thần liên quan, a ngơ trước mắt cảm giác không ra. Thần chỉ năng lượng đồng dạng đều mang theo loại nào đó thần tính, nhưng tiêm quả bên trong cũng không có cùng loại thần tính. Có lẽ tiêm quả cũng không nhất định là ngoại thần sáng tạo. Nhưng coi như thế, a nghèo cũng không có nhấm nháp ý tứ. Thu thập không sai biệt lắm tin tức về sau, a nghèo thu hồi na đan chi nhãn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đối diện người áo đen. Hắn lúc đầu muốn nói, nghiên cứu không sai biệt lắm, có thể lấy đi. Nhưng nghĩ nghĩ, làm như vậy giống như có chút không tốt lắm. Dù sao, đây là người khác thương phẩm, không phải hắn nghiên cứu vật thí nghiệm. A nghèo ho khan một tiếng, nói, ta từng nghe người nói tới tiêm quả, nghe nói đến từ đeo lần nạ vị diện tiêm nhân bộ lạc. Khác biệt bộ lạc tiêm quả, hiệu quả cũng đều có khác biệt, không biết cái này mai tiêm quả hiệu quả là cái gì. Người áo đen lắc đầu, cái này mai tiêm quả là ta trong lúc vô tình được đến, về sau ta tra không ít tư liệu, cũng không tìm được cùng loại tiêm quả, cho nên ta cũng không biết nó cụ thể hiệu quả. A nghèo vốn là không có ý định mua, nghe người áo đen nói cái này tiêm quả hiệu quả không biết về sau, lập tức liền chuẩn bị nhờ vào đó lý do khước từ. Bất quá, không chờ hắn mở miệng, bên cạnh lạp tợ lạ sờ đột nhiên nói, đây là thú ngữ tiên tri bồi dưỡng tiêm quả. A nghèo cùng người áo đen đều sửng sốt một chút, đồng thời quay đầu nhìn về phía lạp tợ lạ sờ. Người biết? A nghèo nghi ngờ nói. Lạp tợ lạ sờ gật gật đầu, ta đã từng thấy qua cùng loại tiêm quả, đây cũng là bách thú bộ lạc thú ngữ tiên tri, chỗ bồi dưỡng tiêm quả. Bách thú bộ lạc tại Beo lần nạ vị diện xem như một cái trung đẳng bộ lạc, am hiểu ngữ thú. Mà bọn chúng ngự thú năng lực liền cùng loại này tiêm quả có quan hệ. Người áo đen nhãn tỉnh sáng lên, vội la lên, khách nhân ý tứ là cái này mai tiêm quả có thể để người có được ngự thú chi năng. Nếu thật là ngự thú hiệu quả, vậy liền coi là đối với hắn đều có rất lớn giá trị. Lạp tợn lạ sờ lắc đầu, không, cái này mai tiêm quả cũng không phải khiến nhân loại ăn, mà là cho thú loại ăn. Nó hiệu quả là để không thể nói chuyện thú loại có được mở miệng nói chuyện năng lực. A nghèo, người áo đen, năng lực này thật đúng là phế vật a, siêu phàm ma vật, coi như không thể nói chuyện cũng có thể sử dụng tinh thần lực truyền lại tin tức, mà không thể nói chuyện ma vật, cơ bản đều là lý trí khiếm khuyết, coi như để nó nói chuyện, thì có ý nghĩa gì chứ? Nó chỉ là để giã thú có thể nói chuyện, không phải để giã thú khai trí. Cho nên, cái này tiêm quả không hề nghi ngờ là phế vật bên trong phế vật. Người áo đen quay đầu nhìn về phía A nghèo, muốn không, khách nhân nhìn lại một chút cái khác thương phẩm. Lần này, liền từ chối nhã nhặn đều không cần, người áo đen đã ngầm thừa nhận tiêm quả giá trị quá thấp, A nghèo khẳng định trước mắt. A nghèo cũng đích xác trước mắt. Mặc dù hắn có thể đem cái này tiêm quả cho tổ bị ăn, nhưng ngấm lại cũng không cần thiết, tổ bị coi như không nói lời nào, A nghèo cũng có thể hiểu được tổ bị ý tứ. So với tổ bị, kỳ thật chó đốm càng thích hợp. Bất quá, chó đốm cũng không phải không thể nói chuyện, chỉ là không nghĩ ở trước mặt hắn nói chuyện thôi. Nó cùng ông chẳng phải giao lưu thật tốt sao? A nghèo cũng không tiếp tục xoắn xuýt, không còn đi quản tiêm quả, mà là đem ánh mắt nhìn về phía kỳ vật trên danh sách cuối cùng một hạng. Cổ cổ rồ bà Dương Bí Nghi. Đấu chương xong, chương 3180, cổ cổ rồ bà Dương Bí Nghi, 1, chương 3180. Cổ cổ rồ bà Dương Bí Nghi, 1, cổ cổ rồ bà Dương Bí Nghi. A ngươi thấp giọng nhắc tới, cổ cổ rồ bà, làm sao cảm giác có chút quen hay. A ngươi tạm thời không để ý đến cái kia đột nhiên xuất hiện rẹ cha vu, tiếp tục nhìn xuống. Căn cứ giới thiệu, cái này Dương Bí Nghi cũng không phải là bí bảo, cũng không phải thần bí chi vật manh mối, mà là một cái cực kỳ hiếm thấy đặc thù đạo cụ. Mỹ thực hệ đạo cụ. Hoặc là nói, đây là một cái mỹ thực hệ phụ trợ dụng cụ. Ở trong Dương Bí Nghi, cố hóa một loại rất kỳ diệu nghi thức, tên là điểm phong mật hỏa đường mạn sinh. Làm người sử dụng kích hoạt cái nghi thức này, cũng thả ra tạo ăn loại thuật pháp, liền có thể tăng cường thức ăn ngon hiệu quả. Mà cái gọi là tạo ăn loại thuật pháp chính là ma lực bánh mì, luyện sữa thuật. Loại này chống giống tạo ăn thuật pháp. Đơn giản đến nói, cái này Dương Bí Nghi tác dụng chính là thông qua nội bộ nghi thức, để khó ăn biến thành ăn ngon biến thành càng ăn ngon hơn, có tăng thêm hiệu quả đồ ăn cũng sẽ càng cường hiệu hơn. Tóm lại, đây là một cái đối với mỹ thực hệ vu sư đến nói, có chút hữu dụng đạo cụ. Chỉ là đối với hệ khác cái khác vu sư mà nói, cái này đạo cụ liền tương đương gần cả. Người áo đen tựa hồ cũng biết cái này đạo cụ chẳng ra sao cả. Đợi đến A nghèo nhìn không sai biệt lắm về sau, liền mở miệng nói, trên danh sách thương phẩm chỉ là một bộ phận, càng nhiều thương phẩm ta không cách nào thả tại trên danh sách. Khách nhân nếu có đặc thù gì nhu cầu, không ngại trực tiếp cùng nói không chừng ta chỗ này liền có người muốn. Người áo đen sau khi nói xong, liền một mực chờ A nghèo đáp lời, nhưng đợi đã lâu cũng không gặp A nghèo mở miệng. Hắn ngẩng đầu xem xét, đã thấy A nghèo ánh mắt còn nhìn chằm chằm Dương Bí Nghi hình ảnh, tựa như đang tự hỏi cái gì. Người áo đen sửng sốt một chút. Chẳng lẽ vị này không chỉ có là luyện kim thuật sĩ, còn là một vị thưa thất mỹ thực hệ vũ sư? Bằng không, vì sao nhìn chằm chằm vào cái này Dương Bí Nghi? Bất quá, người áo đen lại là nghĩ xóa, A Ngư chằm chằm cũng không phải là Dương Bí Nghi, mà là cái này Dương Bí Nghi tiền tố, cổ cổ rồ bà. Trước đó, hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái tên này lúc, đã cảm thấy mơ hồ có chút nhìn quen mắt, chỉ là không có cẩn thận suy nghĩ thôi. đợi đến áng nghẹo phát hiện cái này dương bí nghi thế mà là mỹ thực hệ đạo cụ về sau, một chút dấu tại ký ức hộp chỗ sâu đoạn ngắn hiện tại trong đầu. Áng tại cờ lập ký sự bên trong nhìn thấy qua không ít có quan hệ nguyên thế giới ghi chép, đã từng tại Phở chấp sát giả nơi đó từng chiếm được rất nhiều nguyên thế giới tin tức, cho nên hắn đối với nguyên thế giới một chút tổ chức cũng có sự hiểu biết nhất định. Theo hắn biết, tại nguyên thế giới có một cái trung tâm thành hình thức siêu tân tinh tổ chức, tên là Nãi Tuyền Thôn. Tổ chức này có chút cùng loại Nam Vực căn nhà bánh kẹo, mỹ thực vu sư vật khí, nhưng quy mô cùng diện tích lãnh thổ nhưng còn xa so căn nhà bánh kẹo khổng lồ, thuộc về chân chính mỹ thực hệ vu sư thánh địa. Mà Nãi Tuyền Thôn có một cái truyền thừa quy củ, mỗi một thời đại người trưởng quản đều sẽ đem tên của mình quan tại Nãi Tuyền Thôn phía trước, làm Nãi Tuyền Thôn tên thật. Thế hệ này Nãi Tuyền Thôn người trưởng quản tên là Cổ Cổ Giỏi ạ. Cho nên Nãi Tuyền Thôn lại gọi Cổ Cổ Giỏi ạ Nãi Tuyền Thôn. Trong đó Cổ Cổ Giỏi là họ. Áng sở dĩ đối với Dương Bí Nghi nhìn quen mắt, chính là nhìn thấy Cổ Cổ Giỏi cái này họ. Cổ Cổ Giỏi là cực kỳ hiếm thấy dòng họ, lại thêm mỹ thực hệ cái này nhãn hiệu, Áng khắc sâu hoài nghi, cái này Dương Bí Nghi sẽ không phải là xuất từ Nãi Tuyền Thôn a. Hơn nữa, còn là Nãi Tuyền Thôn người trưởng quản một mạch đạo cụ. Tại Áng trầm tư lúc, người áo đen thanh âm vang lên lần nữa, khách nhân là đối với cái này Dương Bí Nghi cảm thấy hứng thú sao? Cái này đạo cụ đối với mỹ thực hệ vu sư mà nói, có rất không tệ giá trị. Áng nghẹo ngắt lời nói, ta không phải mỹ thực hệ vu sư. Người áo đen thanh âm im bặt mà dừng. Ngươi không phải mỹ thực hệ, như thế chú ý cái này phá cái dương. Kềm chế nội tâm chửi bậy, người áo đen tiếp tục nói, không sao, khách nhân coi như không phải mỹ thực hệ cũng không sao, chỉ cần học qua tạo an loại ảo thuật, thuật pháp, đều có thể thông qua cái này đạo cụ được đến tăng thêm. Mỹ thực hệ có không ít cấp thấp ảo thuật có thể dùng đến tạo ăn, rất nhiều có ăn uống chi dục vu sư đều sẽ vượt hệ kiêm tu. Cho nên, nếu như áng nghèo cũng học qua cùng loại ảo thuật, cái này dương bí nghi đối với hắn cũng là hữu dụng. Người áo đen ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm áng nghèo, áng trầm mặc một lát, nói, ta đích xác học qua một loại mỹ thực ảo thuật, bất quá. Áng nghèo đột nhiên dừng lại. Người áo đen, thậm chí bên cạnh lạp tợ lạ sờ đều hiếu kỳ nhìn lại, bất quá. Cái gì? Áng ánh mắt có chút mất tiêu cự, tựa hồ nghĩ đến cái gì, che miệng thẳng hắng một cái nói. Không có gì. Ngay sau đó, áng nghèo nhìn về phía người áo đen, ngươi cái này dương bí nghi, là theo Nãi Tuyền Thôn được đến. Nãi Tuyền Thôn. Người áo đen nghi hoặc nhìn về phía áng nghèo, đây là tên là gì, là địa phương sao? Theo người áo đen trong cảm xúc, áng nghèo đọc lên cùng nội tâm của hắn nhất trí nghi hoặc, mang ý nghĩa người áo đen không có nói láo, hắn cũng không biết Nãi Tuyền Thôn. Ta có thể hỏi thăm một chút, cái này Dương Bí Nghi lai lịch sao? Áng hỏi xong về sau, tựa hồ cảm thấy có chút không quá lễ phép, lại bổ sung một câu, ý của ta là, ta đối với Dương Bí Nghi còn thật cảm thấy hứng thú, lai lịch của hắn hẳn là bình thường a. Ta cũng không hy vọng mua Dương Bí Nghi về sau sẽ chọc phải phiền phức gì. Áng nghẹo lời nói, không chỉ có để người áo đen nhãn tỉnh sáng lên, bên cạnh lạp tợ lạ sở cũng nghi ngờ nói, ngươi đối với cái Dương này cảm thấy hứng thú? Áng nghẹo nhẹ nhàng gật gật đầu. Thật sự là hắn đối với cái này Dương Bí Nghi có chút hứng thú, chủ yếu vẫn là nhìn tại Cổ Cổ Rồ cái họ này bên trên, nếu như phỏng đoán của hắn không sai, cái này vô cùng có khả năng cùng Nãi Tuyền Thôn người trưởng quản một mạch có quan hệ. Mà lại, coi như hắn không dùng được, nhưng hắn nhận biết Gở Dĩ Dạ a thứ này nếu như giao cho Gở Dĩ Dạ, không chừng có thể đổi đến tốt hơn hồi báo. Cho nên, nếu như giá cả phù hợp, hắn cũng không keo kiệt mua nhìn xem. Trừ cái đó ra, Áng còn có một cái không tính lý do, hắn muốn nhìn một chút người áo đen đến cùng nghĩ từ trên người hắn được cái gì. Người áo đen đối với hắn quá ân cần, Áng nghèo cũng không tin tưởng có vô duyên vô cớ ân cần, hắn tất có toán tính. Cho nên, Áng nghèo cũng muốn mượn mua một vật, tham dò một chút người áo đen ý nghĩ. Đương nhiên, nếu như người áo đen yêu cầu quá mức không hợp thói thường, Áng nghèo cũng có thể từ bỏ mua Dương Bí Nghi. Dù sao, Dương Bí Nghi đối với thật sự là hắn không có trực tiếp tác dụng. Tựa như là hải quật đặc biệt khí tức dù cho mua được cũng là dùng để giao dịch cho những người khác. Lạm Tợ Lạ Sở cũng không biết Áng trong lòng con quấn, thấy Áng nghèo đối với mỹ thực hệ đạo cụ cảm thấy hứng thú, chỉ cho là hắn tham luyến ăn uống chi dục. Cái này cũng bình thường, đừng nói nhân loại vũ sư, liền ngay cả trí giả chúa tể không phải cũng thích ăn đồ vật sao? Theo Lạm Tợ Lạ Sở biết, trí giả chúa tể liền thường xuyên để đại bảo tiểu bảo giúp hắn theo ngoại giới mang thịt tiến đến. Một bên khác, người áo đen không nghĩ tới Áng thật coi trọng Dương Bí Nghi, hắn vội vàng nói, yên tâm, tuyệt đối không có phiền phức gì. Cái này đạo cụ thả ở bên cạnh ta đã hơn 200 năm, không có bất cứ vấn đề gì. Chương 3180, Cổ Cổ Rồ bà Dương Bí Nghi 2, chương 3180, Cổ Cổ Rồ bà Dương Bí Nghi 2, có lẽ là cảm thấy nói như vậy, còn không đến mức thủ tín Áng nghèo. Người áo đen nghĩ lại nói, cái này Dương Bí Nghi là ta theo một cái trong di tích tìm tới, là nào đó cô thi hải vật bồi táng. Chủ nhân của nó đã chết, cho nên tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phiền phức. Áng nghèo, ngươi liền xác định Dương Bí Nghi chủ nhân chính là trong di tích thi hải. Người áo đen chần chờ một chút, lắc đầu, không xác định, nhưng ta biết cũng liền dừng ở đây, lại hướng phía trước Tố Nguyên, không chỉ có không hợp với ích lợi của ta, ta cũng không có năng lực như vậy. Người áo đen lời nói này nói có chút chân thành, Áng nghèo cũng rõ ràng, lại có Tố Nguyên vấn đề truy đến cùng đích xác không có ý nghĩa gì. Áng nghèo nghĩ, đã ngươi được đến Dương Bí Nghi thời điểm, chủ nhân cùng là thi hải, vậy là ngươi làm sao biết nó gọi Cổ Cổ Rồ bà Dương Bí Nghi? Còn là nói, đây là chính ngươi lấy tên. Người áo đen, cố kia thi hải bên trên có một cái bản chép tay, bên trong ghi chép Dương Bí Nghi một chút sử dụng tâm đắc. Bất quá, cũng không có ghi rõ Dương Bí Nghi lai lịch. Ta không có vấn đề khác. Áng nghèo dừng một chút, chúng ta bây giờ có thể nói chuyện giá. Áng chính là muốn hỏi thăm Dương Bí Nghi giá cả, lời còn chưa nói hết, liền nghe tới bên cạnh chuyển đến Lũ Ý Ý thanh âm, à, ngươi muốn mua thứ này sao? À ngươi quay đầu xem xét, không biết lúc nào, xem hết nhạc phổ Lũ Ý Ý đã đứng tại bên cạnh hắn, góp cái đầu hướng trên danh sách nhìn. Hải quật đặc biệt khí tức. Xoắn ốc văn tiêm quả. Lũ Ý Ý nói thầm, đây đều là vật gì, ngươi muốn mua chính là cổ cổ rồ bà Dương Bí Nghi. Đây không phải Mỹ thực hệ đạo cụ sao? Ngươi lại không phải Mỹ thực hệ. À nghèo tức giận, ta không phải Mỹ thực hệ, nhưng ta vẫn là hội một tay Mỹ thực hệ ảo thuật. Lũ Ý Ý có chút hoài nghi liếc nhìn A nghèo, bất quá hắn cũng không có hỏi, mà là quay đầu nhìn về phía người áo đen, cái này hai tấm nhạc phổ bao nhiêu tiền? Người áo đen liếc nhìn Lũ Ý Ý trên tay nhạc phổ, cũng không nói lời nào, mà là lại quay đầu nhìn về phía A nghèo, hai vị muốn cùng một chỗ giao sao? Lũ Ý Ý cau mày, đang nghĩ nói cái gì, lại bị A nghèo đánh gãy, hiện tại hẳn là còn chưa tới cuối cùng tính tiền câu a. Chúng ta bây giờ cũng không có thấy thực vật, chỉ là nghĩ trước biết một chút giá cả, mới quyết định. Người áo đen tựa hồ cũng cảm thấy chính mình có chút gấp, khô cằn nở nụ cười, là ta quá gấp, chủ yếu là một mực không có bán đi đồ vật, có chút quá cấp bách. A nghèo cũng không thèm để ý gật đầu, muốn không ngươi trước báo một chút giá cả, chúng ta nhìn thích hợp sao? Người áo đen trầm mặc một lát, chỉ Lũ Ý Ý trong tay hai tấm nhạc phổ, cái này hai tấm nhạc phổ, địa vị rất lớn, là một cái siêu phàm tông giáo tặng ca, trong đó có một tấm nhạc phổ liên quan đến cái nào đó đặc thù bí nghi. Lũ Ý Ý cau mày, ngươi nói những này chỉ là nghĩ cố tình nâng giá a? Ngươi còn là trực tiếp báo giá cách đi. Người áo đen lắc đầu, không. Ta cũng không phải là cố tình nâng giá, ta chỉ là muốn nói cho khách nhân, nếu như ngươi ở bên ngoài diễn tấu cái này thủ nhạc phổ, rất có thể rước lấy cái kia giáo phái chú ý, đây chỉ là một thiện ý nhắc nhở. Lũ Ý Ý nhún nhún vai, những này với ta mà nói cũng không phải là vấn đề gì, ta cũng sẽ không đi hiện thực sóng. Lũ Ý Ý rất rõ ràng, cái này nhạc phổ tuyệt đối đến từ kính vực bên ngoài. Bạch Nhật kính vực cũng không có gì tông giáo. Người áo đen cười cười, lịch sát, khách nhân nếu như không ra kính vực, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Vậy ta liền báo giá. Cái này hai tấm nhạc phổ theo thứ tự là Huế Huyết Tịnh Hóa Khúc cùng Ngõ Tối Thánh Điển, cái trước 20 mai ngưng tinh, cái sau liên quan đến bí nghi, cho nên giá cả hội đắt một chút, muốn 200 mai ngưng tinh. Hai tấm nhạc phổ cũng liền 220 ngưng tinh. Liên Á nghèo đối với Bạch Nhật kính vực giá hàng hiểu rõ, cái giá tiền này vẫn được. Phải biết, lúc trước hắn đến Nhiệt Kim Chi Thành, hỏi kiện vật phẩm thứ nhất giá cả, liền cao tới 50,000 ngưng tinh. Mà món kia vật phẩm là một mặt nặng nghề tấm gương. Cái này hai tấm nhạc phổ khẳng định so không được cái kia tấm gương, nhưng giá cả đích xác không đắt. Bất quá nếu như cân nhắc cái này hai tấm nhạc phổ chỉ là phổ thông nhạc phổ, giá cả liền có chút ý. Ở trong hiện thực, đoán chừng kim tệ liền có thể mua được. Nhưng hiện thực cùng tính bực không thể nói nhập là một, mà lại người áo đen đem cái này hai tấm nhạc phổ đưa đến tụ hội đến, còn tìm đến nhu cầu người mua có chút tràn giá cũng bình thường. Cái này tràn giá cũng ở trong phạm vi bình thường. Sự thật cũng đúng như là Á nghèo suy nghĩ, Lũ Ý Ý nghe xong giá cả mới 220 ngưng tinh, không nói hai lời liền muốn bỏ tiền mua. Giá tiền này đích xác rất rẻ, phải biết hắn tại nha tiên cổ khư mua nhạc phổ đều là ngàn viên ngưng tinh cất bước, càng không nói đến còn không chọn được hắn muốn. Hai cái này mang theo rõ ràng tông giáo tính chất nhạc phổ, vừa lúc trong lòng của hắn tốt, giá cả cũng so nha tiên cổ khư muốn tiện nghi, hắn thậm chí liền giá đều không giảm, liền muốn cầm xuống. Người áo đen lại không lập tức nhận lấy ngưng tinh, mà là cười nói, chờ một chút các ngươi cùng một chỗ tính tiền đi, nói không chừng đến lúc đó không dùng đến nhiều như vậy ngưng tinh. Người áo đen có ý riêng. Lũ Ý Ý nghe không hiểu ý tứ, tưởng rằng mua một lần có thể đánh gãy, có loại chuyện tốt này, hắn tự nhiên gật đầu đồng ý. A nghèo cũng hiểu được, người áo đen nhưng thật ra là tại hướng hắn đưa lời nói. Người áo đen cũng biết chính mình nhân cần, bị A nghèo thu vào đáy mắt, cho nên hắn cũng không có tận lực giấu, chủ động ám chỉ tính tiền lúc có thể sử dụng mặt khác giao dịch phương thức. A nghèo cười cười, không có nói tiếp, mà là nhìn xem người áo đen, vậy cái này Dương Bí Nghi cái kia, dùng ma tinh mua đại khái bao nhiêu? A nghèo cố ý điểm ra ma tinh. Người áo đen liễm lông mày nói, 20,000 ma tinh. Giá tiền này mới ra, A nghèo còn chưa lên tiếng, bên cạnh Lũ Ý Ý lập tức cau mày nói, ngươi giá tiền này cũng quá tối đi, hắn lại không phải bị thực hệ vu sư. Người áo đen thản nhiên nói, ta cái này Dương Bí Nghi vốn chính là bán cho Mỹ thực hệ vu sư, giá cả tự nhiên cũng là nhằm vào Mỹ thực hệ vu sư định. Ta cũng không thể bởi vì không phải Mỹ thực hệ vu sư mua, ta liền muốn một lần nữa định giá cả. Mà lại, ta cái giá tiền này coi như bán cho Mỹ thực hệ vu sư, cũng tuyệt đối không đắt. Người áo đen nhìn về phía A nghèo, vị khách nhân này, ngài nói đúng không? A nghèo cũng không có phủ nhận, gật đầu nói, đích xác không đắt, thậm chí ta cảm thấy còn tiện nghi rất nhiều. Chỉ từ hiệu quả đến xem, cái này đạo cụ nếu như bán cho Mỹ thực hệ vu sư, tuyệt đối có thể lên 100,000 ma tinh, thậm chí cao hơn. Phải biết, tại vu sư giới không phải kỹ thuật ngành nghề khác hệ bên trong, có tiền nhất chính là mỹ thực hệ vu sư. Nhìn xem vật dạ liền biết, chỉ dựa vào một tay mỹ thực thuật pháp, liền kiếm đầy bồn đầy bát, hoàn toàn không thiếu tiền. Nếu như thứ này bày ở trên phòng đấu giá, vật dạ biết, mang một nửa thân ra đi đấu giá đều có khả năng. A nghèo cười cười, bán quý có bán quý lý do, mà tiện nghi, hẳn là cũng có tiện nghi lý do chứ. Dương Bí Nghi hẳn là còn có một chút không có ghi chép tại trên danh sách thiếu hụt a. Người áo đen gật gật đầu, khách nhân đích xác biết hàng. Cái này Dương Bí Nghi đích xác tồn tại một chút tỉ vết. Người áo đen làm cái xin chờ một chút thủ thế, sau đó đi đến kỳ vật hộp trước, nô ra tay theo huyết hồng trong xương mù bất đi ra một cái hộp. Theo vẻ ngoài nhìn, đây là một cái mang phong cách gỗ thịt tường vi nhánh hoa văn đồ sứ hộp. Hộp cũng không lớn, hai tay đủ để nâng lên. Cùng phổ thông hộp không giống địa phương là, cái hộp này bốn góc cũng có một cái nhỏ bé lỗ thủng, lỗ thủng phía trên có bốn cái đánh dấu. nhảy nhót vỏ quýt hỏa diễm, trầm tĩnh xanh lam chi thủy, xoay quanh màu hồng chi phong cùng màu xanh nhạt dây leo nhỏ. Nếu như những dấu hiệu này là phe nguyên tố ô biểu tượng lời nói, bọn chúng thì phân biệt đại biểu phong hệ, thủy hệ, hỏa hệ cùng tự nhiên hệ. Chỉ là đánh dấu tại trên cái hộp có ý nghĩa gì đâu? Tấu chương xong, chương 3181, biến dị hiệu quả, 1, chương 3181, biến dị hiệu quả, 1, đây chính là cổ cổ rồ bà Dương Bí Nghi. Người áo đen, nó hiệu quả, vừa rồi trên danh sách đã biết, ta liền không lắm lời. Ta nói một chút trên danh sách không có ghi lại nội dung, thí dụ như cái này bốn cái ký hiệu nguyên tố. Người áo đen không có bức tích, giam ba câu liền đem ký hiệu nguyên tố ý nghĩa nói ra. Đơn giản đến nói, cái này bốn cái ký hiệu nguyên tố là kích hoạt Dương Bí Nghi điều kiện tiên quyết. Muốn để Dương Bí Nghi phát huy tác dụng, nhất định phải cùng một thời gian chuyển vận hạng ngạch định lượng định tốc độ phong nguyên tố, thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố cùng tự nhiên hệ năng lượng. Bốn loại năng lượng nguyên tố có tài năng kích hoạt Dương Bí Nghi. Chuyển vận lượng cấp càng thấp, Dương Bí Nghi hiệu quả càng kém. Trái lại, chuyển vận lượng cấp càng cao, Dương Bí Nghi hiệu quả lại càng tốt. Cái này có thể tính là Dương Bí Nghi tỉ bết, bởi vì cơ bản rất khó một mình thao tác. Coi như thật một người có thể thao tác, nhiều lắm là đồng thời sử dụng bốn loại cấp thấp nguyên tố ảo thuật, lượng cấp tất nhiên rất thấp, Dương Bí Nghi hiệu quả tuyệt đối sẽ không tốt bao nhiêu. Mà muốn chân chính phát huy Dương Bí Nghi công hiệu, phương pháp tốt nhất chính là nhiều người đồng thời thao tác. Nhưng ngươi thật nhu cầu cấp bách sử dụng Dương Bí Nghi thời điểm, không nhất định có thể góp đủ nhiều người như vậy. Cho nên, cái này bốn cái ký hiệu nguyên tố kỳ thật cũng coi là một loại tỉ bết, hoặc là nói cánh cửa. Bất quá, nếu như Dương Bí Nghi chỉ có cái này tỉ bết, đôi kia ảnh hưởng kỳ thật không lớn. Bởi vì cái gọi là nhiều người thao tác, không nhất định phải vũ sư. Kỳ thật, nguyên tố sinh vật có thể thao tác, mà áng trước mắt một người liền có thể góp đủ bốn cái nhân vật, tốc linh đại biểu gió, đàng rốt đại biểu lửa, mục linh đại biểu tự nhiên năng lượng, sau đó hắn thì có thể sử dụng thủy hệ năng lượng, hoàn mỹ phù hợp Dương Bí Nghi thao tác điều kiện. Coi như về sau mục linh giao cho Sunder, hắn cũng có thể theo triều tịch giới lại rẽ một cái tự nhiên nguyên tố tinh linh đi ra góp đủ số. Cho nên, ngưỡng cửa này với hắn mà nói, không tính là gì cánh cửa. A nghèo cũng tin tưởng, nếu như chỉ có ngưỡng cửa này, Dương Bí Nghi hẳn là không đến mức giá cả hội giảm xuống nhiều như vậy. Nghĩ đến, Dương Bí Nghi còn có một chút không biết tỉ vết. A nghèo một hỏi thăm, quả nhiên, người áo đen nhẹ gật đầu, không sai, Dương Bí Nghi còn có một cái chân chính tỉ vết. Bình thường đến nói, kích hoạt Dương Bí Nghi về sau, hiệu quả là tăng cường đồ ăn cảm giác, tăng phúc đồ ăn mang đến tăng thêm. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, sẽ để cho Dương Bí Nghi đồ ăn xuất hiện biến dị. A nghèo ngây ra một lúc, biến dị? Ý của ngươi là mốc meo hoặc là hư thối? Người áo đen lắc đầu, nếu như chỉ là mốc meo cùng hư thối cũng liền thôi, Dương Bí Nghi đưa đến biến dị, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút đáng sợ hậu quả. Người áo đen nói đến hậu quả cái từ này lúc, âm thanh run rẩy một chút. A nghèo không nhìn thấy người áo đen biểu lộ, nhưng theo trong cảm xúc của hắn, cũng phát giác được nội tâm của hắn phát ra sợ hãi. Có thể để cho người áo đen đều cảm giác được sợ hãi hậu quả sẽ là cái dạng gì? A nghèo tại đó lúc, người áo đen cho ra đáp án, ta từng gặp một lần biến dị, kia là một bình dâm táo, cũng là nữ nhi của ta thích một loại đồ uống. Bình thường đến nói, trải qua Dương Bí Nghi gia trì, dâm táo cảm giác sẽ tốt hơn càng lên miệng. Nhưng một lần kia lại xuất hiện ngoài ý muốn, làm ta mở ra Dương Bí Nghi cái nắp lúc, bên trong phóng lên tận trời một trận nồng đậm hôi thối khói đen. May mắn ta lúc ấy tay mắt lanh lẹ, lôi kéo nữ nhi lập tức chạy ra ngoài. Nếu không, chúng ta lúc ấy cũng sẽ bị khói đen che phủ. Về sau dòng dã 2 ngày, chúng ta chỗ ở phụ cận đều tràn ngập hôi thối khói đen, phổ thông sinh vật tiến vào trong đó trực tiếp bị hung chết, siêu phàm sinh vật nếu như không chú ý cũng sẽ bị hung choáng. Trọng yếu nhất chính là, nhiễm khói đen về sau, tiếp xuống 1 năm nửa năm, trên thân đều tràn ngập cái tia cỗ tiêu tán không đi hôi thối, loại này hôi thối không chỉ là tại chóp mũi lượn lờ, hắn sẽ còn ăn mòn linh hồn, phản phất đem linh hồn đều ngâm tại hố gạo chung. Mặc dù sẽ không mang đến cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng ta không nghĩ tại kinh lịch lần thứ 2 loại kia hôi thối khói đen. Người áo đen nói lời nói này lúc, trong lời nói căm ghét cảm giác cơ hồ tràn đầy đi ra. Đây chính là ta duy nhất kinh lịch một lần ác tính biến dị. Người áo đen, đương nhiên, trước đây còn trải qua hư thối, biến chất, nhưng những này cũng không sánh bằng lần kia biến dị. Người áo đen ngừng lại, không có lại tiếp tục nói tiếp. Nhưng mọi người tại đây đều hiểu người áo đen ý tứ, cũng chính là bởi vì Dương Bí Nghi hội ngẫu nhiên dẫn đến đồ ăn biến dị, cho nên giá tiền của hắn mới có thể bị định như thế thấp. A nghèo, kỳ thật ngươi không cần thiết nói cho chúng ta biết. Nếu như người áo đen không nói những này, hắn coi như mua được cũng không nhất định sẽ phát hiện. Dù sao, biến dị loại sự tình này là xác suất nhỏ. Người áo đen nhún nhún vai, ta là thành tâm làm ăn, đương nhiên muốn đem tất cả tình huống nói ra. Mà lại, ta cũng hy vọng khách nhân có thể nhìn thấy chân thành của ta. Người áo đen có ý riêng nhìn về phía A nghèo. Hắn hy vọng hiện ra chính mình chân thành, tự nhiên không phải không sở cầu. Hắn tin tưởng A có thể hiểu. A cười cười không có nói tiếp, mà chỉ nói, còn là nói một chút biến dị đi, cái này biến dị tại sao lại xuất hiện, ngươi biết sao? Người áo đen nghĩ nghĩ, ta được đến trong bản chép tay ghi chép một chút Dương Bí Nghi sử dụng tâm đắc, căn cứ chủ nhân trước suy đoán, Dương Bí Nghi nghi thức cực kỳ hiếm thấy, hắn dù cho làm mỹ thực vu sư cũng chưa nghe nói qua, cho nên, hắn cái thứ nhất suy đoán, khả năng biến dị cùng nghi thức liên quan. Còn có một cái suy đoán là, hắn phát hiện Dương Bí Nghi sử dụng nghi quỹ, tồn tại rất nhiều không biết tin tức, tựa hồ tại chế tạo cái này Dương Bí Nghi lúc, người chế tạo cử hành loại nào đó tế tự hoặc là tụng đạo, để Dương Bí Nghi phát sinh một chút không biết biến hóa, mà những này đủ loại không biết tin tức, có lẽ liền dẫn đến Dương Bí Nghi biến dị. A nghèo nhớ kỹ cái này Dương Bí Nghi nội bộ nghi thức gọi là điểm phong mật hỏa đường mạng sinh. Nghe vào chính là cùng mỹ thực liên quan. Nhưng đáng tiếc chính là, A nghèo đối với nghi thức hiểu rõ rất ít, bị thực hệ nghi thức càng là chưa hề chú ý qua. Hắn cũng không biết cái nghi thức này mánh khỏe. A nghèo nghĩ nghĩ, hỏi thăm một chút Lạp Tợ Lạ Sở, muốn nhìn một chút nàng có nghe nói hay không qua cái này nghi thức. Nhưng mà Lạp Tợ Lạ Sở cũng không biết loại này nghi thức, bất quá Lạp Tợ Lạ Sở cũng cho ra một chút cái nhìn của mình, mặc dù ta chưa từng nghe qua cái nghi thức này, bất quá hắn nói có một chút không sai. Rất nhiều cố hóa nghi thức đạo cụ, bề ngoài nhìn qua rất bình thường, nhưng nó lại là có một ít không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Mà loại này không thể tưởng tượng nổi lực lượng nơi phát ra, thì là cố hóa nghi thức lúc cử hành đủ loại nghi quỹ. Huyết tế, thi tế, tụng sướng, cầu nguyện. Những này đều có thể dẫn đến cuối cùng nghi thức xuất hiện biến hóa. Nếu là tại cử hành nghi thức thời điểm, sử dụng cực kỳ đặc thù vật liệu, cuối cùng nghi thức hiệu quả cũng có thể sẽ trở nên cực kỳ khoa trương. Nhưng vô luận hiệu quả làm sao khoa trương, không hiểu rõ nghi thức học người, chỉ từ mắt thường là rất khó phân biệt. Tựa như là cái này Dương Bí Nghi, theo hạng chính là một cái bình thường đạo cụ, ai có thể nghĩ tới nó có thể tăng phúc mỹ thực, thậm chí còn có thể dựa vào một bình dâm táo chế tạo ra hôi thối xương mù thai. Chương 3181, biến dị hiệu quả 2, chương 3181, biến dị hiệu quả 2, loại này khoa trương biến dị hiệu quả, vô cùng có khả năng chính là cố hóa nghi thức trước nghi quỹ bên trong xuất hiện một chút đặc thù tiến trình. Tóm lại, chính là giám định nghi thức loại đạo cụ lúc, không thể chỉ dựa vào vật liệu cùng bên ngoài ba động đi giám định. Không chừng một cái nho nhỏ đạo cụ, liền có thể phát huy ra kinh thiên hiệu quả. Đương nhiên, cái này Dương Bí Nghi trước mắt còn không có nhìn ra đáng sợ đến cỡ nào hậu quả. Cái kia hôi thối xương mù mặc dù cũng rất đáng sợ, nhưng bất quá chỉ là thối một chút, lại không đến mức người chết. Không chết người tính là gì hậu quả? A nghèo dù sao là nghĩ như vậy, nhưng người áo đen đối với này lại là khịt mũi coi thường, cũng lười giải thích, không có người đã trải qua, vĩnh viễn không biết linh hồn bị ngâm ở trong hầm cầu đáng sợ. Bất quá, mặc dù biến dị để cái này Dương Bí Nghi xuất hiện một chút không thể không hậu quả, nhưng không phải tất cả biến dị đều là xấu. Căn cứ trong bản chép tay đi chép, cũng có hướng tốt một phương diện biến dị thời điểm. Bất quá ta không có trải qua chính là người áo đen nhún nhún vai, mà lại trong bản chép tay còn ghi chép một cái tin tức, bất quá cá nhân ta cảm thấy tin tức này có chút không thể tin. Được đến Dương Bí Nghi vị kia vũ sư, cũng chính là Dương Bí Nghi chủ nhân trước, hắn tại sử dụng một đoạn thời gian Dương Bí Nghi về sau, sinh ra một cái kỳ hoa ý nghĩ, hắn cảm thấy Dương Bí Nghi sinh ra có lẽ cũng không phải là vì tăng phúc mỹ thực, mà là vì biến dị mà sinh. Theo bọn hắn nghĩ, tăng phúc hiệu quả mới là tốt, nhưng có lẽ tại mỹ thực hệ vũ sư trong mắt, biến dị hiệu quả mới là cái này Dương Bí Nghi sinh ra chân chính ý nghĩa. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn tại vị kia vu sư suy đoán, người áo đen cũng không đồng ý bất quá, người áo đen ngược lại là cảm thấy biến dị hiệu quả, nếu như cố định vì hôi thối khói đen ngược lại giá trị của nó cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ ít cái kia hôi thối khói đen dùng để làm người buồn nôn rất không tệ, nhất là buồn nôn đám kia ám máu giáo đường chó săn là tốt nhất. Nhưng mà, biến dị hiệu quả cũng không có thể khống chế, cái kia biến dị hiệu quả liền thật chỉ là mặt trái hiệu quả, sẽ chỉ làm Dương Bí Nghi giá cả giảm bớt đi nhiều. Trở lên, là người áo đen ý nghĩ. Đến nỗi áng nghèo nha, hắn lại chưa bao giờ dùng qua Dương Bí Nghi, tạm không đánh giá. Khách nhân hiện tại cảm thấy thế nào đâu? Người áo đen, cái giá tiền này tuyệt đối là công bằng. Nếu như ngươi muốn, chúng ta còn có thể tiến một bước thương lượng. Người áo đen đang nói đến tiến một bước lúc, tăng cường ngữ khí, có ý riêng. A nghèo rõ ràng người áo đen ý nghĩ, không phải liền là mời hắn nói chuyện nhà, bất quá hắn không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía Dương Bí Nghi, trầm tư một lát, cái này đạo cụ đích sắc có nhất định giá trị, ta cũng có mua mục đích. Bất quá nha, hiện tại còn là trước thả một bên, chờ tính tiền lúc lại nói. Người áo đen, khách nhân ý tứ là, A chỉ đại biểu tạp vật danh sách. Ta vừa rồi nhìn thấy cái này trên danh sách, có một chút không cách nào phân biệt không biết vật phẩm, ta muốn nhìn một chút. A nghèo vừa nói, còn đem danh sách đưa cho một bên Lạp Tợ Lạ Sở nhìn. Ý tứ cũng rất rõ ràng, mở hộp mũ, dựa vào ngươi. Những này không biết vật phẩm, người áo đen nhận không ra, không biết giá trị, nhưng Lạp Tợ Lạ Sở bác nghe rõ biết, lịch duyệt phong phú, nói không chừng liền có thể tìm tới trong đó vật có giá trị, sau đó tới cái nhặt nhạnh chỗ tốt ca tụ đâu. Dù cho Lạp Tợ Lạ Sở không biết, về sau hắn cũng có thể về hiện thực, đi mộng chi hoang dã tìm mọi biện. A nghèo mở hộp mũ tâm là rất kiên định. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nơi này một bí ẩn thật sự có cái giá trị này. Người áo đen cũng chú ý tới, Ang tựa hồ là muốn để bên cạnh dị đồng thiếu nữ đến phân biệt không biết vật phẩm. Trước đó dị đồng thiếu nữ liếc mắt liền nhận ra tiêm quả loại hình cùng lai lịch, có thể thấy được nàng đích xác là cái kiến thức phong phú người. Nói không chừng thật sẽ bị đối phương nhặt nhạnh chỗ tốt. Người áo đen trầm tư, nếu không chờ hội bọn hắn muốn cái gì, ta ra giá cao một chút. Dạng này, tối nay cùng bọn hắn nói thời điểm, thẻ đánh bạc hội cao hơn. Người áo đen mặc dù đoán ra Ang có nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư, nhưng hắn cũng không có ngăn cản. Dù sao hắn còn có việc cầu người. Cái này, cái này, cái này. Lạp Tợ Lạ Sơ điểm một cái trên danh sách hơn 10 dạng không cách nào phân biệt không biết vật phẩm, ra hiệu người áo đen lấy ra. Người áo đen gật gật đầu, xoay người lại đến dương tạp vật tử bên trong, cầm ra Lạp Tợ Lạ Sơ chỉ ra lấy vật phẩm. Những vật phẩm này có lớn có nhỏ, lớn có thể so với dây bò, tiểu nhân cũng cùng Dương Bí Nghi không sai biệt lắm. Lâm Lâm đủ loại bày đầy trong phòng nhỏ. Lúc đầu gian phòng liền rất chật chội, hiện tại bày nhiều thứ như vậy, càng lộ ra chật chội, ngay cả đứng chân địa phương đều nhanh không còn. Cuối cùng, bọn hắn quyết định lưu một người ở bên trong phân biệt, những người khác tạm thời rời đi gian phòng. Đầu tiên lưu tại trong gian phòng chính là A Nghèo. Hắn mở ra Na Đan chi nhãn, đảo qua mỗi một kiện vật phẩm, nhảy ra tin tức 60 trở lên, đều thuộc về không biết tin tức. Nhìn A Nghèo hoa mắt, cuối cùng cũng không nhận ra một kiện vật phẩm. Bất quá, dùng Na Đan chi nhãn ghi chép những này không biết tin tức, tồn trữ tại tư duy không gian sẽ vỡ bên trong, đây chính là một cái thu hoạch không nhỏ. Xác định chính mình không có đoạt được, A Nghèo nhấc lên gian phòng rèm, đi ra. Đi ra về sau, A Ngánh mắt lập tức nhìn về phía Lạm Tợ Lạ Sở, trong mắt mang chờ mong. Lạm Tợ Lạ Sở không nói gì thêm, gật gật đầu đi vào gian phòng. A Nghèo rất rõ ràng, hắn đi giám định chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, một khâu này hay là muốn nhìn Lạm Tợ Lạ Sở. Lạm Tợ Lạ Sở tại trong gian phòng phân biệt không biết vật phẩm lúc, A Nghèo bọn người thì ở bên ngoài hàn huyên. Chủ yếu là người áo đen cùng A Nghèo trò chuyện. Bởi vì Lũ Ý thì chạy đến con kia ra sức chạy nhanh hamster trước mặt, hiếu kỳ quan sát. Dù cho bên cạnh thì dù xì họ cửa hàng trưởng trong mày, Lũ Ý thì cũng hoàn toàn không để ý tới. Trước đó hắn liền mơ hồ cảm thấy cái này hamster để hắn cảm thấy một chút quen thuộc, nhưng chính là nghĩ không ra, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì khác, phân biệt không biết vật phẩm cũng không tới phiên hắn, dứt khoát quan sát cái này đáng thương tiểu hamster đến. Ang thì cùng người áo đen ngươi một lời ta một câu trò chuyện. Người áo đen nhìn như chỉ là phổ thông trò chuyện một chút thường ngày sự tình, nhưng Ang có thể phát giác được, hắn là đang thử thăm dò chính mình tin tức. Chỉ là kỳ quái chính là, người áo đen đối với thân phận của A Nghèo, kỳ thật không có để ý nhiều, hắn càng để ý là một chút vấn đề lập trường. Thí dụ như, người áo đen liền nhiều lần nâng lên phe huyết mạch vu sư, đồng thời mượn phe huyết mạch vu sư chủ đề, hỏi thăm A Nghèo đối với Mại Đỉ Tuyên Ngôn cách nhìn. Mại Đỉ Tuyên Ngôn chính là huyết nguyên cùng thuần huyết chi tranh. Đây là một cái điển hình vấn đề lập trường, ngươi là duy trì thuần huyết lý niệm, còn là huyết nguyên lý niệm. A Nghèo không nghĩ tới tại ngoại giới không có người hỏi qua lập trường của hắn, ngược lại đến kính ngực, có người thăm dò lập trường của hắn. A Nghèo mặc dù cảm thấy có chút hoang đường, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Lập trường của hắn chính là không có lập trường. Hắn lại không phải phe huyết mạch vu sư, quản ngươi huyết nguyên còn là thuần huyết, mà lại thật muốn A Nghèo cứng rắn chọn, hắn hai cái đều không chọn, mà chọn hình chiếu huyết mạch. Huyết nguyên truy cầu thuần túy tính, cái gì thuần túy tính năng so hình chiếu huyết mạch càng thuần túy. Thuần huyết truy cầu thích hợp nhất chính mình huyết mạch, lại có cái gì huyết mạch so hình chiếu huyết mạch càng thích hợp ngươi. Mặc dù hình chiếu huyết mạch trước mắt không có nhìn ra đến cỡ nào mạnh thiên phú tăng thêm, nhưng liền thuần túy tính cùng thích hợp tính đến nói, khẳng định song bạo huyết nguyên cùng thuần huyết. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Á Nghèo ý nghĩ, mà lại là không thể nói ý nghĩ. Đối với Á Nghèo cái này hai không dính thái độ, người áo đen cũng không có quá để ý, ngược lại cảm thấy rất hài lòng. Á Nghèo không quan tâm huyết mạch lý niệm, vậy đã nói rõ hắn cùng đám kia có tư tưởng cương ấn người, không phải cùng một bọn. Thậm chí, ngay cả trở thành bằng hữu đều rất khó. Mà cái này, đối với người áo đen đến nói là một chuyện tốt. Chỉ cần không phải cùng Áng Máu Giáo Đường có liên quan người, vậy thì có giao dịch khả năng. Tấu chương xong, chương 3182, đạn sinh thạch, 1, chương 3182, đạn sinh thạch, 1. Tiếp xuống người áo đen lại nói bóng nói gió rất nhiều vấn đề, cũng không ít liên quan đến lập trường vấn đề. Mặc dù trên cơ bản là người áo đen tại hỏi thăm A Nghèo lập trường, nhưng hắn tại hỏi thăm thời điểm, bản thân cũng bại lộ chính mình một chút hình thái ý thức. Dù cho hắn một câu đều không nói, A Nghèo cũng có thể theo tâm tình của hắn bên trong đọc lên mánh khỏe. Liên thí dụ như nói, hắn hỏi thăm A Nghèo đối với huyết nguyên cùng thuần huyết lập trường lúc, A Nghèo biểu đạt chính mình không có lập trường, người áo đen đối với A Nghèo trả lời là tương đối hài lòng, nhưng chỉ riêng A Nghèo lập trường đến nói, tâm tình của hắn trung lưu lộ ra xem thường. Hiển nhiên, người áo đen chính mình là có lập trường, mà lại theo hắn toát ra cảm xúc phân tích, hắn khuynh hướng duy trì Mại Đỉ Tuyên Ngôn. Cái này cũng mang ý nghĩa, lập trường của hắn là lệnh thuần huyết vu sư. Cho nên, đừng nhìn đều là người áo đen tại đặt câu hỏi, nhưng chính hắn tin tức kỳ thật cũng tiết lộ không ít. Đợi đến người áo đen hỏi không sai biệt lắm lúc, Á Nghèo mới thản nhiên nói, ngươi tựa hồ đối với huyết mạch có quan hệ sự tình đều rất chú ý à, ta trước đó tại trên danh sách cũng nhìn thấy không ít cùng huyết mạch có quan hệ. Á Nghèo mặc dù không có trực tiếp hỏi, nhưng ngụ ý lại là tại vòng vo tam quốc hỏi thăm người áo đen phải chăng vì phe huyết mạch. Người áo đen nghe ra Áng ý tại ngôn ngoại, hắn cũng không có che giấu, gật đầu nói, không sai, ta đích xác là phe huyết mạch vu sư, tự nhiên đối với phe huyết mạch tin tức chú ý nhiều một chút. Lúc trước hắn hỏi không ít cùng phe huyết mạch có quan hệ vấn đề, cho nên cũng không ngoài ý muốn Áng Nghèo hỏi thăm. Chỉ là, Áng câu nói tiếp theo, lại là để hắn có chút ngoài ý muốn. Ngươi đến từ hoang man giới sao? Người áo đen nhíu nhíu mày, khách nhân vì sao hỏi như vậy? Theo lý thuyết, hắn trả lời chính mình là phe huyết mạch vu sư, tương đương gián tiếp thừa nhận chính mình là nhân loại. Nếu là nhân loại, vậy khẳng định là ngầm thừa nhận xuất từ nam vực, mà không phải dị vực. A Nghèo thật sâu nhìn người áo đen liếc mắt, lập trường đi đầu, hình thái ý thức nắm giữ ân soái, cũng không phải nam vực vu sư giới chủ lưu. Huyết nguyên cùng thuần huyết chi tranh, mặc dù một mực là phe huyết mạch vu sư bên trong tranh chấp không nớt chủ đề, nhưng loại này tranh chấp cũng không có nghiêm trọng đến thấy một người liền muốn hỏi thăm lập trường tình trạng. Chủ yếu là nam vực quá lớn, phe huyết mạch vu sư cũng chia bày giải rác, không cách nào trường kỳ tụ tập, tự nhiên liền không có nhiều như vậy bén nhọn mâu thuẫn. Mà chân chính lập trường đi đầu địa phương, ngược lại là phe huyết mạch vu sư đại lượng tụ tập hoang man giới. Nhất là Mại Đỉ Tuyên Ngôn nơi khởi nguồn, Phù Du Chi Đô, nơi đó trên cơ bản đã đến không nhìn đúng sai, chỉ nhận lập trường tình trạng. Cho nên, là người áo đen tại hỏi thăm A Nghèo lập trường lúc, A Nghèo vô ý thức liền nghĩ đến hoang man giới. Xem ra là ta trước đó xách chủ đề quá đường đột. Người áo đen nói khẽ, bất quá, theo ta được biết, hoang man giới phe huyết mạch vu sư tại xác định không phải ta lập trường lúc, biểu hiện thế nhưng là càng cực đoan. Người áo đen thừa nhận chính mình trò chuyện lập trường có chút đường đột, nhưng hắn cho là mình so hoang man giới đám kia phe huyết mạch vu sư, hình thái ý thức muốn nhạt nhẽo rất nhiều. Lời nói bên ngoài chi ý, hắn cũng không thừa nhận chính mình đến từ hoang man giới. A Nghèo đối với người áo đen phủ nhận, cũng không thèm để ý mặc dù người áo đen phủ nhận chính mình đến từ hoang man giới, nhưng A Nghèo theo tâm tình của hắn bên trong đã đọc lên càng sâu tầng ý hàm. chỉ dựa vào giải đọc cảm xúc khẳng định không có cách nào 100% xác nhận, nhưng tại ả nghèo nơi này, người áo đen tỷ lệ lớn chính là xuất từ hoang man giới nhân loại. Nguyên nhân không chỉ là trước đó hắn nâng lên lập trường đi đầu còn có một cái rất trọng yếu bên ngoài sân nhân tố. Hắn tại Thủy Tinh Thành hết thể liền gặp được hai nhân loại. Cái thứ nhất là trước đó gặp được đạo thần, mà đạo thần đã xác nhận đến từ hoang man giới, là một vị huyết mạch vu sư. Hiện tại lại xuất hiện một cái người áo đen, cũng là huyết mạch vu sư, mà lại nói gần nói xa không rời lập trường. Nếu như không phải trước gặp được đạo thần, Áng khả năng thật hội vô ý thức cảm thấy người áo đen là xuất từ Nam Vực, nhưng có đạo thần cái này vết xe đổ, Áng khẳng định trước liên tưởng hoang man giới, mà không phải Nam Vực. Một trước một sau hai nhân loại đều cùng hoang man giới có liên hệ. Áng thậm chí suy đoán, có lẽ đạo thần cùng người áo đen này quan hệ không ít. Bất quá, vô luận đạo thần còn là người áo đen, cùng Áng nghèo đều không có quan hệ thế nào. Hắn đến tụ hội là vì tuyên truyền mộng chi tinh nguyên, mà không phải cùng đồng hương ôn chuyện. Thấy người áo đen cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình đến từ hoang man giới, Áng nghèo cũng không truy vấn, mà là đổi đề tài. Có thể tâm sự kỳ vật trên danh sách cái kia không biết bóng loáng cánh tay à? Người áo đen nghi hoặc liếc nhìn Áng nghèo, khách nhân đối với manh mối này cảm thấy hứng thú. Nếu như Áng cảm thấy hứng thú, trước đó vì sao không để cập tới? Áng cười lắc đầu, ta cũng không có nghĩ qua tìm kiếm nó, chỉ là đơn thuần đối với thần bí chi vật hiệu quả cảm thấy hứng thú. Người áo đen híp híp mắt, nghĩ đến trước đó hắn một cái suy đoán, có lẽ có thể nhân cơ hội này hỏi ra, tha thứ ta mạo muội, khách nhân là luyện kim thuật sĩ sao? Áng không có phủ nhận, gật gật đầu, xem như người áo đen hiểu rõ gật đầu, đã Áng nghèo đã thừa nhận là luyện kim thuật sĩ. Như vậy hắn đối với thần bí chi vật hiếu kỳ cũng rất bình thường. Người áo đen nghĩ nghĩ, mở miệng nói, trước đây khách nhân từng đề cập qua nát đường cái manh mối, ta nghĩ khách nhân chỉ hẳn là phát sinh xạ tuyến manh mối à? Áng từ chối cho ý kiến gật đầu, thuận miệng nói, lưu dạ trường đạo. Người áo đen lập tức sáng tỏ, phát sinh xạ tuyến đích thật là xuất từ lưu dạ trường đạo. Áng nghèo đối với cái manh mối này không hài lòng cũng rất bình thường. Đích xác, phát sinh xạ tuyến manh mối khả năng truyền bá khá rộng, bất quá liên quan không biết bóng loáng cánh tay cái này ta có thể xác định, hiếm khi người biết. Người áo đen, khách nhân nếu như chỉ là muốn biết nó đại khái hiệu quả, ta có thể tâm sự, nhưng muốn biết tiến thêm một bước manh mối, kia liền cần thanh toán thù lao. Áng nghèo gật gật đầu, ta rõ ràng. Được đến xác nhận đáp án về sau, người áo đen cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, đem hắn biết rõ liên quan tới cái này thần bí chi vật hiệu quả tính khái quát nói ra. Cái này cánh tay mặc dù cùng nhân loại cánh tay ngoại hình tương tự, nhưng nó không phải xuất từ nhân loại, mà là đến từ một cái tinh tinh. Trước mắt cũng biết chính là, cái này tinh tinh cánh tay mặc dù không lông, nhưng nó hiệu quả lại là để người sinh ra lông tóc. Chỉ cần bị cánh tay chạm đến qua địa phương, đều sẽ điên cuồng sinh sôi lông tóc. Loại này sinh sôi lông tóc có hay không hạn chế, người áo đen cũng không biết, bất quá hắn từng nghe nói có người bởi vì lông tóc không ngừng sinh sôi mà chết. Cho nên, cái này thần bí chi vật nhìn qua hiệu quả đơn giản, nhưng cũng có nhất định thực chiến giá trị. Mà lại, đối với đầu hói nhân sĩ, nó quả thực chính là tin mừng tồn tại. Nghe xong người áo đen giảng thuật, Áng nghèo cũng rất cảm khái, thần bí chi vật hiệu quả thật đúng là thiên kỳ bách quái. Cảm khái về sau, Áng nghèo cũng không có tiến một bước hỏi thăm cánh tay manh mối. Chủ yếu là hắn đối với cái này cánh tay xác thực không có hứng thú gì, còn có một chút, cái này cánh tay nghe vào hiệu quả giống như không có mạnh như vậy, nhưng đây chỉ là căn cứ vào người áo đen kể rõ. Chương 3182, đạn sinh thạch 2, chương 3182, đạn sinh thạch 2, mà lại chỉ là bị cánh tay đụng vào liền sẽ điên cuồng phát sinh lông tóc, vậy nếu như chủ động đụng vào cánh tay đâu? Lông dài nhưng có hạn chế, dài lông nhưng có đặc thù. Còn có, cánh tay sẽ chỉ làm sinh vật thân dài lông sao? Nếu nó không chỉ sinh vật thể, liền vô cơ chất cũng giống vậy bị đồng hóa đâu? Áng nghèo những nghi vấn này cũng không phải là nghĩa biện ông, nếu cái này cánh tay đã mất tự, tỷ lệ lớn sẽ xuất hiện loại tình huống này. Càng là hiểu rõ thần bí chi vật, càng là đối với thần bí chi vật phải gìn giữ cẩn thận. Áng nghèo cũng không muốn vì một đầu giản lược manh mối liền đổi tới đi đưa. Huống chi, nếu quả thật có đơn giản như vậy liền có thể chiếm được cánh tay, người áo đen làm sao không tự mình đi? Thấy Áng không có hỏi thăm cánh tay manh mối, người áo đen cũng không thèm để ý, dù sao chỉ cần xác định Áng có mua đồ, vậy thì có giao dịch khả năng. Nhiều thiếu một dạng cũng không đáng kể. Lại qua khoảng 3 phút, lạm đỡ lạ sở sốc lên rèm, đi ra. Áng cùng người áo đen đồng thời nhìn sang. Áng nghèo là muốn biết, lạm đỡ lạ sở có phát hiện hay không nhưng nhặt nhạnh chỗ tốt vật phẩm. Người áo đen cũng muốn nhìn xem, hắn những này không biết vật phẩm bên trong có tồn tại hay không chân chính bảo vật. Bất quá, lạm đỡ lạ sở cũng không để ý tới người áo đen, mà là nhìn về phía Áng nghèo. Cùng lúc đó, Áng nghèo cũng thu được lạm đỡ lạ sở truyền âm, ta nhận ra 3 kiện vật phẩm, bất quá, có giá trị chỉ có 1 kiện. Lạm đỡ lạ sở nhận ra 3 kiện vật phẩm, vừa lúc là 3 viên khác biệt hình dạng tảng đá. Cái thứ nhất là có được không biết hoa văn tháp hình tảng đá. Cái này trước đó Áng nghèo cũng cẩn thận quan sát qua, chỉ cảm thấy cái kia hoa văn tràn ngập mỹ cảm, có thể để cho nội tâm của hắn sinh ra một loại kỳ dị cảm giác. Áng nghèo mặc dù không có nhận ra tảng đá kia là cái gì, nhưng suy đoán có thể là đồ tốt. Nhưng lạm đỡ lạ sở đáp án lại làm cho Áng có chút ngoài ý muốn, đây là hoàng liệu hoa thạch. Hoàng liệu là hoang man giới một loại diệt tuyệt thực vật, nó còn sống lúc 30 năm trước đều ngã sấp trên đất giống như là rau dại, nhưng tại tử vong một khắc này, nó hội đứng thẳng lên, thông qua trên thân hoa văn hấp thu trùng quanh năng lượng khí tức, chứa đựng tại thể nội, hình thành tháp hình. Loại này hấp thu năng lượng khí tức cũng không phải thật sự là năng lượng, chỉ là một loại năng lượng huyễn tượng hoặc là năng lượng khí chẳng, nhưng đối với những dã thú khác, ma vật đến nói, hoàng liệu cái kia bảo quang bốn phía bộ dáng rất có tính mê hoặc, cảm thấy có thể là ma thực, thế là hội nuốt vào hoàng liệu. Mà hoàng liệu chính là thông qua bị ma vật nuốt ăn, sau đó đem vật bài tiết kéo tại các nơi, đến gieo hạt hạt giống. hoàng liệu trên thân hoa văn xem như mang một ít siêu phàm tính chất, nhưng nó bản thân vẫn còn không tính là ma thực. Cái này hóa thạch hoàn chỉnh bảo tồn hoàng liệu tháp hình bộ dáng, vừa lúc đem cái kia hoa văn cũng cho bảo tồn. Trải qua nhiều năm như vậy, hoa văn một mực yên lặng hấp thu năng lượng khí tức, để nó hình thành rất năng lượng đặc biệt khí tràng, thậm chí đem ả nghèo đều cho lừa gạt đi qua. Thêm nữa hóa thạch sắc ngoài có thể là loại nào đó ma vật cơ quan nội tạng biến thành, hai bên kết hợp để hoàng liệu hóa thạch tràn ngập tính mê hoặc. Tóm lại, theo lạp tợ là sơ, hoàng liệu hóa thạch không có giá trị gì. Bất quá theo ả nghèo, hoàng liệu hóa thạch còn là có nhất định giá trị nghiên cứu. Dù sao cũng là diệt tuyệt thực vật, mà lại hoa văn có thể hấp thu năng lượng khí tràng, cái này cũng có chút ý tứ. Ả nghèo trong lòng yên lặng ước định một chút, hoàng liệu hóa thạch nếu như không đắt, ngược lại là có thể lấy xuống. Cái thứ hai tảng đá cũng là một cái hóa thạch. Một cái tên là Lý Lật Hư không ma vật bên trong tổ hóa thạch, bên trong tổ bên trong hẳn là có cái này ma vật hậu đại, bất quá bởi vì trở thành hóa thạch thời gian quá dài, tối thiểu 1 vạn năm trở lên. Hoàn toàn đánh mất siêu phàm tính chất, nội bộ cái gọi là hậu đại cũng đã không có bất luận cái gì năng lượng khí tức. Trọng yếu nhất chính là, Lý Lật bây giờ trong hư không cũng tồn tại, thực lực không tính mạnh, chỉ là hư không quá lớn, rất khó gặp được thôi. Bất quá thật muốn mua một cái Lý Lật, tìm hư không thương đội bắt giữ, nhất định có thể bắt được. Cho nên, cái này hóa thạch là thật không có giá trị gì. Đến nỗi cái thứ ba tảng đá là một viên viên bi lớn nhỏ màu vàng nhạt phát sáng thủy tinh, cũng là lạm tợ lạ sở cho rằng có giá trị nhất tảng đá. Đây là một viên vô cùng hiếm có đản sinh thạch. A nghèo đang nghe đản sinh thạch lúc, lập tức rõ ràng viên này thủy tinh giá trị. Đản sinh thạch, A nghèo chưa từng gặp qua, nhưng nghe nói qua. Tương truyền, nó đến từ thế giới sinh ra đêm trước, cho nên tên là đản sinh thạch. Nhưng về sau trải qua nghiên cứu, xác định đản sinh thạch cùng thế giới sinh ra không có quan hệ thế nào, nhưng nó danh tự lúc này đã lưu truyền quá rộng, muốn sửa đổi đến rất khó, cho nên cũng liền không có đổi tên. Đản sinh thạch, nói là tảng đá, trên thực tế là một loại năng lượng tạo vật. Bản thân nó là năng lượng tạo thành, cũng chính là nói, nó đã có thể là tảng đá ngoại hình, cũng có thể là cái khác bất luận cái gì tạo hình, thủy tinh, vật liệu gỗ, thậm chí chất lỏng đều có khả năng. Đản sinh thạch sở dĩ chất quý, là bởi vì nó là hoàn toàn do không gian cùng thời gian năng lượng cấu thành. Giữa trời ở giữa cùng thời gian năng lượng tính chất đạt thành động thái cân bằng về sau, đản sinh thạch bên ngoài không có bất luận cái gì năng lượng tiêu tán, nhìn qua liền cùng phổ thông năng lượng khối đồng dạng. Chỉ có đồng thời có không gian cùng tính thời gian chất lực lượng, mới có biện pháp giám định đản sinh thạch. A Nghiêu hiển nhiên không có năng lượng như vậy, cho nên hắn lúc ấy nhìn thấy cái này phát sáng thủy tinh, chẳng qua là cảm thấy có thể là một loại vứt bỏ đá năng lượng. Đản sinh thạch bởi vì đồng thời có được hai loại cực kỳ hiếm thấy năng lượng, thuộc về phi thường cấp cao vật liệu. Không chỉ có thể dùng để nghiên cứu, cũng có thể làm thi pháp môi giới, đương nhiên, cũng có thể làm luyện kim hao tài. Có thể nói, đây là một cái rất không tệ siêu phàm vật phẩm. Bởi vì giám định trở ngại, tại Nam vực rất ít gặp, cho dù là bầu trời trên phòng đấu giá, cũng chưa từng xuất hiện mấy khối đản sinh thạch. A Nghiêu làm luyện kim thuật sĩ, tự nhiên đối với đản sinh thạch cảm thấy rất hứng thú. Trong lòng đã hạ quyết tâm muốn lấy nó, nhưng trừ ra đản sinh thạch, A Nghèo đối với lạm tợ lạ sở cũng rất tò mò. Bọn hắn đứng tại bên ngoài màn cửa, là có thể cảm thấy được phòng kế nội bộ tình huống. Nếu không, người áo đen cũng không dám dửng dưng đem đồ vật bày biện để bọn hắn đơn độc nhìn. Cũng bởi vì có thể cảm thấy được trong gian phòng tình huống, A Nghèo rất rõ ràng, lạm tợ lạ sở từ đầu tới đuôi liền không có mượn dùng cái khác đạo cụ đến giám định, nàng dựa vào là chính mình lực lượng. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, lạm tợ lạ sở kỳ thật đồng thời có được không gian cùng thời gian lực lượng. Bằng không, nàng như thế nào giám định ra đản sinh thạch đây này? A Nghèo mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không có lựa chọn vào lúc này hỏi thăm, mà là đối với lạm tợ lạ sơ nhẹ nhàng gật gật đầu, liền quay đầu nhìn về phía người áo đen. Người áo đen thấy A Nghèo xem ra, lập tức hỏi, không biết khách nhân phải chăng có nhìn chúng vật phẩm. Tấu chương xong, chương 3183, vẹt, 1, 1, chương 3183, vẹt, 1, 1, có là có, vất quá trước đó, ta muốn biết thương gia là như thế nào cho những này không biết phẩm tiết giá. A Nghèo nhìn về phía người áo đen, muốn hỏi trước giá. Người áo đen cười cười, khác biệt vật phẩm tự nhiên có khác biệt giá cả. Không bằng khách nhân trước tiên nói một chút, ngươi muốn mua chính là những cái nào? Người áo đen thì là mở ra tay, muốn trước biết những cái nào vật phẩm có giá trị. A Nghèo cùng người áo đen liếc nhau, riêng phần mình đều rõ ràng đối phương tiểu tâm tư, bất quá đều không có điểm phá. Lúc này, A Nghèo lại mở miệng nói, ta toàn bộ đều muốn, ngươi từng cái báo giá, ta đến xem thích hợp hay không. A Nghèo đánh tính toán, hoàn toàn là chỉ rõ. Trong này nhất định có đồ tốt, nhưng ngươi đoán được là cái nào sao? Ngươi không phải nói mỗi cái vật phẩm giá cả không giống, kia liền đều muốn, ngươi đến báo giá. Đến nỗi cuối cùng có mua hay không, khác nói. Người áo đen trong lòng rất rõ ràng A Nghèo ý nghĩ, hắn nhìn một chút A Nghèo, lại nhìn một chút không có mở miệng lạm tợ lạ sơ, trầm ngâm nói, khách nhân hẳn là nhìn ra được, ta có một số việc hy vọng có thể cùng khách nhân tự mình tâm sự. Không bằng, chúng ta trước tâm sự việc tư, lại đến nói mấy cái này đồ vật thuộc về. Đến lúc đó nói không chừng những vật này giá cả, lại không giống đây. A Nghèo có thể cảm giác được, người áo đen đã có chút vội vã không nhịn nổi. Hắn tựa hồ phi thường cấp bách muốn cùng A Nghèo trò chuyện cái gọi là việc tư. A Nghèo suy tư một lát, vẫn gật đầu, có thể. Ngay ở chỗ này trò chuyện. Người áo đen liếc mắt cách đó không xa liên tiếp hướng bên này nhìn quanh tỷ dụ xì họ, ho nhẹ một tiếng, còn là tiến vào gian phòng trò chuyện đi. Dứt lời, người áo đen dẫn đầu đi vào gian phòng, vung tay lên, trên mặt đất chừng 20 kiện vật phẩm liền biến mất tại tạp vật trong hộp, gian phòng một lần nữa trở nên trống trải ra. Áng cùng lạp tơ lạ sở cũng cùng đi theo đi vào. Lưu ý ghi thì bị lưu tại bên ngoài, không phải áng nghèo không gọi, mà là lưu ý ghi lúc này đã hoàn toàn đắm chìm tại con kia tiểu hamster trong thế giới, không biết suy nghĩ cái gì. A Nghèo cũng không có quấy rầy, dù sao Lạp Tợ Lạ Sở biết, cũng liền tương đương lũy thì biết. Lần này tiến vào gian phòng về sau, không khí hơi cùng trước đó khác biệt. Vừa đến, trước đó gian phòng cùng bên ngoài chỉ có vài mảnh che đậy, cũng không cái khác che chắn, hai bên nhưng thật ra là tương thông, nhưng bây giờ, người áo đen tại gian phòng bốn phía bố trí một tầng nhàn nhạt huyết vụ, tầng này huyết vụ ngăn cách thanh âm cùng ánh mắt. Tương đương nói, bây giờ gian phòng chân chính xem như cùng ngoại giới ngăn cách. Thứ hai, người áo đen rốt cục bóc mũ trùm, lộ ra khuôn mặt. Đến nỗi, khuôn mặt này có phải là hắn hay không chân thực hình dạng, cái này liền không biết. Chỉ từ bề ngoài đến xem, khuôn mặt cực kỳ non nớt, chó con mắt, hơi sập cái mũi, cùng nhàn nhạt tàn nhang, màu lục tóc ngắn bên trong xen lẫn màu vàng tế mao, nhìn qua chính là một cái cũng không lớn thiếu niên, thậm chí nói là tiểu hài cũng được. Nhưng đây chỉ là bề ngoài, hắn cặp kia màu trà trong con mắt, rõ ràng mang cùng tuổi tác không hợp lo nghĩ cùng vẻ u sầu. Tuổi của hắn cũng không nhỏ, chỉ là bề ngoài nhìn qua trẻ tuổi thôi. Hay là, gương mặt này bản thân liền là giả, chỉ có con mắt là thật. Trước đó, ta trước làm cái tự giới thiệu. Người áo đen nô ra nhẹ tay khẽ vuốt ngực, tên của ta. Cái này cũng không trọng yếu, nói cũng không nhất định là thật, các ngươi cũng không nhất định tin, bất quá ta đã từng tại một cái hư không thương khách đoàn đợi qua một đoạn thời gian, ở trong thương khách đoàn, danh hiệu của ta gọi là Bẹt, cái danh hiệu này một mực dùng cho tới nay. Cho nên, các ngươi cũng có thể gọi ta Bẹt. Ang từ chối cho ý kiến đầu, nói một nhóm lớn, kỳ thật cũng không có thật tự giới thiệu. Chúng ta hẳn là không cần làm tự giới thiệu a. Ang nghèo nhíu mày hỏi. Khách nhân từ không cần dùng giới thiệu. Bẹt cũng không thèm để ý Ang cùng thân phận của Lạm Tợ Lạ Sơ, hắn để ý chỉ có một việc, ta có thể hỏi thăm một chút. Khách nhân có phải là hay không theo Nam vực tiến vào Bạch Nhật Kính vực? A Nghèo gật gật đầu, đúng. Bạch Nhật Kính vực phạm vi bao phủ cực lớn, mà tại cái này bao la trong phạm vi, chỉ tồn tại một cái vu sư giới, đó chính là Nam vực vu sư giới. Cho nên, A Nghèo cũng không ngại lộ ra ngoài chính mình đến từ Nam vực. Được đến A Nghèo xác nhận về sau, vẻ trong mắt lo nghĩ rõ ràng ít đi một phần, môi hắn giật giật, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lời đến quẹ miệng, nhưng lại nuốt xuống. Sắp đến bên miệng, hắn đột nhiên không biết nên đánh thẳng cầu, còn là vòng vo tam quốc hỏi thăm. Cứ như vậy tới tới lui lui do dự hơn nửa ngày, Vẹt tựa hồ mới làm ra lựa chọn, ta có thể thỉnh cầu khách nhân một sự kiện sao? Chỉ cần khách nhân có thể đáp ứng, ta có thể đem nhạc phổ, dương bí nghi đều tặng cho khách nhân, còn có, đống kia không biết chi vật bên trong, khách nhân cũng có thể tùy ý tuyển thứ nhất mang đi, ta cũng tuyệt không hỏi đến. Vẹt mới mở miệng chính là hứa hẹn chỗ tốt, lại nghe được cả nghèo liên tiếp nhíu mày. Nhạc phổ không đáng tiền, nhưng dương bí nghi thế nhưng là hơn bạn ma tinh, đến nỗi cái kia không biết chi vật, muốn chọn khẳng định chọn đạn sinh thạch, cái này thật muốn nói giá trị, tối thiểu cũng là 6 chữ số. Nhiều như vậy ma tinh, chỉ là vì để cho A Nghèo đáp ứng hắn một điều thỉnh cầu. Cái này khiến A Nghèo luôn cảm thấy rất có mờ ám. Còn có, vì sao lại lựa chọn hắn? Chỉ vì hắn là nhân loại. A Nghèo, ta có đáp ứng hay không thỉnh cầu của ngươi, không ở chỗ ngươi cho ta bao nhiêu chỗ tốt, mà là ta có nguyện ý hay không. Ngươi còn là nói thẳng đi, ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Còn có, ngươi vì sao lại lựa chọn ta? Ta. Vẹt nói được nửa câu, đột nhiên túi lầu xuống, trầm mặc trọn vẹn hơn 10 giây, mới mở miệng nói, ta hy vọng khách nhân có thể mang ta rời đi Kính vực, ta muốn đi Nam vực. A Nghèo sửng sốt một chút, ngươi không thể rời đi Kính vực. Vậy, ta chỉ là trong lúc vô tình xâm nhập Kính vực, ta vừa tiến vào Kính vực, đầu kia thông đạo liền biến thành tinh quang, suýt nữa không có đem ta đưa tiễn. Từ đó về sau, ta tại Kính vực lang thang thật lâu, nhưng cũng không có tìm tới một đầu ổn định Kính vực thông đạo. Về sau, ta gặp được bên ngoài vị kia tỷ dụ xì họ. Hắn mặc dù có chút gian trá, nhưng cũng cho ta bảy mưu tính kế không ít phương pháp. Nhưng, có thể liên tiếp ngoại giới thông đạo hoặc là bị cầm giữ, hoặc là cũng chỉ có đặc thù chủng tộc có thể sử dụng, ta làm nhân loại, căn bản không có cách nào tiến vào. Kính hải học giả ngược lại là có thể giúp ta. Nhưng ta lúc ấy là cùng bên ngoài vị kia tỷ dụ xì họ cùng đi, đối phương xách điều kiện ta không có cách nào đáp ứng. Thằng đến lần này tới tụ hội, ta cũng là muốn nhìn một chút có thể hay không ở trong này tìm tới rời đi biện pháp. Sau đó, ta liền gặp được khách nhân ngươi. Vẹt lời nói, để A Nghèo giật mình mấy giây. Hắn ngay từ đầu nghe tới vẹt xách yêu cầu, còn không có kịp phản ứng, trong lòng còn thầm nghĩ, Kính vực thông đạo không phải thật nhiều sao. Nhưng nghe xong vẹt giảng thuật, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, không phải Kính vực thông đạo nhiều, mà là hắn vừa lúc gặp được có thể mở ra Kính vực thông đạo đặc thù sinh vật. Một mắt gia tộc ba vị đương nhiên không cần phải nói, đều là cực kỳ đặc thù trong kính sinh vật, thậm chí có thể dài lâu ở trong hiện thực sinh hoạt, đây là cái khác kính vực sinh vật hoàn toàn làm không được. Mà lại, một mắt gia tộc vẫn là Adanis thủ hạng, Adanis là ai? Vô luận là kính vực còn là hiện thực, nàng đều có được cực kỳ thân phận đặc thù, bọn chúng có thể mở ra thông hướng kính vực thông đạo, quá bình thường cực kỳ. Trừ ra một mắt gia tộc, Ang tiến vào kính vực về sau gặp được chính là Lạm Tợ Lạ Sở cùng với ba thị thần, Lạm Tợ Lạ Sở là đứng tại Bạch Nhật kính vực đỉnh sinh linh, nếu như nàng đều mở không ra kính vực thông đạo, kia liền không có ai. Đến nỗi cái khác kính vực sinh vật, A Nghèo mặc dù gặp được, nhưng đều không quen, cũng không thế nào giao lưu. Hắn chân chính giao lưu kính vực sinh vật, thân phận hoặc là đặc thủ, hoặc chính là đại lão. Bọn hắn mở ra kính vực thông đạo là vài phút sự tình, lại thêm A Nghèo về sau chính mình luyện chế bất phá tâm kính cái này bí bảo, cũng có thể tự do ra vào kính vực, điều này sẽ đưa đến A Nghèo đối với ra vào kính vực độ khó, hoàn toàn đánh mất cơ bản phán xét tiêu chuẩn. Chính hắn đều có thể tiến vào, liền cảm giác những người khác tiến vào hẳn là cũng không khó. Nhưng trên thực tế, đối với những nhân loại khác, đối với rộng rãi kính vực sinh vật đến nói, cái gọi là kính vực thông đạo căn bản là tồn tại trong truyền thuyết. Có lẽ trong tộc đại lão có thể mở ra, nhưng phổ thông sinh linh khẳng định không được. Mà vẹn đi tới Bạch Nhật kính vực, cơ bản tiếp xúc đều là bình thường nhất trong kính sinh vật, muốn từ trên người bọn họ thu hoạch được mở ra kính vực thông đạo phương pháp, căn bản chính là thiên phương dạ đàm. A nghèo nghĩ thông suốt điểm này về sau, trừ đối với vẹn tao ngộ cảm thấy đồng tình bên ngoài, cũng có một chút may mắn. Còn tốt, hắn tiến vào kính vực gặp được đều là đại lão, bằng không hắn khả năng cũng sẽ xa vào đến vẹn đồng dạng khốn cảnh bên trong. Vẹn, đến nỗi vì sao ta chọn khách nhân, là bởi vì trước đó khách nhân nói một câu. Trước đây, ở bên ngoài trước gian hàng, A nghèo đối với trên quầy hàng những cái kia thực vật làm một cái đánh giá, hắn nói, nếu như ta thật là nhân loại, ngươi cảm thấy ta sẽ tiêu ma tinh mua những vật này sao? Câu nói này người vô tâm, nhưng vẹn lại nghe ra ngoài định mức ý hàm. Mẹ ở trong kính vực cũng đã gặp những nhân loại khác, nhưng đều là người rỗng ruột, áng có thể nói ra câu nói này, mang ý nghĩa hắn không phải người rỗng ruột. Câu nói này cũng theo mặt bên cho thấy áng có được đại lượng nhân loại thực vật, mới có thể khinh thường tại trên quầy những này thực vật. Đã có thể làm đến đại lượng thực vật, kia liền mang ý nghĩa áng nghèo rất có thể từ bên ngoài đến. Có thể từ bên ngoài tiền đến, liền có biện pháp rời đi. Nguyên nhân chính là này, mẹ để mắt tới áng nghèo. Tại về sau không ngừng thăm dò bên trong, mẹ xác nhận áng nghèo là nhân loại, cũng xác nhận áng nghèo đối với hiện thực tin tức nắm giữ trình độ rất cao, nói rõ hắn coi như bị nhốt kính vực cũng có thông hướng tin tức của ngoại giới con đường, huống chi, mẹ hoàn toàn nhìn không ra, áng có lâm nguy dấu hiệu, hắn càng giống là một cái đến kính vực du lịch, tâm tình của hắn quá bướng lòng. Lần này, mẹ tiến thêm một bước suy đoán, áng tỷ lệ lớn là có biện pháp rời đi kính vực. Thế là, mới có sảng khoái xuống đối thoại. Không biết khách nhân phải chăng có thể đáp ứng. Mẹ sau khi nói xong, ánh mắt sáng rực nhìn xem áng nghèo. Mang mẹ rời đi, chuyện này bản thân cũng không khó, nhưng nếu như từ hắn đến mang lời nói, chỉ có thể thông qua trái tim không gian, mà áng nghèo cũng không có nghĩ qua đem trái tim không gian lộ ra ngoài đi ra. Nếu như không chú ý bẩn không gian, như vậy muốn để vẹn rời đi kính vực, vậy cũng chỉ có thể tìm Lạm Tợ Lạ Sở hỗ trợ. Áng quay đầu nhìn về phía Lạm Tợ Lạ Sở. Lạm Tợ Lạ Sở tựa hồ nhìn ra áng nghèo ý nghĩ, truyền âm nói, dẫn hắn rời đi không khó. Xác nhận Lạm Tợ Lạ Sở có thể giúp đỡ, như vậy sau đó phải cân nhắc chính là một chuyện khác, dẫn hắn đi nam vực, hẳn là sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì a. Một bên khác, vẹn thấy áng chậm chạp không nói, trong lòng có chút lo lắng, nếu như khách nhân có thể đánh thắng thỉnh cầu của ta, ta có thể để khách nhân lại tùy ý tuyển không biết vật phẩm, kỳ vật manh mối ta cũng có thể nói cho ngươi. A nghèo nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, có thể. Hắn vừa cẩn thận suy tư một chút, mặc kệ vẹn xuất thân như thế nào, bối cảnh như thế nào, hắn là cái nhân loại điểm này có thể xác nhận. Chỉ cần là nhân loại, tiến vào vu sư giới cũng sẽ không có bài dị tình huống. Cho nên, coi như A không mang vẹn đi nam vực, mà là đem hắn đưa về hư hư thực thực nơi sinh hoang man giới, hắn cũng có biện pháp đi nam vực, mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Tựa như A cờ, tộc xì đám người kia, nếu không phải tại biểu lòn thụ đỉnh làm ra đại sự, không ai quan tâm xuất thân của bọn họ. Căn cứ vào nhân loại bản bị nguyên tắc, A nghèo ngẫm lại còn là đồng ý dù sao. Đưa vẹn rời đi đối với hắn mà nói quá đơn giản, chỉ là một cái nhấc tay liền có thể đổi đến 6 chữ số hàng, A nghèo như thế nào cự tuyệt. Ta có thể dẫn ngươi đi thông đạo, đưa ngươi rời đi. A nghèo dừng một chút, ngươi dự định lúc nào rời đi? Nhìn thấy A nghèo nhả ra, vẹn trong mắt lo nghĩ cuối cùng tiêu tán không thấy, vội vàng nói, mau chóng, tốt nhất là trong mấy ngày này liền đi. A nghèo gật gật đầu, đi. Vì để tránh cho A nghèo đổi ý, vẹn còn lấy ra một tấm khế ước, đem điều khoản viết rõ. A nghèo ngược lại là không quan trọng, trực tiếp lưu lại chính mình ấn ký. Nguyên bản A nghèo còn nghĩ có thể muốn chờ vẹn rời đi kính vực mới có thể có đến hắn hứa hẹn chỗ tốt, nhưng đã gia hạn khế ước, thế thì không cần chờ đến về sau. Vẹn vừa mới đạt được ước muốn, cũng ở vào vui vẻ bên trong, cũng không có cự tuyệt, trực tiếp tại chỗ liền thanh toán thù lao. Vẹn đầu tiên là đem cổ rổ bà Dương Bí Nghi giao cho A nghèo, sau đó đem biết có không biết bóng loáng cánh tay tình báo tấm da dê cũng cùng nhau giao cho A nghèo. A nghèo liếc nhìn, phát hiện cái này cánh tay vị trí là một cái hắn chưa nghe nói qua thế giới áo gốm giới không có để ý, trực tiếp thu vào trong vòng tay. Chờ giao phó xong những thù lao này về sau, vẹn lại đem cái gọi là không cách nào phân biệt không biết vật phẩm bày đi ra. Khách nhân mời tùy ý tuyển hai cái, muốn càng nhiều cũng có thể nói cho ta. Vẹn lần này cũng không có nâng giá cả sự tình, so với có thể rời đi kính vực tòa này lồng giam, lại cho điểm vật ngoài thần tính không được cái gì. Áng không do dự, cầm đạn sinh thạch cùng hoàng liệu hóa thạch. Vẹn nhìn thấy Áng cầm lấy vật phẩm, ánh mắt lóe lên hiếu kỳ, hắn mặc dù bung ra hạn chế, tùy ý Áng nghèo chọn lựa, nhưng hắn cũng thật hiếu kỳ Áng chọn lựa đi rốt cuộc là thứ gì. Bất quá, cuối cùng vẹn còn là khắc chế lòng hiếu kỳ, hắn sợ tự mình biết đáp án về sau, liền thành tâm chép. Hiện tại vô chi vô niệm liền rất tốt. Bọn hắn bên này giao dịch xong, tiếp xuống chính là nói cho Lục Ý Ghi, hắn nhạc phổ sự tình. Vẹn giải trừ huyết vụ vết ngăn, A nghèo bọn người theo gian phòng đi ra, mới vừa đi ra đến liền nghe tới Lục Ý Ghi thanh âm, ta giống như nhớ tới, cái này hamster chẳng lẽ là con kia tại nội thành lưu truyền sôi sùng sục phát minh chuột. Tấu chương xong, chương 3184, phát minh chuột chương 3184, phát minh chuột. A nghèo nghe tới cái này tràn ngập không hài hòa cảm giác tử, vô ý thức lặp lại một câu. Lục Ý Ghi cũng chú ý tới theo gian phòng đi ra A nghèo. Hắn còn tưởng rằng A nghèo là tại hỏi thăm cái gì gọi là phát minh chuột, hứng thú bừng bừng giải thích. Phát minh chuột chính là một cái hiểu được phát minh hamster, hai ta năm trước. Lưu Ý Ghi trong lúc nói chuyện, bên cạnh Tỷ Dụ Xí Hó lộ ra chẳng thèm ngó tới biểu lộ, vô ý thức liền muốn phản bác Lưu Ý Ghi. Bất quá, không đợi Tỷ Dụ Xí Hó nói chuyện, liền nghe tới Lưu Ý Ghi nói. Hai ta năm trước tại bảy bạ dệ gòn nơi đó nghe tới cái tin đồn này, lúc ấy bảy bạ dệ gòn còn khịt mũi coi thường, cảm thấy là cái lời đồn, làm sao lại có hiểu phát minh hamster. Lúc ấy, vừa lúc Tỷ Cụ Hiền Giả cũng tại, hắn tra một chút kho luật văn, phát hiện thật đúng là có một cái phát minh chuột nghiên cứu báo cáo, còn có con kia phát minh chuột hình ảnh. Không sai, chính là cái này, Phi Phi, còn có một đôi đầu đen mắt. Đi dù xì họ lúc đầu muốn đòn kết miệng, ngượng ngùng nhắm lại. Mặc dù không biết lũ ý gì nói thật hay giả, nhưng bầy bạ dễ gọn, thì cũng hiền giả, đây đều là hắn hoàn toàn tiếp xúc không được đại nhân vật. Đắc tội không nổi, theo tâm. Lưu ý gì vẫn còn tiếp tục bá bá, bởi vì lúc ấy bầy bạ dễ gọn tại cùng thì cũng hiền giả đàm sinh vật thần kinh chủ đề, ta thì ở bên đánh đàn, cũng không có đem tâm tư phóng tới bọn hắn bên kia đối thoại, cho nên ta vừa rồi nhìn thấy cái này hamster, nhất thời không muốn lên, chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt. A nghèo, là không tâm tư nghe bọn hắn đối thoại, còn là nghe không hiểu. Lưu ý gì? Không bạch trần ta người sẽ chết sao? Lưu ý gì không cao hứng trận nhìn A nghèo lên mắt, nói, dù sao, cái này hamster cùng thì cục hiện giả tra được cái kia nghiên cứu trong báo cáo phát minh chuột giống nhau như lúc, khẳng định không sai. A nghèo trước đó chưa hề đem lực chú ý phóng tới cái này hamster bên trên, bây giờ nghe Lưu ý gì nói như vậy, cũng tỏ mò nhìn sang. Mập đô đô, màu ngà sữa lông, xen lẫn mấy cây lông xám cùng tóc vàng, nhìn qua có điểm giống là John. Không phải John bản nhân, mà là trước đó John ở trong thụ quần ảnh chân dung. Tại ảnh chân dung trên công năng tuyến về sau, John đổi cái thứ nhất ảnh chân dung, chính là một cái sông lầm thế giới loài người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tiểu hamster. Theo John nói, đây là ở địa cầu rất hỏa biểu lộ bao. Về sau John mặc dù đem ảnh chân dung đổi, nhưng Á Nghèo vẫn nhớ cái này hình ảnh. Mà con kia hamster chủng loại, bị John xưng là chuột đồng vàng. Trước mắt cái này hamster, ngoại hình liền cùng chuột đồng vàng rất giống, chỉ là càng mập một điểm, hai tay cũng càng mảnh càng dài. Bởi vì hamster bị giam tại trục lăn bên trong, ngăn cách ngoại giới thanh âm, nó chỉ có thể nhìn thấy mình bị đám người quan sát đến, cũng không biết xảy ra chuyện gì, biểu lộ có chút mang kinh sợ. Nếu như nó ngẩng đầu, mà không phải đem đầu của mình chôn dưới thân thể, cùng John trước đó ảnh chân dung hình ảnh độ tương tự vượt qua bảy thành. Nhìn không ra không có nhiều thông minh a. Ang quan sát tỉ mỉ qua đi, vớt cằm nói. Luigi, ánh mắt nó tiểu nhân cùng hạt gạo, lại không có màu tạp, ngươi còn có thể theo hạt gạo bên trong nhìn ra cơ trí sao? Ang nghèo, ngươi nói cũng đúng, bất quá, nếu quả thật chính là ngươi trong miệng con kia phát minh chuột, hẳn là không đến mức luân lạc tới nơi này dựa vào lao lực kéo bánh răng. Luigi nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng thế, con kia phát minh chuột tin tức có thể truyền đến bảy bạ dễ gọn nơi đó, đủ để chứng minh danh tiếng của nó vẫn còn lớn. Thậm chí còn có chuyên môn nghiên cứu cái này phát minh chuột luận văn xuất hiện, đích xác không nên lưu lạc đến tận đây. Thế nhưng là, chỉ từ bề ngoài bên trên nhìn, đích xác cùng cái kia hình ảnh rất tương tự á lũ ý gì có chút không nghĩ ra, thế là đem ánh mắt nhìn về phía một bên có rúm lại tại nơi hẻo lánh tỷ dụ xì họ. Nhìn thấy tỷ dụ xì họ lao bàn lúc, lũ ý gì sửng sốt một chút. Hắn nhớ kỹ trước đó cái này tỷ dụ xì họ không phải rất hăng hái sao, cầm roi không ngừng chỉ trích, thúc giục hamster chạy ống, làm sao hiện tại chạy đến nơi hẻo lánh ngồi xuống. Lũ ý gì đi đến tỷ dụ xì họ bên cạnh, vươn tay xốp hắn lên cổ áo. A. Tỷ dụ xì họ lúc đầu đưa lưng về phía đám người, nhất thời không quan sát trực tiếp bị xách tới giữa không trung, tay chân vung đẩy, trong miệng cũng vô ý thức kêu gào nói, thả ta ra, các ngươi những này hạ đẳng trung tộc, các ngươi là đang gây vấn vĩ đại tỷ dụ xì họ, sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt. Nói còn chưa dứt lời, một giây sau, tỷ dụ xì họ an ổn rơi xuống đất. Hắn sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trước đó vị kia tự xưng cùng bảy bạ dễ gọn, thì cuộc hiền giả có liên hệ răng trắng người, đang đứng trước mặt mình. Này, ngươi nói ai là hạ đẳng trung tộc? Chúng ta lại nhận cái gì trừng phạt nghiêm khắc? Nói a. Lưu ý ghi hít mắt, tiến đến tỷ dụ xì họ trước mặt. Tỷ dụ xì họ giật mình một cái, lúc này mới nhớ tới trước đó tại không trung quẳng xuống lời hung ác. Đây coi như là đắc tội vị này răng trắng người a. Đã đắc tội, cái kia giống như cũng không cần thiết sợ. A. Hắn chần chờ một chút, ánh mắt theo do dự lại chuyển tới âm tàn. Nhưng cuối cùng, hắn ánh mắt lại trở nên co rúm lại, trực tiếp quỳ xuống nằm rạp trên mặt đất. Ta vừa rồi nói mê sảng, xin tha thứ ta thất lễ. Ngẩng đầu, trong mắt chứa nhiệt lệ. A nghèo nhìn xem cái này quen thuộc một màn, vuốt vuốt nở huyệt thái dương. Tỷ dụ xì họ đều là như thế không tiết tháo sao? Lưu ý ghi năng lực tiếp nhận ngược lại là rất mạnh, đại khái là kiến thức rộng rãi đi. Được rồi, mau dậy. Lưu ý ghi không kiên nhẫn cao lại, thấp giọng lẩm bẩm một câu, làm sao cùng đòi, cờ dội ổng một cái đức hạnh. Quỳ xuống tỷ dụ xì họ, nghe tới đòi cùng tên cờ dội ổng, ánh mắt càng thêm kiêm tốn. Đi cùng hiền giả cùng mấy bạ dễ gọn, cách hắn còn là quá xa xôi, ngược lại là đòi, cờ dội ổng loại này thành phong đội, hắn ngược lại là nói qua mấy câu, nhưng coi như thế, địa vị của hắn cũng so ra kém bọn hắn. Mà lưu ý ghi liền đòi, cờ dội ổng đều có thể thuận miệng chào hỏi, nghĩ đến thật là hắn không thể trêu vào đại nhân vật. Quả nhiên, thức thời mới là sinh tồn chi đạo a. Vừa rồi ngươi nghe tới chúng ta đối thoại a. Lưu ý ghi đứng người lên, một lần nữa đi đến hamster chụp lăn trước, ngươi đến nói một chút, cái này hamster là con kia lưu chuyển sôi sùng sục phát minh chỗ sao? Đi dù xì họ thương nhân đứng người lên, vô vô trên quần áo không tồn tại bụi đất, nó cũng không phải là cái gì phát minh chuột, chỉ là một cái phổ thông hamster. Thật đúng không? Chẳng lẽ ta nhớ lầm rồi? Lưu ý ghi cao mày nói. Đi dù xì họ, khách nhân tôn quý, ngài cũng không có nhớ lầm. Mặc dù nó không phải phát minh chuột, nhưng nó cùng con kia phát minh chuột vẫn có chút quan hệ. Đi dù xì họ giản lược nói tóm tắt đem cái này hamster lai lịch nói ra. Nó cũng không phải là con kia theo như đồn đại phát minh chuột, bất quá, lại là con kia phát minh chuột hậu duệ. Nói đến, cùng trước đó lũ ý ghi nâng lên thiên kia nghiên cứu phát minh chuột luận văn có quan hệ. Vì toàn phương diện hiểu rõ, vì sao cái này hamster hội thông minh như vậy, thế là chủ nhân của nó liền bắt đầu nghiên cứu. Trong đó, tự nhiên cũng bao quát thế hệ con cháu hậu duệ nghiên cứu. Con kia phát minh chuột là thư chuột, trong quá trình nghiên cứu sinh hạ không ít thế hệ con cháu hậu duệ. Trong đó đại bộ phận hậu duệ, thậm chí cách đời hậu duệ, đều phi thường thông minh, cũng có thể học được tỷ dụ xỉ họ ngữ, tiếng thông dụng, mặc dù trước mắt biểu hiện không có phát minh chuột kinh diễm như vậy, nhưng cũng rất tốt. Nhưng cũng có một chút rất ngu rốt hậu duệ, mà những này hậu duệ cơ bản đều bị vứt bỏ hoặc là bán đi. Mà cái này chuột mới sinh, chính là con kia phát minh chuột cách đời hậu duệ, mà lại là ngu rốt loại kia, đã không thể nói chuyện, cũng không có học tập động lực, mỗi ngày trừ lười biếng chính là dấu ăn. Cuối cùng chuyển tay nhiều lần, theo nội thành bán đến ngoại thành, cuối cùng rơi xuống tỷ dụ xỉ họ thương nhân trong tay. Nói đến đây lúc, tỷ dụ xỉ họ thương nhân một mặt ngoài, khóc lóc kể lể mình bị đáng chết lừa đảo lừa gạt. Hắn lúc đầu cho là mình mua được chính là phát minh chuột thông minh hậu duệ, nhưng ai biết cái này chuột mới sinh chính là cái hết ăn lại nằm lười biếng chuột, hắn nghĩ chuyển tay cũng bán không được, cho dù là để nó chạy chục lần cũng chỉ có thể dựa vào roi đến quất roi. Hắn vì thế thua thiệt một số lớn ngưng tinh. Một số lớn là bao nhiêu? Louis Yi hiếu kỳ hỏi. Tỷ dụ xỉ họ chần chờ một chút, hai viên ngưng tinh. Louis Yi cười lạnh một tiếng, lười nhác đáp lời. Tiện nghi không nhất định kém, nhưng loại tình huống này, tiện nghi khẳng định có mở ám. Biết rõ phát minh chuột tại nội thành rất nóng, ngươi lại chỉ dùng hai viên ngưng tinh mua một cái phát minh chuột, xác định không trên người mình tìm xem vấn đề sao? Tỷ dụ xỉ họ thương nhân hiển nhiên không có hiểu Louis Yi cười lạnh chi ý, thậm chí còn ngây thơ nói, khách nhân nếu như thích cái này hamster, ta có thể đánh gãy đôi bán cho ngươi, chỉ cần một viên ngưng tinh, nó chính là của ngươi. Một viên ngưng tinh tuyệt đối không lỗ. Tỷ dụ xỉ họ thương nhân đi rồi đã hơn nửa ngày, Louis Yi chỉ là thản nhiên nói, những lời này chính ngươi tin sao? Không để ý tỷ dụ xỉ họ thương nhân xấu hổ biểu lộ, Louis Yi quay đầu nhìn về phía A Nghèo, còn tưởng rằng đụng phải phát minh chuột, không nghĩ tới là cái hàng giả. Đúng rồi, các ngươi bên kia nói thế nào rồi? A Nghèo, đã làm tốt. Không cần A Nghèo giải thích thêm, Louis Yi đã theo lạm tợ lạ sở bên kia được đến đồng bộ tin tức. Chỉ cần mang một người rời đi tính vực, liền có thể thu hoạch được một nhóm không sai thương phẩm, thậm chí hắn nhạc phổ đều miễn phí, hắn tự nhiên rất hài lòng. Dẫn người rời đi đối với bọn hắn đến nói, dễ như trở bàn tay. Louis Yi hí ha hí hửng đem nhạc phổ đưa cho A Nghèo, đợi đến A Nghèo ghi lại nhạc phổ về sau, còn muốn trước đi bờ dân bên kia giám định, cho nên nhạc phổ còn là giao cho hàng thích hợp hơn. Tại đưa nhạc phổ thời điểm, Louis Yi phát hiện hàng ánh mắt còn lưu luyến tại con kia chụp lằn bên trong hamster bên trên. Thế nào, ngươi đối với cái này hamster cảm thấy hứng thú rồi? Lời giống vậy, trước đó là hàng hỏi thăm Louis Yi, lúc này biến thành Louis Yi hỏi thăm hàng Nghèo. A Nghèo, ta đối với phát minh chuột có chút hứng thú, nhưng đối với hết ăn lại nằm hamster không có hứng thú gì. Vậy ngươi còn nhìn chằm chằm nó nhìn? Louis Yi nghi ngờ nói. Hàng không có trả lời, bất quá lại là quay đầu nhìn về phía bên cạnh tỷ dụ xỉ họ thương nhân, có thể mở ra cái này chụp lăn đóng để ta tiếp xúc gần gũi một chút cái này hamster sao? Tỷ dụ xỉ họ thương nhân còn đang vì chào hàng hamster thất bại mà thất vọng, nghe tới A Nghèo lời nói, con mắt nháy mắt sáng lên, đương nhiên có thể. Tỷ dụ xỉ họ thương nhân cấp tốc mở ra chụp lăn cái nắp, làm cái nắp mở ra một khắc này, bên trong hamster lập tức co quắp tại chụp lăn bên trên, thở hổn hển, một bộ mệt mở hơi thai bộ dáng. Khách nhân tỉnh tùy ý nhìn, hàng thì nhô ra tay vuốt lên chụp lăn bên trong hamster. Ân, xúc cảm rất tốt, giống như là mềm mềm thạch. Bất quá, siêu trong cảm giác hamster cảm xúc trống rỗng, dùng tới hiểm huyễn cảm giác, cũng chỉ có thể theo hamster cái kia yếu ớt trong ý thức thăm dò đến nó đối với mỹ thực cùng đẹp chuột thèm nhỏ dãi. A Nghiên lặng rút tay trở về. Hắn bản ý là muốn nhìn một chút có thể hay không nhặt chỗ tốt. Ba dê bắt bên trong không ít phế vật lưu bắt đầu thoại bản tiểu thuyết, huynh trưởng tỷ bội đều thiên tài, nhưng chân chính có thể quật khởi đều là đặc lập độc hành. Hết ăn lại nằm cũng coi là đặc lập độc hành a. Cho nên, A Nghiên thái độ muốn thử một chút, muốn nhìn một chút đây có phải hay không là một cái ẩn tàng thiên tài chuột. Sự thật nói cho hắn, không phải. Đây là một cái chân chính phế vật chuột. Hắn nhặt nhạnh chỗ tốt kế hoạch thảm tao họa tơ lụ, mà một bên Louis Yi hiếu kỳ hỏi, cái này hamster có đặc thù gì địa phương sao? A Nghèo cũng không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể đối với Louis Yi thần bí cười cười. Sau đó thu tay lại. Khách nhân muốn sao? Chỉ cần hai viên ngưng tinh. Đi dù xì họ thương nhân thấy A Nghèo đủ cười, coi là A Nghèo coi trọng cái này hamster, lập tức ngay tại chỗ tăng giá. A Nghèo, cảm ơn, tạm thời không cần. A Nghèo cố ý dùng tạm thời một từ, chủ yếu là để tỏ lòng mình còn có đến tiếp sau không để cho mình lộ ra rất ngu ngốc. Nhưng trên thực tế, Ang căn bản sẽ không mua cái này hamster. Đối với Louis Yi liếc mắt ra hiệu, liền chuẩn bị cáo biệt nhà này tỷ dụ xì họ cửa hàng. Ang nghèo bọn người rời đi về sau, tự xưng mẹ nhân loại đeo lên mũ trùm, đuổi tới. Khách nhân, người đối với con kia hamster cảm thấy hứng thú sao? Mẹ đuổi lên trước, hỏi. Ang kéo cái nụ cười, làm sao? Ngươi có lời gì muốn nói không? Mẹ quay đầu liếc nhìn tỷ dụ xì họ cửa hàng, xác nhận vị kia tỷ dụ xì họ thương nhân không có đi ra. Lúc này mới xích lại gần thấp giọng nói, ta là theo chân tỷ dụ xì họ thương đội cùng đi Thủy Tinh Thành, ta nhìn thấy có mấy cái tỷ dụ xì họ thương nhân là mang rất nhiều cùng loại hamster. Khách nhân nếu như đối với vừa rồi con kia hamster không hài lòng, có thể đi cái khác tỷ dụ xì họ thương nhân nơi đó nhìn xem. Mẹ đuổi theo ra đến kỳ thật chính là vì nói câu nói này. Hắn cũng biết vừa rồi con kia hamster quá phế vật, nhưng là hắn tại cái khác tỷ dụ xì họ thương nhân nơi đó nhìn thấy rất nhiều không sai hamster, cố ý tới nhắc nhở một chút A Nghèo. A Nghèo đối với mẹ gật gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Lại trò chuyện rời đi công việc, thuận đường hỏi thăm một chút mẹ muốn hay không đi theo đám bọn hắn cùng rời đi, về sau rời đi Thủy Tinh Thành thời điểm cũng có thể mang lên hắn. Bất quá, mẹ suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt. Tụ hội còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian, hắn cũng dự định tại cái này trên tụ hội mua chút đặc sản, về sau đi Nam Bực cũng có thể đầu cơ trục lợi, làm tài chính khởi động. Cho nên, hắn cũng cần một chút thời gian. Mà lại có khế ước tại, hắn cũng không lo lắng à nghèo bọn người đổi ý lẫn nhau từ biệt về sau, à nghèo bọn người rời đi phụ cận đường đi. Đợi đến người chung quanh trở nên thưa thất lúc, Louis ghi nhịn không được, hỏi lần nữa, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, con kia hamster có phải là có cái bí mật gì? À nghèo nhún nhún vai, có hay không bí mật, rất khó nói. Nếu như ngươi thực tế hiếu kỳ, muốn không đi đem con kia hamster mua lại, chính mình thăm dò một chút. Louis ghi hổ nghi đánh giá à nghèo, cuối cùng vẫn là không quay đầu lại đi mua hamster, dù cho con kia hamster chỉ cần một viên ngưng tinh. Tấu chương xong, chương 3185, sơ duyệt sách biểu diễn, 1, chương 3185, sơ duyệt sách biểu diễn, 1, theo vẹt nơi đó rời đi về sau, à nghèo nhìn về phía một bên Louis ghi. Nhạc phổ đã tới tay, người kế tiếp là tiếp tục đi dạo khu bày sạn, còn là trực tiếp đi vây thành tụ hội chủ trạm. Louis ghi nghĩ nghĩ, nói, nhìn lại một chút đi, cái này hai tấm nhạc phổ cá nhân ta cảm thấy vẫn được, nhưng cảm giác cùng dê đen xin lỗi khúc không kém quá nhiều. Nếu như dê đen xin lỗi khúc đều không có qua, huế huyết tịnh hóa khúc cùng ngõ tối thánh điện không nhất định có thể đánh động UGN. Vì có thể thuận lợi thông quan UGN phó bản, Louis ghi tuyệt đối phải làm bạn toàn dự định. Dù cho đã mua được hai tấm nhạc phổ, cũng còn muốn tiếp tục xem nhìn có hay không càng nhiều lựa chọn. Thế là, Louis ghi lần nữa rời đội, đi tìm càng nhiều khả năng. Áng cùng lạp đỡ là sở thì cùng trước đó, tùy ý tại khu bày sạp vừa đi vừa nghỉ. Thuận đường nhìn xem có hay không phù hợp vật phẩm. Tại cái này dạo phố trong quá trình, Áng chú ý tới, lạp đỡ là sở tựa hồ có chút không yên lòng. Ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện chạy không tình huống. Tại lại một lần lạm tợ là sở chạy không kết thúc về sau, à nghèo rốt cục nhịn không được hỏi, ngươi tựa hồ có tâm sự gì? Là người tên y ở bên kia đưa tin đến rồi. Người tên y ở còn chưa có trả lời. Bất quá. Lạm tợ là sở dừng lại một chút, tựa hồ đang suy tư tìm tử, hay là do dự muốn hay không nói tiếp. Một hồi lâu về sau, lạm tợ là sở mới chậm rãi nói, ta là đang nghĩ, huyết dụ thuốc bột có thể hay không dùng tại. Trên thả câu. À nghèo. Qua một hồi lâu, à nghèo mới lý giải lạm tợ là sở ý tứ. Nguyên lai. Nàng vừa rồi tại vẹt nơi đó nhìn dụng cụ danh sách lúc, ở bên trong nhìn thấy không ít luyện kim đạo cụ, không chỉ có kim thạch học thượng, cũng có dược tề học, trong đó có dược tề, tên là huyết dụ thuốc bột. Đây là một loại tòa án lưu phái dược tề, thông qua hỗn hợp một ít có hiệu quả đặc biệt ma vật huyết dịch, chất lọc, chuyển hóa, tinh luyện, hong khô, cuối cùng hình thành một loại khả năng hấp dẫn ma vật thuốc bột. Đúng vậy, huyết dụ thuốc bột hiệu quả chính là hấp dẫn ma vật. Cụ thể hấp dẫn một loại nào ma vật, cần nhìn phối trí thuốc bột lúc dùng những cái nào huyết dịch. Mà lạm tợ là sở tại trên danh sách nhìn thấy huyết dụ thuốc bột, hấp dẫn chính là hải dương con sen loại. Khi thấy hải dương hai chữ lúc, lạm tợ là sở trong thân thể nào đó sợi dây động, nàng vô ý thức liền tưởng đến ngân đảo san hô bên trên biển câu thời gian. Nếu như huyết dụ thuốc bột khả năng hấp dẫn đặc biệt hải dương loại sinh vật, cái kia nàng tại biển câu thời điểm nếu như dùng một chút, chẳng phải là dễ dàng liền có thể câu lên hàng lớn. Trở lên, chính là lạm tợ là sở ý nghĩ. Áng sau khi nghe xong, nội tâm chỉ có một hàng dấu chấm hỏi. Huyết dụ thuốc bột ở trong vu sư rất có thị trường, là những cái kia săn bắn ma vật huyết mạch vu sư, ác không thể thiếu đạo cụ. Mặc dù có khả năng hội hấp dẫn đến cường đại ma vật, dẫn đến chạy trốn không kịp, trọng thương hoặc là bỏ mình, nhưng cũng không ảnh hưởng nó tại vu sư, tiến thêm một bước nói, là tại phe huyết mạch vu sư bên trong cường đại thị trường lực hấp dẫn. Cũng bởi vậy, huyết dụ thuốc bột thường thường là mới vừa ở thị trường ngoi đầu lên, không đợi ngươi kịp phản ứng, liền bị dây. Mà lại có thể luyện chế ra huyết dụ thuốc bột luyện kim thuật sĩ cũng không nhiều, cái này liền để huyết dụ thuốc bột càng nổi tiếng. Thuộc về chân chính trên thị trường bánh bao thơm. Mà lạm tợ là sở cũng nhớ huyết dụ thuốc bột, nhưng không phải vì săn bắn huyết mạch, đơn thuần chính là vì câu cá. Ngươi để những cái kia chuyên môn săn bắn huyết mạch vu sư nghĩ như thế nào? Còn có, ngươi chẳng lẽ quên, tại mộng chi hoang dã thủy vực câu cá lúc, cái kia chiếc thuyền đánh cá bên cạnh vây đầy cá, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không ăn ngươi mồi sao? Coi như dẫn tới trong biển ma vật, ngươi xác định bọn chúng hội ăn ngươi mồi. À nghèo nội tâm các loại chửi bậy, nhưng những lời này khẳng định không thể trực tiếp nói với lạm tợ là sợ, hắn nghĩ, quyết định hơi đóng gói một chút lý do thoái thác. Ngươi ý nghĩ thật là tốt. Đầu tiên, muốn khẳng định lạm tợ là sợ ý nghĩ. Bất quá, làm như vậy cũng có một chút cần thiết phải chú ý địa phương. Sau đó, dùng ôn hòa lý do thoái thác, để lạm tợ là sợ không nên cảm thấy là đang phủ định ý đồ của nàng. Huyết dụ thuốc bột có một cái đặc tính, nó mặc dù khả năng hấp dẫn đặc biệt loại hình ma vật, nhưng đây không phải nhất định, ngẫu nhiên cũng sẽ có cái khác ma vật mắc câu, nếu như đến chính là cái khác ma vật đâu. Đương nhiên, ta không phải nói những ma vật kia đáng sợ, mà là rất nhiều ma vật hình thể phi thường khổng lồ, ngươi cần câu không nhất định có thể chịu được. Cuối cùng, đem ý nghĩ nói ra, nhưng vẫn là phải nhớ đến chuyện. Áng sau khi nói xong, lạm tợ là sợ lại lâm vào một trận suy tư. Một lát về sau, nàng gật đầu. Ngươi nói đúng, cần câu đích sắc cần đổi mới một chút. À nghèo, đây là cần câu vấn đề sao? Là ngươi câu cá trình độ vấn đề a? Ngươi có biết hay không học sinh kém văn phòng phẩm nhiều đạo lý a? À nghèo trầm mặc một lát, tiên lặng nói, đúng vậy, đích sắc nên thay cái cần câu, muốn không, ta giúp ngươi luyện một cái. Lạm tợ là sở nghĩ, trước thông thả, trên tụ hội nói không chừng có thể kéo đến lên cỡ lớn ma vật cần câu. Nhìn xem lạm tợ là sở thật bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ mua cần câu sự tình, à nghèo do dự mãi, vẫn là không nhịn được nói, kỳ thật, coi như cần câu thật chống đỡ. Loại này dựa vào huyết dụ thuốc bột ngoại lực phương pháp, còn là không quá thích hợp. Lạm tợ là sở trầm ngâm một hồi, nói, cũng thế, nếu như chỉ dựa vào ngoại lực lời nói, ta trực tiếp nhảy xuống biển đi bắt cũng giống vậy. Bất quá cần câu cũng không tính ngoại lực a. À nghèo. Không tính. Tiếp xuống, à nghèo bên này dạo phố, rốt cục không còn là chẳng có mục đích, mà là có một cái hệ mục tiêu, cần câu. Lạp Tợ Lạ Sơ mặc dù lúc này còn rất mạnh miệng, nàng câu cá chỉ là nuốt không trôi khẩu khí kia, chỉ cần câu lên cá, về sau liền không câu, nhưng chuyên môn đi mua cần câu, chỉ vì câu một con cá. À nghèo nhưng không tin. Bất quá rất tiếc nuối chính là, đi dạo hơn phân nửa giờ, đều không có gặp được bán cá can. Cái này cũng bình thường, nhiều tộc thông lệ trên tụ hội, phần lớn là các tộc đặc sắc sản phẩm, cần câu loại này công cụ loại rất khó tính được đặc sắc sản phẩm. Mà lại, kính vực bên trong cũng ít có thể câu cá địa phương, không kính chi hải mặc dù gọi biển nhưng bên trong nhưng không có cá. Lạp Tợ Lạ Sở cũng không có quá thất vọng, dù sao tụ hội rất lớn, sách biểu diễn cũng không nhìn, không chừng sách biểu diễn bên trên có liên quan sản phẩm đâu. Hoặc là tụ hội chủ trạm có cần câu đâu. Mặc dù không có tìm tới cần câu, nhưng bọn hắn lại nhìn thấy cá. Không phải thật cá, mà là một nhà từ chát lơ hoàng cung người, mở mặt kính tiểu điếm, bánh mì phòng. Cái gọi là cá, là một loại cá hình bánh mì. Lạp Tợ Lạ Sở đối với cá hình bánh mì tự nhiên không có hứng thú gì, bọn hắn đứng tại cái này bánh mì phòng trước, chỉ là đang chờ đợi Lưu Ý đi. Lưu Ý thì cũng đi dạo hơn phân nửa khu bày sạp, xác nhận không có cái khác nhạc phổ về sau, liền truyền âm tới, biểu thị trước đi chủ trạm nhìn xem hôm nay đài biểu diễn, trở về sau lại đi cái khác khu bày sạp tìm xem có hay không nhạc phổ. Mà Lưu Ý thì truyền lời thời điểm, bọn hắn vừa lúc đứng tại bánh mì phòng phụ cận, thế là liền đầu ở chỗ này chờ đợi Lưu Ý đi. Cũng không lâu lắm, Lưu Ý đi liền tìm tới. Lưu Ý đi đầu tiên là biểu đạt tiếc nuối, sau đó dư quang liền nghiêng mắt nhìn đến bên cạnh bánh mì phòng. Lạp Tợ Lạ Sở đối diện bao phòng không hứng thú, nhưng Lưu Ý đi lại không giống, hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Bất quá hắn hứng thú cũng không tại cái này bánh mì phòng bên trên, mà là ở trên người A Nghèo. Chương 3185, sơ duyệt sách biểu diễn 2, chương 3185, sơ duyệt sách biểu diễn 2, nhìn thấy bánh mì phòng thời điểm, hắn nghĩ tới trước đó A Nghèo mua cổ rổ bà Dương Bí Nghi. A Nghèo dám mua cái này Dương Bí Nghi, tỷ lệ lớn mang ý nghĩa hắn có cái này tay nghề. Lưu Ý Nghị không nghĩ đến bánh mì phòng điểm tâm, ngược lại là rất muốn thử nhìn một chút đảng chế tác mỹ thực, thế là bắt đầu nhiệt tình mời. Nghe tới Lưu Ý Nghị mời, A Nghèo không chút do dự cự tuyệt. Vì mọi người an toàn, hắn còn là không lộ một tay. Bất quá, A Nghèo cũng không tiện nói mình trình độ kém, chỉ là yên lặng nói, Dương Bí Nghi cần bốn loại nguyên tố mở ra, trước mắt không đủ, sau này hãy nói. Lưu Ý Nghị rất muốn nói, Lạp Tợ Lạ Sơ một người liền có thể chống đỡ bốn loại nguyên tố. Nhưng A Nghèo còn là rất khăng khăng, biểu thị ít nhất phải bốn người cùng một chỗ, dù sao hắn bên này là lần thứ nhất dùng, khẳng định phải cẩn thận một chút. Cuối cùng, Lưu Ý Nghị cũng không có tranh qua A Nghèo. Dùng Dương Bí Nghi chế tác mỹ thực sự tỉnh, cũng coi là miễn cưỡng là tiên. Theo khu bày sạp rời đi về sau, A Nghèo bọn người đi vào rộng rãi tinh thể thông đạo, hướng tụ hội chủ trạm đi đến. Trước khi đến chủ trạm trên đường, A Nghèo nhớ tới sách biểu diễn. Từ khi được đến sách biểu diễn về sau, bọn hắn còn không có chân chính mở ra nhìn xem. Dù sao hiện tại trong lúc rảnh rỗi, không ngại nhìn xem sách biểu diễn bên trên các đại tộc còn ưu thế sản phẩm. Mang ý nghĩ này, A Nghèo mở ra sách biểu diễn. Tờ thứ nhất, liền xuất hiện chủ nhà tinh mục tộc chủ đánh thương phẩm, bắt trước ngụy trang tinh xác, có thể tùy ý sửa đổi ngoại hình. Trước mắt mở ra có thể mua tinh xác, có thể thấy được đồ. Hồng đan mao, màu hồng tinh xác, có không sai hỏa diễm kháng tính, 1T80 ngưng tinh. Lục u linh, xanh lục tinh xác, đối với tất cả linh quỷ loại có thiên nhiên chống cự tác dụng, 1T130 ngưng tinh. Lam bảo thạch, 1T180 ngưng tinh. Sữa, màu lam nhạt tinh xác, độ dẻo cực mạnh, đáng làm độ chính xác cực cao, 1T1.800 ngưng tinh. Phấn chân tinh, màu xanh nhạt tinh xác, nhưng lơ lửng, có thể mượn gió nhẹ cấp tốc di động, có thể bắt chước ngụy trang thành phi hành phương tiện vận tải, 1T2.900 ngưng tinh. Nham tinh gốc, màu nâu sẫm tinh xác, có được nhất định lực phòng ngự, 1T5.000 ngưng tinh. Một ti là có ý gì? Nhìn xem trên hình ảnh các loại màu sắc, các loại hiệu quả tinh xác, Áng có chút hiếu kỳ mà hỏi. Lưu Ý Nghị, tinh mục tộc đối với tinh xác tính toán đơn vị, cụ thể lớn nhỏ cần ước lượng, nhưng mà nhìn ra lời nói, một ti cũng liền lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lớn nhỏ cỡ nắm tay cứ như vậy quý. A Nghèo nhíu nhíu mày, nếu quả thật dựa theo lớn nhỏ cỡ nắm tay đến mua, thí dụ như mua một cái có thể bắt chước ngụy trang thành gón đồ lạ phân chấn tinh, chẳng phải là chỉ ít hơn ngàn cái năm đấm, đây chính là tiếp cận 3 triệu ngưng tinh. A Nghèo đem ý nghĩ của mình nói ra, Lưu Ý Nghị nghe xong lại là lắc đầu, không phải như vậy tính toán, khác biệt tinh xác có khác biệt độ dẻo, thí dụ như ngươi nói phân chấn tinh, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh xác, cơ bản liền có thể kéo dài tới ra một cái đường kính 1 mét mâm tròn. Vừa rồi tại huyễn tượng trong trực tiếp, chúng ta nhìn thấy cái kia hình khuyên bảo bên trong tinh mục tộc trưởng lão Cả Xạ Tở Tạ, hắn không phải ngồi một cái lơ lửng tinh xác chỗ ngồi đi ra sao? Cái kia chỗ ngồi vật liệu khẳng định không phải phân chấn tinh, nhưng nếu như dùng phân chấn tinh đến cấu tạo một cái cùng loại chỗ ngồi, nhiều nhất cũng liền 7 ti hoặc là 8 ti liền đủ. Đơn giản đến nói, chính là mua tinh xác không thể chỉ xem nó lớn nhỏ, phải chú ý hơn nó độ dẻo cùng tính dẻo. Như sứa loại này kéo dài tới cùng đáng làm song cao tinh xác, 1 ti đến 2 ti liền có thể chế tạo một cái cỡ lớn giường nước. 5 ti trở lên, liền có thể chế tạo hồ nước. Dựa theo loại này tỷ lệ đến xem, nếu như dùng phấn chấn tinh đến chế tạo gòn đố lạ, đừng nói ngàn ti, khả năng liền 50 ti đều không cần, liền có thể chế tạo ra. Mà lại chế tạo ra về sau, tốc độ còn chưa nhất định so chân chính gòn đố lạ chậm. Tương đương nói, tinh mục tộc tinh xác đều là độ hoàn thành cực cao bán thành phẩm, chỉ cần tạo hình, lập tức liền có thể sử dụng. Bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới, tinh mục tộc lần này thế mà đem phòng ngự loại tinh xác đều lấy ra bán ra, đây chính là bọn hắn áp đáy hòm sản phẩm. Lưu Ý Nghị chỉ vào sách biểu diễn bên trên nham tinh tốc hình ảnh, nhịn không được cảm khái nói. Đừng nhìn sách biểu diễn bên trên tinh xác hoa văn rất nhiều, nhưng chân chính có thể bị các đại tộc quần lo nghĩ, chỉ có tính phòng ngự tinh xác. tinh mục tộc phòng ngự tinh sát, để bọn hắn có thể chống đỡ được các loại công kích, thậm chí một bộ phận tinh anh tinh sát có thể nỗ lực kháng trụ bất diệt kính hải xung kích. Khả năng cũng sẽ không kháng quá lâu, nhưng chỉ là kháng trụ một phút đồng hồ cũng phi thường cường hãn. Dĩ vãng, tinh mục tộc cũng sẽ đối ngoại bán ra một chút tinh sát, nhưng những này tinh sát cũng chính là chủ nghĩa hình thức, tính dẻo rất cao, nhưng tính phòng ngự nhau nhau kéo hông. Lần này, tinh mục tộc dù chỉ là bên trên một cái lực phòng ngự thấp nham tinh tốc, đây cũng là rất lớn đột phá. Mặc dù nham tinh tốc đối với chúng ta đến nói không có tác dụng gì, nhưng đối với những cái kia lực phòng ngự nhỏ yếu chủng tộc đến nói, nham tinh tốc tuyệt đối là rất không tệ lựa chọn. Lưu Ý Ghi vừa nói, một bên nô ra tay điểm một cái nham tinh tốc hình ảnh. Theo Lưu Ý Ghi ngón tay chạm đến hình ảnh chậm rãi hóa thành từng vòng gợn sóng. Ngay sau đó, sách biểu diễn bên trên xuất hiện một hàng văn tự mới. Xếp hàng tư vấn bên trong, trước mắt số sắp xếp vì số 369, bình quân mỗi một cái hào tư vấn thời gian vì 10 phút đồng hồ. Đại khái xếp hàng thời gian là vượt qua 24 giờ không biểu hiện. Á Nghẹo nhìn xem cái này sắp xếp mới xuất hiện văn tự, biểu lộ có chút cổ quái. Đây là Lưu Ý Ghi, tư vấn mua tinh xác đội ngũ, chúng ta xếp hàng tại số 369. Ta nhìn hiểu văn tự. Á Nghẹo, ý của ta là, đây chính là sách biểu diễn bên trên cái gọi là giao lưu hệ thống. Lưu Ý Ghi gật gật đầu, đúng vậy, ngươi muốn mua cái gì, liền điểm một chút hình ảnh, chờ đợi thương hộ cùng ngươi giao lưu. Hoặc là ngươi cũng có thể trực tiếp điểm một trang này phía trên nhất tinh mục tộc cũng có thể liên hệ với, bất quá đây là trực tiếp cùng tinh mục tộc phụ trách liên minh nhân loại lạc, cần nhất định quyền hạn, bản này sách biểu diễn trước mắt không có cao như vậy quyền hạn. Cho nên, muốn mua cái gì, chỉ có thể điểm hình ảnh, cùng những người khác cùng một chỗ xếp hàng. À Nghèo, ta liền nói nham tinh tốc rất nhiều người tư vấn đi, dựa theo cái tốc độ này, đoán chừng muốn sắp xếp hai thiên hậu. Lưu Ý Ghi than thở một tiếng, lần nữa điểm một cái hình ảnh. Sau đó sách biểu diễn bên trên lại mới hiện ra mấy hàng văn tự. Phải chăng hủy bỏ xếp hàng? Xác nhận lời nói, mời lại điểm một lần hình ảnh, không điểm hình ảnh lời nói, 10 giây sau đem ngầm thừa nhận không hủy bỏ. Thương hộ nhắc nhở, tương lai không lâu sẽ có càng nhiều tư vấn tuyến đường, ưu hóa trước mắt xếp hàng số lượng, mời kiên nhẫn chờ đợi. Nhìn xem mới xuất hiện văn tự, Ảng xem như lãnh hội đến cái gì gọi là cùng không đủ cầu. Đồng thời, cũng đối tỷ dục xì họ chỗ cải chế cái này giao lưu hệ thống, có khác sâu hơn nhận biết. Tỷ dục xì họ tại trực tuyến giao dịch một khối này, quả nhiên có rất vượt mức quy định ý thức à. Mặc dù còn là có không ít tỷ bết, nhưng so Ảng ở trong tiên không cơ giới thành nhìn thấy giao dịch thủ đoạn, muốn tiên tiến quá nhiều. Có thể tham khảo, có thể tham khảo. Tại Ảng suy nghĩ quần quần thời điểm, Lưu Ý Ghi quả quyết điểm rời khỏi xếp hàng, sau đó liên tục lật vài tờ, đi tới kế tiếp tục đàn trang hiển thị. Cái thứ hai trang hiển thị, không có gì bất ngờ xảy ra chính là tỷ dục xì họ sản phẩm. Dù sao, tỷ dục xì họ mới là lần tụ hội này chân chính người ủng hộ, xếp tại thứ hai kỳ thật đã có chút ủy khuất. Dựa theo di vãng tụ hội lệ cũ, cơ bản đều là xếp ở vị trí thứ nhất, không có cách nào, ai bảo tỷ dục xì họ thanh danh không tốt đâu. Vậy không phải nói có phát minh chuột bán à, ta ngược lại muốn xem, chân chính phát minh chuột rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền. Lưu Ý Ghi ngoài miệng một bên nói thầm, một bên nhanh chóng xem trang hiển thị. À Nghèo lúc này cũng lấy lại tinh thần, đi theo nhìn về phía trang hiển thị, bất quá hắn ngược lại là không có đi tìm cái kia cái gọi là phát minh chuột, mà là nhìn về phía hạng thứ nhất, cũng chính là tỷ dục xì họ lần này chủ đánh ưu thế sản phẩm, Lôi đỉnh chi nhãn. Tấu chương xong, chương 3186, Lôi đỉnh vinh quang, 1, 1, chương 3186, Lôi đỉnh vinh quang, 1, 1, Lôi đỉnh chi nhãn, đây là đời trước hiển giả phát minh. Đáng nhắc tới chính là, đời trước tỷ dục xì họ hiển giả gọi là Tỷ Cụ. Mà bây giờ bị thành bảo tỷ cục đại công tước, tỷ cụ hiền giả, đều là vị này chết đi hiền giả lưu lại dòng dõi, bọn hắn kế thừa phụ thân danh tự, đồng thời cũng kế thừa tỷ cục vinh quang. Đúng vậy, vinh quang. Tỷ cục hiền giả, được vinh dự bị thành bảo trong lịch sử vĩ đại nhất hiền giả, không có cái thứ hai. Là hắn, dẫn theo trầm luân tại hắc ám tịch mịch chỗ sâu tỷ dục xì họ, đi vào trong tia sáng. Lý niệm của hắn, dẫn dắt tỷ dục xì họ cái kia mông mũi mắt. Hắn cách cục, để bị thành một lần nữa đi vào kính vực các tộc tầm mắt. Mà hắn phát minh, thì tạo nên bây giờ bị thành vinh quang. Tại hắn sáng tạo đủ loại phát minh bên trong, trong đó đặc biệt Lôi đỉnh chi nhãn nổi danh nhất. Nếu như nói, tinh mục tộc tinh sắc là một mặt kiên cố khó phá thuẫn, như vậy Lôi đỉnh chi nhãn chính là một thanh quang điện không hối hận mâu. Ảng trước đó đi theo Lũ Ý Ghi đi bị thành bảo thời điểm, liền nghe nói Lôi đỉnh chi nhãn, cũng xa xa nhìn thấy Lôi đỉnh chi nhãn mơ hồ hình dáng, tỷ phụ đại công tức chỗ ở ngoài thành, có một tầng màu đỏ tím sương mù lờ lờ, từ xa nhìn lại rất có loại thần bí cùng uy nghiêm hương vị. Mà loại này màu đỏ tím sương mù chính là Lôi đỉnh chi nhãn. Bất quá, là chưa kích hoạt Lôi đỉnh chi nhãn. Mặc dù lúc ấy Lôi đỉnh chi nhãn ở vào trạng thái ngủ đông, nhưng Lưu Ý Ghi tại nâng lên tên của nó lúc, cũng ít có lộ ra vẻ trịnh trọng. Theo cái này cũng có thể nhìn ra Lôi đỉnh chi nhãn uy lực, tuyệt không phải. Ảng tự nhiên cũng đối loại uy lực này cực lớn đặc thù vũ khí cảm thấy yêu kỳ. Chỉ là trước đó tại bị thành bảo lúc không có cơ hội tiếp xúc, bây giờ lại là có thể thông qua sách biểu diễn, nhìn thấy Lôi đỉnh chi nhãn một mặt khác. Lôi đỉnh chi nhãn, người không tuân quy củ, đem nhận đến từ Lôi đỉnh chế tài, đây là vĩ đại tỷ của hiền giả lưu lại vinh quang. Đơn giản một hàng văn tự giới thiệu qua về sau, chính là Lôi đỉnh chi nhãn hình ảnh. Lôi đỉnh chi nhãn chỉnh thể màu sắc vẫn như cũ là màu đỏ tím, nhưng Ảng trước đó tại bị thành bảo nhìn thấy chính là tính tức Lôi đỉnh chi nhãn, mà trên hình ảnh biểu hiện ra thì là Lôi đỉnh chi nhãn bị kích hoạt về sau chẳng cảnh. Vỡ vụn màu đỏ tím trên bầu trời, từng đạo khe hở bị xé ra, khe hở phía sau hiện ra từng khỏa đỏ như máu con người, đồng trong lô ở giữa thì là một thanh màu đen thập tự giá. Lôi quang quanh quần tại thập tự giá phụ cận, phản phất là tại uy hiếp phía dưới bị lôi điện triệt để bình định khôn cùng tinh thổ. Đây chính là lôi đỉnh chi nhãn kích hoạt về sau bộ dáng, tận diệt bên trong hiện lộ rõ ràng vô thượng uy nghiêm. Mặc dù không có định lượng tổn thương so sánh, nhưng chỉ là hình ảnh liền có thể nhìn ra, lôi đỉnh chi nhãn đáng sợ. Lôi đỉnh chi nhãn, vết nứt không gian về sau đỏ như máu con người. A Ngư thấp giọng thầm thì, cái này nhìn qua càng giống là loại nào đó năng lực, thật là phát minh đi ra sao? Nếu như là phát minh, vậy nó bản thể đến tột cùng là cái gì? Muốn biết bản thể là cái gì, trực tiếp hỏi a. Luigi, dù sao thì dù gì họ đều đem lôi đỉnh chi nhãn bày ra đến, mà lại cũng không biết giá cách, khẳng định là hy vọng người mua nói chuyện. Vừa nói, Luigi một bên vươn tay, điểm một cái đại biểu lôi đỉnh chi nhãn hình ảnh. Hình ảnh hóa thành sóng nước gợn sóng. Gợn sóng qua đi, hình ảnh biến mất không thấy gì nữa, mà là biến thành một hàng văn tự. Xếp hàng tư vấn bên trong, trước mắt số sắp xếp vì số 69, bình quân mỗi một cái hảo tư vấn thời gian vì 30 phút. Đại khái xếp hàng thời gian là vượt qua 24 giờ không biểu hiện, so tinh xác xếp hàng muốn thiếu, nhưng bình quân tư vấn thời gian muốn càng dài một điểm. Cũng không phải nói lôi đỉnh chi nhãn không sánh bằng tinh xác, mà là lôi đỉnh chi nhãn giá cả tất nhiên so tinh xác quý, có thể mua nổi lôi đỉnh chi nhãn tuyệt đối không nhiều, nguyện ý tư vấn cơ bản đều là có được sức mua. Theo bình quân tư vấn thời gian đạt tới nửa giờ, cũng có thể thấy được, tư vấn lôi đỉnh chi nhãn cơ bản đều là thực tình nghĩ mua. Mà tinh xác có hồng đan mao, lục u linh loại này tiện nghi tinh xác, mua được rất nhiều người, tự nhiên xếp hàng cũng nhiều hơn chút. Chủ quan, quên còn có xếp hàng chuyện này. Lưu ý gỉ gãi gãi đầu, không có việc gì, chúng ta lui ra ngoài nhìn xem bán phát minh chuột, bọn hắn bên kia hẳn không có xếp hàng, đến lúc đó có thể tìm bọn hắn hỗ trợ hỏi thăm. Tìm phát minh chuột phục vụ khách hàng đến hỏi thăm lôi đỉnh chi nhãn tin tức, cái thao tác này rất ao, nhưng kết cục cũng không đẹp. Bởi vì Lưu ý gỉ tìm lượng tỷ dụ xì họ ở trên sách biểu diễn đăng ký tất cả sản phẩm, đều không nhìn thấy bất luận cái gì một cái phát minh chuột. Chẳng lẽ vẹn đang gạt chúng ta? Lưu ý gỉ hồ nghi nói. A nghèo nghĩ nghĩ, nói, sách biểu diễn bên trên thương phẩm cũng đều là đại biểu các tộc đặc sắc sản phẩm, giống như là phát minh chuột loại vật này, không tính là đại biểu tỷ dụ xì họ đi. Tiếng thông tục chính là, sách biểu diễn số trang dù sao vẫn là quá ít, không có khả năng các mặt thương phẩm đều bận tâm đến. Phát minh chuột liền cùng A nghèo mua dương bí nghi, thuộc về ngẫu nhiên thương phẩm, mà không phải đặc sắc thương phẩm. Loại này tính ngẫu nhiên thương phẩm, cơ bản đều là tại khu bày sạp hoặc là tụ hội chủ trạm tìm cửa hàng đi tư vấn mới có thể tìm tới. Luigi, ngươi nói cũng đúng, vậy ta tùy tiện tìm một kiện thương phẩm đi hỏi một chút lôi đỉnh chi nhãn. Luigi thuận tay ấn mở một cái hình ảnh, A nghèo cũng còn không thấy rõ ràng cụ thể là cái gì, sách biểu diễn bên trên liền nhảy ra một hàng văn tự, xếp hàng tư vấn bên trong, trước mắt số sắp xếp vì số 3, bình quân mỗi một cái hảo tư vấn thời gian vì 5 phút đồng hồ, đại khái xếp hàng thời gian là 10 phút đồng hồ. Lần này mặc dù cũng có xếp hàng, nhưng chờ đợi thời gian rất ngắn. Nói là bình quân mỗi một vị tư vấn thời gian vì 5 phút đồng hồ, nhưng phía trước hai cái khách nhân kỳ thật chỉ dùng 4 phút liền rút. Rất nhanh, liền đến phiên Luigi. Theo tiến vào giao lưu trạng thái, A nghèo cũng nhìn thấy sách biểu diễn bên trên xuất hiện biến hóa mới. Trước đó xếp hàng văn tự biến mất, mà là xuất hiện một tấm trống không trang giấy, trên trang giấy hiện ra một cái bút lông chim, bút nhanh chóng động lên, chỉ chốc lát sau trống không trên trang giấy liền thêm ra một hàng chữ. Tơ vàng túi dạ dày, ba loại quy cách, thấp nhất quy cách vì 30,000 ngân tinh, cao các ngươi mua không nổi, mặc cả nhuyễn trùng, cho bụi, vật bài tiết tất cả cút. Dù chỉ là văn tự, cũng có thể nhìn ra đối phương cao ngạo, phẫn nộ cảm xúc. Bất quá, làm Á nghèo nhìn thấy mua bán đồ vật là tơ vàng túi dạ dày lúc, ngược lại là sửng sốt một chút. Trước đó bọn hắn đi hướng nội thành trên đường, nhìn thấy không ít tỷ dụ xì họ tựa hồ cũng có được cá nhân không gian, vô luận là ăn cướp người, còn là thành phòng đội trưởng, vũ khí của bọn hắn đều là theo trong mồm phương ra. Về sau Lũ Ý thì nói cho hắn, những này cái gọi là không gian, kỳ thật đến từ một loại gọi là tơ vàng túi dạ dày nhân tạo khí quan, nghe nói nội bộ có được khổng lồ không gian. Người phát minh chính là bây giờ hiện giả thì cụt. Lúc ấy, A nghèo liền đối với tơ vàng túi dạ dày sinh ra hứng thú. Dù sao vu sư giới cũng còn không có phổ cập không gian đạo cụ, có chút chính thức vu sư đều còn tại sử dụng dùng một lần không gian mềm túi, kết quả liền phổ thông tỷ dụ xì họ đều dùng tới không gian khí quan, cái này khiến A nghèo rất hiếu kỳ. Hắn thậm chí nghĩ đến, chờ máy đăng nhập mở rộng sau khi rời khỏi đây, tìm tỷ dụ xì họ mua một cái tơ vàng túi dạ dày làm nghiên cứu. Kết quả bọn hắn còn chưa có đi mở rộng máy đăng nhập, hiện tại liền trực tiếp tìm tới tơ vàng túi dạ dày thương gia. 30,000 tinh, cũng không tính quý a. A nghèo nghĩ đến, muốn hay không cùng cái này thương gia tâm sự, nhưng không chờ hắn có hành động, Luigi liền cầm lên trên trang giấy bút lông chim, nhanh chóng viết, 30,000 ngân tinh, coi như tỷ cục hiện giả đến, cũng không dám cho ta mở cái giá này, ngươi dám lừa ta. Đối diện bút lông chim tựa hồ dừng lại một chút, sau một lúc lâu, trên trang giấy thêm ra hai câu nói, ngươi nhận biết tỷ cục hiện giả. Ngươi đang gạt ta đi. Ngươi là ai? Luigi cười lạnh một tiếng, ta không cần thiết lừa ngươi, ta cùng bảy bạ dễ gọn quan hệ tâm đầu ý hợp. Tỷ cục hiện giả cùng bảy bạ dễ gọn quan hệ thế nào, nếu như ngươi ở tại nội thành, không phải không biết. Không tin ngươi liền đi hỏi tỷ cục hiện giả. Đúng rồi, tỷ cục hiện giả hẳn là cũng đến rồi. Ngươi để hắn tới cùng ta nói, ta tìm hắn có mang ngươi sự tình. Qua một hồi lâu, thương gia bên kia lại truyền đến một câu, "Ừ, ngươi biết ta là ai không?" Luigi vô ý thức hỏi, "Ngươi là ai?" Nhìn thấy cái này lời thoại, A nghèo đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt. Đây không phải đổi phiên bản sao? Quả nhiên, một giây sau, trên tờ giấy trắng hiện ra đa ước đại lao ra kinh điện trích lời, "Ngươi không biết ta là ai liền tốt." Sau đó, giấy trắng biến mất. Ngay sau đó, trang hiển thị bên trên liên tục thoáng hiện ba hàng nhắc nhở mới. ngươi đã bị đá ra đối thoại. Ngươi đã bị tạm liệt vào tỷ dụ xì họ cửa hàng sổ đen. Ở vào sổ đen dưới trạng thái, không cách nào lại cùng tỷ dụ xì họ cửa hàng tiến hành giao lưu. Muốn thời ra sổ đen mời đi vây thành tụ hội chủ trạm, tìm tỷ dụ xì họ chú điểm sứ giả tiến hành thỉnh cầu. Theo nhắc nhở xuất hiện, trang hiển thị bên trên tất cả cùng tỷ dụ xì họ liên quan thương phẩm, toàn bộ đều biến mất không thấy. Cái này kéo sổ đen, không chỉ là không để nhìn tơ vàng túi dạ dày, mà là đối với tất cả tỷ dụ xì họ thương phẩm đều có hiệu lực. Trước đó áng còn muốn hỏi thăm tơ vàng túi dạ dày giá cả, thuận đường tìm hiểu một chút lôi đỉnh chi nhãn hình dáng, hiện tại xem ra, ôn lại hiểu rõ là khả năng không lớn. Ta, sổ đen. Louis ghi chỉ chính mình, vừa chỉ sách biểu diễn, hai mắt trợn tròn xoe, sững sờ mấy giây, quay đầu đối với lạm tợ lạ sơ nói, chờ một chút đi vây thành tụ hội chủ trạm, chúng ta trước đi tỷ dụ xì họ chú điểm. Không đem đá chính mình tỷ dụ xì họ xử lý Louis ghi nuốt không trôi khẩu khí này. À nghèo nhìn xem khí tóc đều muốn dựng thẳng lên đến Louis ghi, yên lặng không nói. Mặc dù Lũ Ý Gỉ có chút đáng thương, nhưng không thể không nói, đối diện vị kia thật là có tỷ dụ xì hỏi nhất tộc phong cách. Đến nỗi Lũ Ý Gỉ muốn cùng hắn trong hiện thực va vào à nghèo ngược lại là rất ủng hộ. Lúc trước hắn còn cảm thấy tỷ dụ xì hỏi làm ra đến cái này trực tuyến mua sắm đáng giá tham khảo. Nhưng bây giờ hắn phát hiện một cái tỉ vết. Nếu như người mua hoặc là người bán tính cách quá ác liệt, cách trực tuyến, rất khó làm chút gì. Cùng tỷ dụ xì hỏi làm ăn, còn là không muốn tại trực tuyến trò chuyện, trực tiếp họ phờ lìn gặp mặt. Nếu không, những này tỷ dụ xì hỏi thương gia thật đúng là không biết cái gì gọi là biên giới cảm giác. Louis ghi tại hùng hùng hổ hổ thời điểm, Áng thì tiếp nhận sách biểu diễn, mở ra về sau trang. Về sau một tờ là kính hải học giả trang hiển thị. Kính hải học giả, cũng chính là cổ nha tiên, bán ra đồ vật cũng không phải là chủng tộc gì đặc sắc, mà là bọn hắn từ trong không kính chi hải kiếm chút thực vật. Bất quá, thả tại trang hiển thị bên trên khẳng định không phải phổ thông thực vật, tuyệt đối là bọn hắn trong khoảng thời gian này vớt đi ra hàng lớn. Áng nghèo cũng có chút hiếu kỳ, cổ nha tiên có thể vớt đi ra vật gì tốt? Bí bảo, hệ. Kẹt nở dẹt kỳ không hình ảnh, không giới thiệu, muốn hiểu thêm một bậc. Mời tiến về vây thành tụ hội kính hải học giả chú điểm, liên lạc hải tượng nha trưởng lão. Hạng thứ nhất cũng không có hình ảnh, nhưng thông qua danh tự giới thiệu có thể biết là lá cờ loại bí bảo. Các loại hình dạng và cấu tạo bí bảo, á nghèo dù cho không có thấy tận mắt cũng ở trên tạp chí nhìn thấy hình ảnh, nhưng là lá cờ loại hình bí bảo, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Loại này bí bảo sẽ có hiệu quả gì đâu? Chiến kỳ, còn là tộc huy tộc cờ. Ngay tại áng trong lúc suy nghĩ, sách biểu diễn đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng. Quang huy thời gian lập lòe, sách biểu diễn bên trên đại lượng văn tự bắt đầu nhảy nhót. Nguyên bản còn tại hùng hùng hổ hổ Louis ghi, cũng tò mò đem ánh mắt nhìn lại, liền ngay cả đối với sách biểu diễn không có quá nhiều hứng thú lạm tợ lạ sợ, cũng nghi hoặc nhìn qua. Làm sao rồi? Louis ghi nghi hoặc hỏi. À nghèo vừa định nói chuyện, sách biểu diễn bên trên văn tự liền tạo thành từng dây nhắc nhở mới. Tin tức trong đại, trang hiển thị sẽ tiến hành mở rộng. Mở rộng phương thức, cầm sách biểu diễn đến tỷ dụ xì hỏi chú điểm, thỉnh cầu mở rộng. Mới tăng đặc thù trang hiển thị, gọng sen kính vực, ca giả, gọng sen kính vực, dù sen. Tia sáng lấp lóe dòng dã nửa phút, văn tự cũng đi theo hiện nửa phút. Đợi đến tia sáng dần tắt, sách biểu diễn mới một lần nữa khôi phục bình thường. Mà thấy cảnh này đám người, không chỉ bao quát ta nghèo bọn người, còn có trong thông đạo cái khác cầm sách biểu diễn chủng tộc, lúc này đã một mảnh xôn xao. Trang hiển thị thế mà còn có thể mở rộng. Đây là lần đầu đi. Bất quá muốn mở rộng lại cần phải đi tỷ dụ xin hỏi chú điểm, thật sự là suối quẩy. Gọng sen kính vực. Đây là địa phương nào? Là mới kính vực sao? Ca giả, dù sen, danh tự cùng gọng sen kính vực rất giống. Là gọng sen kính vực chủng tộc cường thế. Chẳng lẽ chính là vì cho gọng sen kính vực chủng tộc mở trang hiển thị, mới cố ý tiến hành mở rộng. Hơn nữa còn là đặc thù trang hiển thị. Những này buồn nôn tỷ dụ xì họ, không chỉ có tính cách ti tiện, thế mà còn sùng bên ngoài. Quả nhiên, tỷ dụ xì họ liền không nên tồn tại. Lời nói rối loạn, nhưng thảo luận điểm nóng lúc này tất cả đều tập trung tại lần này sách biểu diễn cái gọi là tin tức trọng đại bên trên. Bất quá, bất kể thế nào thảo luận, bên thua khẳng định là tỷ dụ xì họ. Mà lần này trong tin tức nâng lên gọng sen kính vực, cùng gọng sen kính vực bên trong hai cái tộc đàn, ca giả, dù sen, mặc dù mọi người thảo luận cũng rất nhiệt liệt, nhưng tựa hồ cũng chưa từng nghe qua. À nghèo nhịn không được quay đầu nhìn về phía Lạm Tợ Lạ Sở. Có lẽ, Lạm Tợ Lạ Sở biết chút ít cái gì. Lạm Tợ Lạ Sở hiển nhiên rõ ràng à nghèo là có ý gì, nàng triệu hồi ra bình chướng bao trùm đám người, sau đó mới nói, gọng sen kính vực giống như bạch nhật kính vực, là một phương kính vực. Lạm Tợ Lạ Sở câu nói đầu tiên, trực tiếp định nghiêm điệu. Gọng sen kính vực đích thật là một phương kính vực, mà không phải bạch nhật kính vực một góc. Bất quá, ta cũng rất ít được đến cái này kính vực tin tức, nhưng theo không kính chi hải trong hải nhãn, thường xuyên có gọng sen kính vực vật phẩm lao ra, theo vật phẩm tính chất cùng mức năng lượng đến xem, gọng sen kính vực sinh thái cùng bạch nhật kính vực đại khái giống nhau, nhưng chúng nó bên kia tựa hồ có thế lực càng mạnh mẽ hơn. Tấu chương xong.